109, đem heo nuôi cho mập rồi làm thịt. Chương 109, đem heo nuôi cho mập rồi làm thịt. Thẩm Mặc cảm thấy rất buồn bực. Hắn mới vừa cảm ứng được có người đang nhìn trộm, nghĩ đến hẳn là Nghe Hồng Thần đạo giáo người nhận ra được vu nữ bị giết, thông qua thủ đoạn nào đó truy tìm lại đây. Liền, hắn hay dùng mấy ngày nay tích góp mạo nhật tinh châm cho đối phương đến rồi một hồi. Kết quả thực tại có chút ngoài ý muốn, người không đâm chết, tàu lửa chắc ngừng. Này một phát mạo nhật tinh châm chỉ là tích góp mấy ngày lượng, chắc bất tử người rất bình thường, thế nhưng đem tàu lửa cho chắc ngừng là cái gì đạo lý? Thẩm Mặc nhắm mắt lại cảm ứng lên ngừng chát tàu lửa, trong lòng dần dần có một tia hiểu ra. Nguyên ngộ tính nghịch thiên, quan công nghiệp thần giáo tàu lửa chi thần thần thuật, lĩnh ngộ ra thần thuật nghi quỹ thần thuật nghi quỹ, tàu lửa chi thần chuyên môn thần thuật, thông qua tàu lửa, đường dây sắt triển khai thuật thăm dò. Thẩm Mặc hơi run run, trên mặt không khỏi hiện lên bất ngờ vẻ, hắn suy nghĩ kỹ vài loại khả năng, chỉ có không nghĩ đến sẽ là loại khả năng này. Công nghiệp thần giáo, tàu lửa chi thần, thần thuật. Đây là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tu hành hệ thống. Dù cho là giờ dạ cụ là Flerlenfer Zangsit cũng chưa từng biết được phương Tây vẫn còn có như thế một cái tu hành đường. Lợi dụng công nghiệp phát triển ngưng tụ sinh dân nguyện lực mà sinh ra thần linh hệ thống. Cùng hoa hạ hương hỏa thần đạo tương tự, rồi lại có bản chất không giống. Cụ thể nơi nào không giống, Thẩm Mặc tạm thời không biết được. Dù sao, hắn chỉ là ở đâm người thời điểm liếc mắt một cái, cảm ứng được tàu lửa chi thần tên mập trên người sinh dân nguyện lực, cũng không có truy bản tố nguyên địa đi tìm hiểu nó sức mạnh bản chất. Nếu như có thể cùng tên mập chân chính giao thủ hoặc là chém giết đối phương, Thẩm Mặc có lòng tin tìm hiểu ra công nghiệp thần hệ bản chất. Mà hoa hạ trên mặt đất xuất hiện công nghiệp thần giáo, đạn sinh ra tàu lửa chi thần, còn là một nước ngoài tên mập. Thẩm Mặc rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt. Theo phương Tây dùng súng pháo thuyền chở dầu mở ra bế quan tỏa cả mãn thành, tràn vào hoa hạ không chỉ là nhà truyền giáo cùng sinh vật bóng đêm dở dạ cũ lạ, còn có nương theo cách mạng công nghiệp mà lẻn vào một nhóm mới lên cấp ngoại thần. Bọn hắn tự xưng vì là công nghiệp thần giáo, dựa vào cách mạng công nghiệp hưng khởi công nghiệp thành tựu mà ngưng tụ thần cách, thành tựu thần vị. Bởi vì chỉ là ở đâm thời điểm liếc mắt một cái, Thẩm Mặc có khả năng dò xét đến tình báo cực kỳ có hạn, chỉ biết được bọn hắn giáo phái tên gọi, cùng với người mập mạp kia thần cách đại khái cùng tàu lửa có quan hệ. Cái này cũng là đối phương có thể thông qua tàu lửa dò xét hắn nguyên nhân. Thú vị hệ thống. Thẩm Mặc nhếch miệng lên, cân nhắc địa nhìn về phía Bắc Bình phương hướng. Thừa dịp hoa hạ công nghiệp mới vừa cất bước, lẻn vào hoa hạ, Newton tu hú chiếm tổ chim khách, đánh cắp thần bị. Hoa hạ con này ngủ say cự long, thực sự là đưa tới không ít mơ ước hắn yêu ma quỷ quái. Hắn lắc lắc đầu, không có lại tiếp tục đào sâu chuyện này. Dù sao, đối phương dò xét rất khả năng là bởi vì chính mình chém giết thần đạo giáo vu nữ, gây nên đối phương hiếu kỳ, lúc này mới triển khai thần thuật tra xét. Kết quả, ngược lại bị hắn xem là thần đạo giáo, dùng mao nhật tinh châm cho đâm bị thương. Cứ việc chỉ là một cái hiểu lầm, nhưng hai bên mối thù đã kết xuống, sau này gặp mặt thấy, Thẩm Mặc biết nên làm như thế nào. Bất luận là xuất phát từ tự thân suy tính, vẫn là hoa hạ công nghiệp thần bị bên thế, dám to gan đánh cắp hoa hạ thần cách thần bị nước ngoài, tuyệt đối không dùng cô tức. Thẩm Mặc tin chắc một câu ngạn ngữ, không phải ta tục loại, chắc chắn có ý nghĩ khác. Tàu lửa loại này liên quan đến vận nước, dân sinh hạt nhân quyền thế, tuyệt đối không thể rơi vào người ngoài bàn tay. Rất nhanh, ngừng chát tàu lửa lại lần nữa vận hành lên, mới vừa tất cả dường như chỉ là một hồi bất ngờ một chút. Thiến Thiến trong lòng còn buồn bực, tàu lửa rõ ràng mở khỏe mạnh làm sao đột nhiên liền ngừng. Người nước ngoài đồ vật thực sự là vô căn cứ. Nàng hoàn toàn không biết được tất cả những thứ này đều là bởi vì Thẩm Mặc đâm một cái, cùng với trong đó dính đến công nghiệp thần cách tranh chấp. Cựu lưu dưỡng sinh cảnh Thiến Thiến đối với này không biết gì cả, dù cho tự mình trải qua cũng không có từ nhận biết, chớ nói chi là chúng sinh bên trong người bình thường. So với tỉnh thành Bạch Liên giáo, công nghiệp thần giáo thần cách tranh chấp hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Nhưng Thẩm Mặc cũng không tính thay đổi kế hoạch đi đến Bắc Bình, đi theo công nghiệp thần giáo cứng rắn. Một mặt, hắn không biết được đối phương gốc gác thực lực. Một mặt, thành tựu xuyên việt giả, hắn biết rõ hoa hạ cách mạng công nghiệp vẫn còn cất bước giai đoạn, rất nhiều thứ đều là bắt đầu từ con số 0. Hiện tại tiếu công nghiệp thần giáo, tất nhiên sẽ chém đoạn hoa hạ công nghiệp phát triển, không bằng tọa sơn quan hổ, chờ thời cơ đến, lại ra tay cũng là không muộn. Cái này gọi là đem heo nuôi cho mập rồi làm thịt. Mà bị Thẩm Mặc lấy mạo nhật tinh châm đâm bị thương tàu lửa chi thần rồ ỉ sợ tỷ phèn sần phản ứng lại sau, đội vàng đem chính mình dò xét đến tình báo đăng báo cho công nghiệp thần giáo. Một hồi nhằm vào tàu lửa sự kiện hội nghị bị khẩn cấp tổ chức. Tàu lửa chi thần, sự tình chính là bộ dáng này, ta chỉ là muốn liếc mắt nhìn ai giết thần đạo giáo vu nữ, kết quả là bị đâm mù hai mắt, muốn khôi phục, chí ít còn phải lại tiến 500 km đường sắt, tân thiết 3 chuyến tàu lửa, đáng ghét ta, lại đến hoa một số tiền lớn. Điện báo chi thần, hừ, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, hoa hạ linh huyền giới gốc gác sâu không lường được, nhường ngươi không muốn quá mức mê hoang. Phát triển kiêm tốn, ngươi lại không nghe, luôn yêu thích dùng ngươi thần thuật đi dò xét hành khách việc riêng tư, hiện tại chịu thiệt đi. Đáng đời. Tàu lửa chi thần, ta dò xét việc riêng tư. Điện báo, ngươi có mặt nói ta, ngươi không soi gương, ngươi cả ngày đang làm gì thế? Điện báo chi thần, ừ, lão tử thần chức chính là làm tình báo, ta cái này gọi là danh chính ngôn thuận, có hiểu hay không? Tàu lửa chi thần, phút. Ngươi còn học hoa hạ thành ngữ. Điện báo chi thần, lão tử cái này gọi là rất nhanh tức thời, ngươi cái cục sắt vụn. Tàu lửa cùng điện báo làm cho không thể tách rời ra. Rất hiển nhiên, quan hệ của hai người cũng không tốt. Nhưng vào lúc này, vẫn không nói gì máy chạy bằng hơi nước chi thần mở miệng. Máy chạy bằng hơi nước chi thần, được rồi, địa báo, không muốn nói móc tàu lửa. Hắn cũng chính là giúp thần giáo thu thập tình báo. Chuyện này nếu là người kia cùng Nghe Hồng Thần đạo giáo ân oán, chúng ta thần giáo liền không muốn tham dự. Nhớ kỹ chúng ta đến hoa hạ mục đích. Tàu lửa chi thần, phải. Điện báo chi thần, phải. Máy chạy bằng hơi nước chi thần, đúng rồi, ô tô thần cách vẫn không có ngưng tụ sao? Điện báo chi thần cảm ứng một hồi, lắc đầu một cái nói rằng, không có, Hoa Hạ hiện tại nắm giữ ô tô số lượng cùng với lực lượng tín ngưỡng còn chưa đủ lấy để hắn ngưng tụ thần cách. Chủ yếu là chúng ta không thể xem Hoa Hạ hương hỏa thần như vậy đi trắng trận thu gặt hương hỏa, nếu không thì cũng sẽ không phiền phái như vậy. Tàu lửa chi thần, đúng đấy, ở đại bản doanh của chúng ta có thể thông qua quảng cáo, báo chí, khẩu khẩu tương truyền phát triển tín đồ, thu gặt hương hỏa. Nhưng là ở Hoa Hạ, tín đồ tăng trưởng cực kỳ chậm chậm, bọn họ trong xương càng muốn tin tưởng những người đã sớm tịch diệt cổ thần. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là địa phủ những lao bất tử kia vẫn còn ở đó. Máy chạy bằng hơi nước chi thần trầm mặc chốc lát, vừa mới tiếp tục nói. Được rồi, không muốn lại bán giận. Nếu như không phải Hoa Hạ không có trải qua cách mạng công nghiệp ở giữa, những người thượng vị thần minh vội vàng ở châu Mỹ đại lục tranh cướp địa bàn, chúng ta có thể có cơ hội ngưng tụ thần cách, bước lên thần đạo, thành tựu thần linh thần bị sao? Nói chung, gần nhất biết điều một ít, không muốn làm sự tình, mau chóng phát triển lên, để chúng ta thần cách đến bọn họ không cách nào lay động mức độ. Trải qua nghe Hồng Thần Đạo giáo cùng Công Nghiệp Thần giáo hai người này khúc nhạc dạo ngắn, đón lấy hành trình có thể nói là một đường phong thuận. Liền ngay cả bản chuyến đoàn tàu trưởng tàu cũng tự mình đến Thẩm Mặc vị trí thùng xe hướng về Thẩm Mặc biểu đạt cái nấy. Hết cách rồi, nghe Hồng Vu nữ không chào mà đi, nhân viên tàu vô cớ mất tích, để vị này trưởng tàu ý thức được trước mắt thiếu gia tuyệt đối là hắn không đắc tội được tồn tại. Mặc kệ là bởi vì dòng dõi của chính mình tính mạng, vẫn là cái khác cân nhắc, hắn đều đến làm như thế. Thẩm Mặc ngược lại cũng không làm khó dễ trưởng tàu, chỉ là để hắn mở ổn một điểm, nhìn kỹ tình hình giao thông, không muốn xảy ra bất trắc. Hắn như thế căn dặn, chủ yếu là cân nhắc đến tàu lửa chi thần, phòng bị hắn ở trên đường dở trò. Nhưng mà, Thẩm Mặc không nghĩ đến, tàu lửa chi thần sớm đã bị dọa sợ, nơi nào còn dám ở lộ trình của hắn trên dở trò, rất sợ vị này đại tu sĩ ở hắn trên đoàn tàu xảy ra bất trắc, tiện đà thiên nộ đến hắn. Thẩm Mặc, Thiên Thiến, Hoàng Cực Thi rốt cục đến rộng rãi tỉnh. Bạch Liên giáo một cái nào đó nơi bí đường. Đứt đoạn mất một chân thất bảo chân nhân đột nhiên đánh run lên một cái. Trong gói u minh lại có đại khủng bố nhìn chằm chằm hắn. Không hay không khó, không nhanh không khổ. Chân không quê hương, không sinh di lạc. Thất bảo chân nhân vội vàng tụng niệm thánh giáo mật ngữ, cái kia cố quen thuộc cảm giác sợ hãi từ từ tiêu tan, trong tròng mắt của hắn nổi lên dữ tợn sắc ý, giận không nhịn nổi quát. Hoàng Phi Hồng, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Nếu ngươi không chịu buông tha ta, ta chính là chết, cũng phải kéo ngươi toàn ra chịu tội thay. Thất bảo chân nhân lúc này gọi tới thủ hạ, chuẩn bị khởi xướng đối với Hoàng Phi Hồng báo thủ. Kỳ thực, thất bảo chân nhân làm sao cũng không nghĩ ra, hắn hai lần cảm ứng được nguy cơ đều không đúng đến từ Hoàng Phi Hồng, mà là đến từ chính Thẩm Mặc. Một mực Hoàng Phi Hồng ở với hắn nổi tranh chấp, hắn liền xuống ý thức cảm thấy phải là Hoàng Phi Hồng cho hắn cảm giác nguy hiểm. Lần trước, bọn họ Bạch Liên giáo cùng Hoàng Phi Hồng chém giết, nguyên bản đều sắp muốn bắt giới Hoàng Phi Hồng cùng với hắn la bà, con gái. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp đắc thủ thời khắc, Hoàng Phi Hồng con gái trên người dĩ nhiên bùng nổ ra hơi thở cực kỳ khủng bố, trận bảo quang lấp lóe, lôi đình nổ tung. Lúc đó tình huống có thể nói là sấm vang chớp giật, lôi đình cuộn cuộn, đánh chết Bạch Liên giáo mười mấy hào thực lực mạnh mẽ cùng tín đồ, liền ngay cả thất bảo chân nhân chân cũng ở lại nơi đó. Sau đó, thất bảo chân nhân suy đoán Hoàng Phi Hồng trên người nữ nhi nên có một cái phòng thân bảo ngọc. Loại này bảo ngọc bình thường đều là một lần. Nếu không thì, thất bảo chân nhân cũng không dám cùng bọn họ tới một người cá chết lưới rách. Mà Hoàng Phi Hồng bên này cùng Bạch Liên giáo lần thứ nhất sau khi giao thủ, vốn định trở về Phật Sơn bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn tiếp tục ở lại tinh thành. Mục đích của bọn họ là muốn triệt để diệt trừ Bạch Liên giáo dư nghiệt. Dù cho bọn họ cùng Bạch Liên giáo thực lực cách biệt cách xa, chính là hiệp chi đại nghĩa người, vì dân vì nước. Cứ việc Hoàng Phi Hồng đã qua tuổi 40, trong lòng cái kia sợi hiệp nghĩa khí nhưng là không giảm chút nào năm đó. Đương nhiên, Hoàng Phi Hồng bọn họ cũng không ngu, biết rõ lực có không địch lại, còn dám tiếp tục ở lại tỉnh thành, tự nhiên là có dựa dẫm. Bọn họ ở kiến thức đến Hoàng Cầm Nhi trên người trận pháp uy lực sau, ý thức được Nhậm Gia Chấn Thẩm Mặc không chỉ có là một vị tiên tiên cảnh cường giả, đồng thời cũng là một vị trận pháp đại sư. Nếu như có thể mời đến Thẩm Mặc vị này trận pháp đại sư ra tay giúp đỡ, bọn họ nhất định có thể một lần tiêu diệt chiếm giữ tỉnh thành Bạch Liên giáo. Hoàng Phi Hồng mọi người liền phái người cho Nhậm Gia Chấn Thẩm Mặc phát ra tin tức, hy vọng hắn có thể đến tỉnh thành vì dân trừ hại. Nhưng mà đã trôi qua lâu như vậy, Nhậm Gia Chấn bên kia chậm chạp không có truyền về tin tức. Hoàng Phi Hồng mọi người cũng không biết, bọn họ phái đi người sớm bị thất bảo chân nhân cho chặt giết. Mà đêm nay, chính là thất bảo chân nhân cùng bọn họ một mất một còn tử chiến. Dân quốc thời kỳ rộng rãi tỉnh có thể nói là một phái sinh cơ bừng bừng phồn hoa cảnh tượng. Trên đường phố, cảnh tượng vội vã đám người rộn rộn rằng ràng, quần áo khác nhau người đi đường qua lại ở giữa, có ăn mặc trường sam phu xe ngựa, cũng có người Âu phục phú thương, nữ tử sần sám hoặc là kiểu Tây phương váy dài chẳng lạ lùng gì, bày ra dân quốc thời kỳ đặc hữu ý nhị cùng thẩm mỹ, tạo thành một bộ phi thường náo nhiệt phố phường bức tranh. Thiến Thiến ra nhà ga sau, lại như hiếu kỳ bảo bảo giống như kích động không thôi, có điều, nàng càng cảm thấy hứng thú chính là các loại ăn vặt cùng tráng miệng, còn không tìm được Hoàng Phi Hồng ngược lại là ăn được cái bụng phồng lên. Thẩm Mặc ngược lại cũng không thúc giục Thiến Thiến, hắn cũng là cưỡi ngựa xem hoa giống như thưởng thức dân quốc rộng rãi tỉnh phong thổ. Đây chính là cực kỳ hiếm có trải qua, có thể nói là khói lửa nhân gian khí, tối phủ tiên nhân tâm. Mà Thẩm Mặc cũng chú ý tới trong đám người pha tạp vào không ít tu hành bên trong người. Bọn họ tu vi phổ biến ở 4, 5 lưu thậm chí càng thấp hơn, hiếm có tam lưu cùng với trở lên tu sĩ. Dựa theo cựu thúc lời giải thích, bọn họ chính là địa đạo đạo tán tu, phân bố ở các hành các giới nhiều lấy dòng họ hoặc là tiểu môn tiểu phái hình thức tu tụng. Thẩm Mặc nhìn thấy một ông già, luyện chính là tam tiên quy động pháp môn, cứ việc không đến kỳ kỹ trình độ, nhưng cũng có bí thuật cảnh giới. Còn có cái tuần hầu nhi tuần thú sư, tu vi chỉ có 5 lưu nội tráng, nhưng luyện được một môn tuần thú kỳ kỹ, có thể cùng thú thông linh. Phun lửa thuật sĩ, nát tảng đá lớn ngạnh khí công, làm kiếm ảo thuật sư, quan độ nhà ảo thuật còn có cái bán dưa lao hán, dĩ nhiên hiểu được một môn khá là tinh diệu đạo pháp, để Thẩm Mặc sáng mắt lên. Ký nhân dị sĩ thật sự là đến không xuể. Những này khói lửa đổi lấy chính là cái gì? Ken, 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 ken. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan kỳ kỹ tuần thú thuật, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ tuần thú thông linh thuật ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan bí thuật phun lửa, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ làm hỏa ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan ngạnh khí công, lĩnh ngộ ra ngoại công khổ luyện 13 thức ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan bí thuật làm kiếm, lĩnh ngộ ra địa sát thuật kiếm thuật ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan nhà ảo thuật huyễn đồ, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ huyễn hải thuật ngươi ngộ tính lịch thiên, quan 36 đường phách qua đao pháp, lĩnh ngộ ra đao pháp 36 đường phá núi đao ngộ không xong, căn bản ngộ không xong. Thiên Thiên ăn được cái bụng tròn vo, Thẩm Mặc ngộ đến rừng không được đến. Nói chính là thế gian khói lửa, tối phủ tiên nhân tâm, kỳ thực là thế gian nhiều con đường, căn bản ngộ không xong. Thiên Thiên còn hiếu kỳ địa hỏi Thẩm Mặc, làm sao không ăn nhiều một chút đồ đâu, thật sự ăn thật ngon. Thẩm Mặc muốn nói, hắn đã ăn được rất no rồi, mặc kệ là cái bụng, vẫn là tinh thần, đều sắp muốn ngộ đấy. Đợi đến hai người đều chơi đến tận hứng, lúc này mới nhớ tới muốn tìm Hoàng Phi Hồng. Nhưng là, to lớn tỉnh thành, muốn làm sao ở trong biển người mênh mông tìm tới Hoàng Phi Hồng đây? Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, mang theo Thiên Thiên, Hoàng Cực Thi đi tới tỉnh thành Miếu Thanh Hoàng. Hắn nhớ không lầm lời nói, chính mình tiểu hồng bản trên nhưng là nhớ kỹ một cái tên, Âm Dương Ti Thừa Vương có tài. Vị này tam thế người lương thiện, nhân nó âm đức vào thành hoàng, được rồi Âm Dương Ti Thừa Mỹ Xoa, tân quan tiền nhiệm tam bảng hỏa, mượn tiên cầu thực nhật thiên tượng săn bắn âm đức, chẳng ngang Thẩm Mặc không ít âm đức chỗ tốt. Món nợ này, nên tính toán một chút. Chương 110, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ chương 110. Hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ tỉnh thành Miếu Thành Hoàng xây ở thành thị trung tâm, kiến trúc phong cách cổ điển mà trang trọng, có người nói đã có hơn 400 năm lịch sử. Miếu thờ mái hiên miết lên, nóc nhà trên long phượng thành ngũ, điêu khắc tinh tế, cổng lớn hai bên sư tử đá uy thế thô bạo, trên cửa còn có khắc long phượng hoa văn, để lộ ra thần bí khó lường cùng trang nghiêm. Thầm mặc mấy người đến Miếu Thành Hoàng thời điểm, chính là hội nghị náo nhiệt nhất canh giờ, cửa miếu trước rộn rộn ràng ràng, tiểu thương tiếng giao hàng không ngừng, cũng không có thiếu khách hành hương, du khách vãng lai đang dệt, hình thành phi thường náo nhiệt tình cảnh. Mà ở trong mắt Thầm Mặc, chúng sinh bách thái, dân sinh vãng lai đều là hóa thành lượn lờ khói thuốc bước lên tụ lại, hội tụ hướng về Miếu Thành Hoàng ngũ. Bản địa thành hoàng là hiểu hương hỏa. Thẩm Mặc thong dong nở nụ cười, nhìn ra Miếu Thành Hoàng trước hội nghị là có người cố tình làm, mục đích chính là vì thuận tiện tụ lại hương hỏa cùng với dân sinh nguyện lực. Hơn nữa, từ chung quanh hoàn cảnh, vệ sinh đến xem, thành hoàng hội nghị xây dựng thời gian cũng không lâu lắm. Liên nói trên bánh tiêu tiểu thương, dưới chân hắn vết dầu hiển nhiên không phải quanh năm suốt tháng tích góp lại đến dáng vẻ, tính toán là mới vừa lại đây bày sạp. Hỏi qua tiểu thương sau, càng là xác định hắn suy đoán. Từ lúc bị kia tam thế người lương thiện vương có tài tạ thế bị phong là thành hoàng Âm Dương Ti Thừa, hắn phi ngựa vừa tiền nhiệm, con trai của hắn liền ở Miếu Thành Hoàng trước tổ chức nổi lên hội nghị. Có người nói là vương có tài báo ngộng, muốn để Miếu Thành Hoàng náo nhiệt một ít. Con trai của hắn Vương Đại Phú liền dùng tiền, xuất lực, mời mọc gánh hát ở Miếu Thành Hoàng nghĩa diễn 3 tháng, sau đó hướng về trong thành tiểu thương cung cấp chỗ nằm, tiền thuê so với nhà ga cửa tiện nghi 3 phần 10. Kết quả 3 tháng không tới, thành hoàng hội nghị liền so với trạm xe lửa còn muốn náo nhiệt phồn hoa, liền mang theo Miếu Thành Hoàng hương hỏa cũng so với trước có thêm rất nhiều. Có thể nghĩ ra thành hoàng hội nghị cái biện pháp này đến tụ lại hương hỏa, có thể thấy được vị này Âm Dương Ti Thừa Vương có tài là có vài thủ đoạn bản lĩnh. Thầm mặc đi vào Miếu Thành Hoàng bên trong, không ít khách hành hương đều ở thành tâm dân hương, thỉnh thoảng có thể nghe có người ở niệm tụng thành hoàng gia linh nghiệm, như là nhà ai cầu tử, nhà ai được rồi tài, nhà ai được rồi bệnh, nhà ai tròn nhân duyên. Thiến Thiến nghe được cẩn thận, trong lòng không khỏi hơi động, cũng muốn cho trên thành hào một nén nhang, không cầu tài, không cầu quyền, chỉ cầu một hồi thật nhân duyên. Thầm mặc không có ngăn cản Thiến Thiến, theo nàng đi dân hương cầu nguyện, hắn nhưng là hướng đi một vị quần áo hào hoa phú quý, khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên. Nam tử kia liền ngồi ngay ngắn ở trong miếu, có thể vãng lai khách hành hương tất cả đều đối với đó ngẩng mặt làm ngơ, chỉ có Thẩm Mặc chú ý tới hắn. Thấy Thẩm Mặc hướng hắn đi tới, người đàn ông trung niên từ lông mày cao lại, thình lình đứng dậy, hành tu hành lễ. Thành hoàng dưới trướng Âm Dương Ti Thừa Vương có tài, nhìn thấy đạo hữu. Thẩm Mặc đồng dạng chắp tay đáp lễ, nhậm ra chấn tiêu giao trang Thẩm Mặc, bái phòng thành hoàng. Vương có tài sắc mặt vi giận, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, hóa ra là nhậm ra chấn Thẩm đạo hữu, quả nhiên là một nhân tài, tuổi còn trẻ thì có như vậy tu vi, thật sự là linh huyễn giới trăm năm khó có được một kỳ tài. Đáng tiếc, thành hoàng đại nhân ngày gần đây có việc đi đến địa phủ, không biết đạo hữu có chuyện gì tìm đại nhân, nếu là việc gấp, có thể báo cho bản quan, hoặc có thể thành đạo hữu giải ưu. Thành hoàng không ở, đi tới địa phủ. Mở cái gì địa phủ chuyện cười. Thành hoàng nhưng là phúc đức chính thần, dù cho hiện tại thần Phật tịch diệt, có thể do thế gian hoàng triều sắc phong thành hoàng, nhưng cũng là đường hoàng gia giáng hương hỏa thần linh. Thân là thành hoàng không ở chính mình quản hạt địa giới phù hộ một phương bình an, đi địa phủ làm cái gì? Uống trà à? Uống hồ. Tỉnh thành có Bạch Liên giáo hoạt động, thân là thành hoàng có trách nhiệm gạt bỏ những này nguy hại bách tính tà giáo dâm tự. Có thể trước mắt vị này Âm Dương Ti Thừa hiển nhiên không giống đối đầu kẻ địch mạnh, tức động binh mâu dáng vẻ. Nếu là Hoàng Phi Hồng đến tìm, gặp gỡ trước mắt tình huống như thế, chỉ có thể như thực chất đem sự tình nói cho Âm Dương Ti Thừa Vương có tài, nghe nó sắp xếp định đoạn. Nhưng mà, Thẩm Mặc không phải Hoàng Phi Hồng. Địa sát thuật thông u, lệnh cưỡng chế. Thành hoàng dưới trướng Âm Dương Ti Thừa Vương có tài nghe lệnh. Thông u thuật tỏa ra không thể chống cự lệnh cưỡng chế pháp chú trong nháy mắt xuyên thấu Vương có tài hương hỏa thần khu, đem hắn toàn bộ định ở tại chỗ. Nguyên bản còn khí chất cao quý, Phúc Hậu Hiền Lành Vương có tài nhất thời hoàn toàn biến sắc, thần khu rung động, hai con mắt trợn lên thông tròn, nhìn chòng chọc vào Thẩm Mặc. "Vương có tài, ta hỏi ngươi, trong thành có thể có Bạch Liên giáo?" Vương có tài sắc mặt khó coi đến cực điểm, môi không nhịn được mà run run, vận chuyển hương hỏa nguyện lực muốn chống cự thông ngũ lệnh cưỡng chế, nhưng mà, hết thảy đều là châu chấu đá xe. "Có, đã có, tại sao chưa trừ diện?" Bởi vì Vương có tài đem hết toàn lực muốn để cho mình thoát khỏi lệnh cưỡng chế ràng buộc, nhưng là hắn căn bản không làm được, lệnh cưỡng chế pháp chú như phụ cốt chi động, bước bách hắn nói ra trận tướng, bởi vì ta cùng Bạch Liên giáo thất bảo chân nhân có ước hẹn. Vương có tài như là mở ra máy hát giống như đem tỉnh thành ngày gần đây phát sinh tất cả nói ra, mà hết thể này muốn từ hơn 3 tháng trước nói về. Khi đó Vương có tài thân nhiễm bệnh nặng, dược thạch không ý để, mắt thấy liền muốn ốm chết giường, đột nhiên có đạo nhân tìm tới cửa, tự xưng thất bảo chân nhân có thể cứu Vương có tài tính mạng. Cái này cứu cũng không phải là lẽ thường cứu, mà là trợ giúp Vương có tài ở chết rồi phong thần, trở thành hương hỏa thần linh. Thất bảo chân nhân nói cho Vương có tài, hắn là tam thế người lương thiện, có nhân đạo công đức, chỉ cần chết rồi không xuống đất phủ, nguyện được quan phủ sắp phòng, liền có thể ở lại thế gian, trở thành hương hỏa thần linh. Mà tỉnh thành thành hoàng nguyên là Mãn Thanh thời kỳ một vị tướng quân, chết trận sau nhân nó chiến công mà được sắp phòng, thành bản địa thành hoàng, thường hơn 100 năm hương hỏa cung phụ. Nhưng là, theo Mãn Thanh diệt, miếu thành hoàng hương hỏa đổi bại, thành hoàng thần vị bất ổn, đã sớm là cung dương hết đà. Chính là, người cãi nhau từng câu, Phật tranh một nén nhang. Hương hỏa thần linh nếu là không còn hương hỏa cung phụ, kết cục so với ăn mày còn muốn thảm. Thất bảo chân nhân nhìn ra thành hoàng chết cảnh, để Vương có tài ra tiền, xuất lực tu sửa miếu thành hoàng, nhân cơ hội giao hảo thành hoàng, ở thành hoàng dưới trướng lưu đến một phần đầm xoa. Thành hoàng được rồi tiền tài, có hương hỏa, có thể được một vị tam thế người lương thiện làm thủ hạ, tự nhiên vui mừng khi thấy vậy. Ở Vương có tài chết rồi, nhận lệnh Vương có tài vì là âm dương ti thừa, có thể nói là thành hoàng bên dưới người đứng thứ hai. Nhưng mà thành hoàng làm sao cũng không nghĩ ra, Vương có tài sau lưng dĩ nhiên là Bạch Liên giáo thất bảo chân nhân. Ở Vương có tài được âm dương ti thừa quyền thế sau, liên hợp thất bảo chân nhân trong ứng ngoài hợp, hướng về thành hoàng làm có dễ, lấy Bạch Liên bí pháp chém thành hoàng, tu hú chiếm tổ chim khách, nắm giữ tỉnh thành hương hỏa thần nói. Thành hoàng đã chết, âm dương ti thừa Vương có tài liền trở thành thay quyền thành hoàng. Dựa vào gia tộc gốc gác, thiết lập thành hoàng hội nghị, trắng trận thu lại hương hỏa, đối với Bạch Liên giáo ở tỉnh thành hành động ngoảnh mặt làm ngơ. Cái này gọi là một ổ gián chuột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thẩm Mặc biết được sự tình mà mượn, cười gằn nhìn xuống dưới chân run lẩy bẩy Vương có tài. Trước có Tân Kinh thành hoàng cả mỏ thất lang, nay có trong ứng ngoài hợp Vương có tài. Vương triều những năm cuối, loạn tượng nảy sinh, yêu ma quỷ quái, tàn phá vô kỵ. Ta vốn định tiêu giao tùy ý, du hí nhân gian, có thể chung quanh mênh mông, bẻ lũ xu định, rất thoải mái. Lý tưởng của ta sai lầm rồi sao? Không, sai không phải ta, mà là thế giới này. Đã như vậy, vậy hãy để cho thiên địa này đổi mới nhan. Thẩm Mặc cong ngón tay búng một cái, một đoàn đũ lam âm hỏa như hoa sen giống như rơi vào Vương có tài trên người, dưới một tức, phản phất khối băng rơi vào dầu sôi hoa, âm hỏa nổ tung, đũ lam lấp lóe. Vương có tài thê thảm vô cùng, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng toàn bộ miếu thành hoàng, trong thời gian ngắn liền đem đốt cháy thành cho bụi. Kỳ kỹ làm hỏa, cùng hỏa linh thuật tương tự, đều là điều động hỏa thuộc kỳ kỹ. Không giống địa phương ở chỗ, làm hỏa càng nghiêng về tăng cường hỏa thuộc uy lực, hỏa linh thuật nhưng là tăng cường hỏa thuộc biến hóa. Vương có tài là hương hỏa nguyện lực thân thể, phổ thông phàm bỏng lửa không được hắn, thế nhưng âm hỏa là nhất tiêu đốt thần hồn, thêm vào kỳ kỹ làm hỏa uy lực gia trì, đem đốt thành cho nhi hoàn toàn không là vấn đề. Diệt trừ cùng Bạch Liên tà giáo cấu kết với nhau làm việc xấu Vương có tài, Thẩm Mặc nhìn về phía chỉ có thể xác nhưng không linh tính thành hoàng xem, vẻ mặt hờ hững giơ tay lên đến, từng kia từng sợi tín ngưỡng nguyện lực hội tụ, khác nào báo táp tụ tập, hình thành nguyện lực báo táp. Trong lúc nhất thời, thần quang lấp lóe, tín ngưỡng như cầu đồng, càng ở Thẩm Mặc trước mặt ngưng tụ ra một vị lưu ly bảy màu giống như thành hoàng mặt nạ. Thần cách mặt nạ thành hoàng. Như vậy phi phàm dị tượng, vốn nên kinh thế hai tụ, dẫn tới phàm nhân quỳ bái, gọi thẳng thần tiên hiền linh. Nhưng là trong miếu khách hành hương, tín đồ không một người nhận biết, dường như chưa từng thấy gì cả như thế. Kỳ kỹ huyền hải thuật, như biển thị thật lâu giống như có thể biến ảo cảnh, cũng có thể triển khai ảo cảnh che lấp hiện thực. Hắn triển khai huyền hải thuật chính là vì che lấp ngưng tụ hương hỏa nguyện lực chế tạo thần cách mặt nạ kỳ quỷ dị như, miễn cho để ở đây người bình thường sau khi thấy gây nên rối loạn. Chủ yếu nhất chính là thiến tiến ở trên hương ước nguyện, tiểu cô nương nhà thật vất vả cầu ước nguyện, đánh gãy nhưng là không tốt. Lưu ly bảy màu giống như thành hoàng mặt nạ một khi ngưng tụ thành, tự nắm giữ linh tính bay đến Thẩm Mặc trong tay, vào tay, bắt đầu man mát, như băng tảm kia giống như mềm mại, kỳ thực là nồng nặc hương hỏa nguyện lực ngưng tụ mà thành. Đây chính là thần cách mặt nạ a. Lấy phàm nhân thân thể, thiết thần linh hương hỏa. Đầy trời thần Phật như vẫn còn, này thuật đại nghịch bất đạo a. Thẩm Mặc trở tay thu hồi thần cách mặt nạ thành hoàng, đem ném vào Thật Tam Tiên Quy Động. Bây giờ thành hoàng đã chết, ti thừa đã chém. Này khắp thành hương hỏa nguyện lực liền trở thành vật vô chủ. Căn cứ lãng phí đáng hẹn, tiết kiệm quang vinh nguyên tắc, tự nhiên đến đem những này vô chủ hương hỏa nguyện lực thu nạp lên. Hắn người mang kỳ kỹ thần cách mặt nạ, có thể ngưng thần cách mặt nạ, gánh chịu hương hỏa nguyện lực, diễn hóa thành thần linh. Thần cách mặt nạ thành hoàng, hiện tại thiếu cái đeo nó, giúp Thẩm Mặc thu nạp hương hỏa cu ly. Bản thân của hắn muốn tiêu giao tự tại nhạc vô biên, đương nhiên sẽ không ở lại miếu thành hoàng bên trong khổ ha ha mua chuộc hương hỏa, giúp tín nam tín nữ thành nguyện giải thích nghi hoặc. Loại này việc nặng giao cho dưới tay người đi làm là được. Hắn chỉ cần xem kết quả, để thần cách mặt nạ thành hoàng lực lượng tín ngưỡng làm lớn làm mạnh, lại sang huy hoàng. Hắn không chỉ có muốn thu ôm nồm nơi đây hương hỏa, còn muốn cho thành này hoàng miếu gánh chịu nó nên có trách nhiệm, trở thành bảo vệ một phương thái bình hương hỏa bảo địa. Như vậy có lấy có xá, vừa mới có thể làm lâu dài, thực hiện tốt tuần hoàn. Thần cách mặt nạ có, hiện tại còn kém một cái có thể diễn được rồi thành hoàng thật lao lực. Thẩm Mặc theo bản năng mà nhìn về phía hai tay tạo thành chữ thập, thành tâm ước nguyện đi tiến, dưới một tức, liền phủ định ý nghĩ này. Để Tiến Tiến học tập thần cách mặt nạ, sau đó đi diễn thành hoàng. Trong đầu của hắn thình lình hiện lên thanh thuần khả nhân Tiến Tiến mang thành hoàng mặt nạ, hóa thân uy nghiêm vô cùng thành hoàng hình tượng. Thái, yêu nghiệt, cho ta chết. Ồ, hình ảnh quá đẹp không dám tưởng tượng. Dù cho Tiến Tiến thật sự học thần cách mặt nạ, vậy cũng đến diễn cái hàng Nga, giao cơ, tiểu thiên huyền nữ loại hình nữ thần. Diễn cái thành hoàng nhưng là làm khó dễ người ta tiểu cô nương. Thành hoàng hình tượng nhiều là uy vũ bá khí, quý khí bức người, vẫn là tìm cái càng thích hợp hắn người đến diễn đi. Đầu tiên, người này tất nhiên là người mình, còn nữa, hắn nhất định phải xứng với thành hoàng bị cách, nếu là cái vi phạm pháp lệnh, thậm chí như vương có tài như vậy cấu kết bạch liên tà giáo diệt đi người lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối không được. Cuối cùng, người này nhất định phải lòng mang chính nghĩa, là cái vì là dân vì nghĩa hiệp khách. Tốt nhất ở dân gian còn có nhất định danh vọng. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, trong đầu ngay lập tức sẽ nghĩ đến một người. Phật Sơn, Hoàng Phi Hồng. Nếu nói là ai thích hợp nhất kế thừa thành hoàng bị cách, trấn thủ tỉnh thành, Hoàng Phi Hồng tuyệt đối có thể xếp vào vị trí thứ ba. Xếp hạng Hoàng Phi Hồng phía trước không nhất định so với hắn uy vọng cao, hay là so với hắn chết sớm. Mà Thẩm Mặc thần cách mặt nạ không cần chết, chỉ cần đồng ý tiếp thu thần cách mặt nạ, chịu thực hiện thành hoàng trách nhiệm, che chở một phương bách tính an vui, vậy thì có thể sử dụng thần cách mặt nạ thành hoàng, điều động hương hỏa nguyện lực. Đương nhiên, chuyện này còn phải hỏi một câu hoàng sư phụ ý kiến, nếu như hoàng sư phụ không muốn, Thẩm Mặc cũng sẽ không cơ cầu, sẽ tìm một cái đồng ý là được. Thần cách mặt nạ thành hoàng sự tình chờ thấy Hoàng Phi Hồng lại nói. Nói đi nói lại, Thiến Thiên ước nguyện cho phép rất lâu, nàng đến cùng ước nguyện vọng gì đây? Thẩm Mặc con ngón tay búng một cái, một đạo màu tím nguyện lực từ tín ngưỡng nguyện trong ao bay ra, theo gió rơi vào đầu ngón tay của hắn, như linh xà giống như quấn quanh ở ngón trỏ trên. Để ta nhìn ngươi ước nguyện vọng gì vọng. Thân niệm cảm ứng, trong lòng nhất thời hiện lên Thiến Thiến như chim sơn ca giống như âm thanh lanh lảnh. Thành hoàng gia ở trên, tín nữ Lý Thiến Thiến muốn hướng về ngài cầu một hồi nhân duyên, nguyện ta có thể cùng Thẩm Mặc hai bên tình nguyện, đến già đồ bạc. Thẩm Mặc đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, bất ngờ không nớt địa nhìn về phía một mặt dáng vóc tiểu tụy Thiến Thiến. Lúc nào? Nàng là cái gì thời điểm nhìn chằm chằm ta? Bất cần rồi à, không nghĩ đến nhìn như đơn thuần Thiến Thiến dĩ nhiên cũng thèm nhỏ dại sắc đẹp của ta. Ai, ta này chết tiệt mị lực a. Thẩm Mặc mới vừa xuyên việt đến cương thi thế giới thời điểm, có thể nói là nghèo rất mùng tơi, ngoại trừ dài đến tiểu soái, có chút bé nhỏ không đáng kể nộ tính, là thật là muốn cái gì không có gì. Vì có thể ở Nhậm gia chân đứng bước gót chân, cùng với vốn là thèm nhỏ dãi Nhậm Đình Đình sắc đẹp, lựa chọn khác bắt Nhậm Đình Đình, trở thành Nhậm phụ dễ hiền. Nếu như nói lựa chọn Đình Đình là xuất phát từ kiếp trước tình cảm, đối với sắc đẹp lưu luyến cùng với đời sống vật chất thỏa mãn. Như vậy đối với làn sóng, càng nhiều chính là nàng chủ động tìm tới Thẩm Mặc, Thẩm Mặc xuất phát từ đối với ba mật đại sư tôn trọng cùng lợi ích liên minh, cùng với không muốn thương tổn làn sóng tâm, mà làn sóng cũng có thể giúp hắn tu hành, lúc này mới tiếp nhận rồi làn sóng. Hai người phụ nữ đều có lựa chọn lý do. Hiện nay, Nhậm gia trấn đã thành Thẩm Mặc cứng rắn không thể phá vỡ căn cứ địa, đợi đến tiêu giao trang cánh thành, hắn liền có thể cùng Đình Đình, làn sóng dắt tay mở ra không xấu không hổ cuộc sống hạnh phúc. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ không lại tìm cái thứ ba, hoặc là nói, ít có thể vào hắn pháp nhãn nữ nhân. Vạn vạn không nghĩ đến, Thiến Thiến cũng xông vào. Hơn nữa, nàng còn ở thành hoàng trước mặt cho phép nguyện. Thẩm Mặc vỗ vỗ bộ ngực, hắn hiện tại xem như là thầy quyền thành hoàng. Điều này khiến người ta như thế nào cho phải đây? Cho phép đi, đến bán đi chính mình khuôn mặt đẹp. Không cho đi, dễ như ăn cháo sự tình, cần gì phải tổn thương cô nương trái tim. Thực sự là làm tốt khó a kỳ thực, Thẩm Mặc đối với Thiến Thiến vẫn có một chút hảo cảm. Nhưng xa tới không được Nhậm Đình Đình, làn sóng trình độ, người ta tiểu cô nương mới 18 tuổi, tỉnh tỉnh mê mê tuổi, làm sao có thể yên tâm thoải mái ăn cỏ non đây? Có thể từ chối lời nói hiển nhiên càng không thích hợp, đơn giản liền thuận theo tự nhiên. Duyên đến, ta ở, duyên đi, ta đi. Hắn cũng không biết chính mình lập dị cái gì. Đổi làm ra nửa người suy nghĩ vai nam chính, sợ là đã sớm nhào tới đem Thiến Thiến ăn. Nhưng là, hắn là cái có nguyên tắc người. Dù cho mở hậu cung, vậy cũng đến mỗi một cái đều là tình yêu chân thành. Nếu là thấy mỹ nữ liền muốn trên, còn không bằng đi Di Hồng Viện tìm đầu bằng đây. Hắn lại không thiếu này chút ít bạc. Nhậm Phát không phải còn mở ra nhà bách nhạc môn. Hắn nếu như chơi đến đã sớm chơi ra hoa đến rồi. Chờ Thiến Thiến hứa xong xuôi nguyện, Thẩm Mặc lúc này mới gọi thành hoàng dưới trướng âm xoa, hỏi thăm bọn họ Hoàng Phi Hồng ở nơi nào. Những này âm xoa cất bước u minh, đối với tỉnh thành tình huống hiểu rõ nhất. Lúc trước ở Tân Kinh, Thẩm Mặc chính là điều động âm xoa đem những người bị hại kia đưa về nhà, bây giờ tìm bọn họ tìm cá nhân, tự nhiên không có vấn đề. Đừng nói, thật là có cái âm xoa hiểu được Hoàng Phi Hồng ở nơi nào. Khởi bẩm đại nhân, hoàng sư phụ ở tại Vân Lai khách sạn. Hơn nữa, ta chiếm được tin tức, Bạch Liên giáo đêm nay liền muốn đối phó hoàng sư phụ, ti thừa đại nhân không cho chúng ta can thiệp hoàng sư phụ cùng Bạch Liên giáo sự tình. Ti chức nhưng là vẫn đang âm thầm quan sát, giúp hoàng sư phụ lan truyền tin tức. Thẩm Mặc hai con mắt đọc lại, thần niệm cảm ứng được tên này âm xoa không có nói láo. Vương có tài cùng Bạch Liên giáo mật mưu tính kế thành hoàng sự tình, những này âm xoa cũng không biết chuyện, bọn họ chỉ là thành hoàng dưới trướng âm xoa, có khả năng nắm giữ quyền thế cũng không cao. Vương có tài ra lệnh cho bọn họ không được liên quan đến cùng Bạch Liên giáo chuyện có liên quan đến, tất cả chờ thành hoàng đại nhân trở về rồi mới quyết định. Nhưng bọn họ bên trong có không ít âm xoa đều nhận ra được dị thường, hoài nghi thành hoàng đại nhân sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là bị vướng bởi Vương có tài quyền thế, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể xem tên này âm xoa như thế, trong bóng tối làm một ít chuyện. người tên là gì?
Ti chức Nghiêm Chấn Đông.
Thiết Bố Sam Nghiêm Chấn Đông.
Đại nhân nhận thức Ti chức.
Thẩm Mặc lúc này mới quan sát tỉ mỉ bắt mắt trước cầm xoa, ủy tốt hậu kỳ tu vi, một bộ ghét cái ác như kẻ thù thành thật tướng mạo. Không phải là Hoàng Phi Hồng, chí khí lăng vân bên trong bị súng tây đánh chết Nghiêm Chấn Đông. Hóa ra sau khi hắn chết không có đi đầu thai, mà là ở thành hoàng dưới trướng làm một tên âm xoa. Nếu là Hoàng Phi Hồng người quen, vậy thì dẫn đường đi, cùng đi nhìn một lần chúng ta nhân vật huyền thoại Hoàng Phi Hồng. Chương 111, Diêm Vương điểm danh. Chương 111, Diêm Vương điểm danh. Hoàng Phi Hồng vẻ mặt thoải mái, ý tứ sâu xa mà nhìn cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn, trải qua rất nhiều đau khổ vẫn như cũ không thay đổi sơ tâm thê tử Mạc Thiếu Quân. Thiếu Quân, đêm nay nhất định sẽ là một hồi huyết chiến, ta không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại Bạch Liên giáo thất bảo chân nhân, như tình thế không ổn hộ không được ngươi cùng Cầm Nhi chu toàn, ngươi cùng Cầm Nhi không cần quan ta, ta sẽ ngăn cản Bạch Liên giáo, các ngươi từ hậu môn đào tẩu, Nghiêm sư phó gặp tiếp ứng các ngươi. Mạc Thiếu Quân không có phản bác, nàng tầng tầng gật gù, phi bước lên trước, ôm chặt lấy cái này hộ nàng nửa cuộc đời nam nhân. Hồng Nhạn, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi. Hoàng Phi Hồng ôm Mạc Thiếu Quân, trong lòng vô cùng thất vọng, hắn biết rõ lần này nguy cơ khác nhau xa so với đã từng trải qua bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm. Trước đây kẻ địch mạnh nhất có điều nhị tam lưu, mà thất bảo chân nhân nhưng là nhất lưu Chu Thiên Cảnh, còn tu Bạch Liên tà pháp. Cứ việc hắn cũng là nhất lưu Chu Thiên Cảnh, nhưng đối mặt thất bảo chân nhân phần thắng không vượt quá 6/10. Mấy ngày trước trận đó giao chiến, nếu không là Hoàng Cầm Nhi trên người ngọc bội trận pháp đại hiện thần uy, bọn họ rất khó sống đến hiện tại. Thực lực địch ta chênh lệch như vậy cách xa, Hoàng Phi Hồng biết rõ Bạch Liên giáo dạ tập nhưng không trốn tránh, không phải hắn bất cẩn, mà là hắn biết mình sớm đã bị Bạch Liên giáo giám thị, chạy ra Vân Lai khách sạn hung hiểm tuyệt đối không so với lưu lại thấp. Hú hồn, ngày đó trận pháp giết không ít Bạch Liên giáo tinh nhuệ, còn đứt đoạn mất thất bảo chân nhân một chân, thất bảo chân nhân không nghĩ tới hảo hảo dưỡng thương trái lại lựa chọn dạ tập, sợ là có xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ ý đồ. Hiện tại, địch ở sáng, ta ở trong tối, có lòng toán vô tâm, không bằng tường kế tiểu kế, dẫn địch vào cuộc. Liền, Hoàng Phi Hồng liền lựa chọn lưu thủ Vân Lai khách sạn, lợi dụng sân bãi ưu thế bày xuống rất nhiều cạm bẫy, chờ đợi kẻ địch tự chui đầu vào lưới. Mà đối phó Bạch Liên giáo yêu nhân, phổ thông cạm bẫy khẳng định là vô dụng, vì lẽ đó, Hoàng Phi Hồng quyết định dùng độc. Hoàng Phi Hồng nhưng là y dược đại gia, từ xưa vì là đại thầy thuốc, nhất định thông hiểu các loại độc lý, độc dược. Hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu, luyện chế một chút đặc thù độc dược, bố trí thành cạm bẫy, tất nhiên có thể đánh Bạch Liên giáo yêu nhân một cái không ứng phó kịp. Nhưng là, mặc dù có độc dược giúp đỡ, vậy cũng chỉ có thể đối phó một ít tinh anh cấp yêu nhân, như thất bảo chân nhân như vậy nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ, hầu như có thể không sợ phần lớn độc dược, mà có thể dược cũng nhất lưu chu thiên cảnh độc dược, một chốc cũng luyện chế không ra. Hoàng Phi Hồng vẫn như cũ muốn trực diện thất bảo chân nhân, vì lẽ đó, hắn mới nhận định trận chiến này khó đoán sống chết, gặp có đại nguy hiểm. Hoàng Cầm Nhi từ bên ngoài đi vào. "Cha, trong khách sạn người đều từng căn dặn, bọn họ hoặc là lui phòng, hoặc là đáp ứng ở lại trong phòng sẽ không đi ra, ngài dặn dò ta bày xuống cả bẫy, độc điểm cũng đã bố trí kỹ càng." "Cầm Nhi, ngươi làm rất tốt. Bây giờ sắc trời còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi, chào buổi tối có tinh lực nên chiến." Mạc Thiếu Quân sủng địch lại đau lòng mà nhìn con gái Hoàng Cầm Nhi. Nàng vẫn còn là cái trẻ con, lại gặp phải hài tử không nên tao nộ kiếp nạn. Nếu không là Nhâm gia trang Thẩm Mặc Thẩm công tử tặng cho ngọc bội trận pháp, Hoàng Cầm Nhi đã chết thảm ở thất bảo chân nhân phất trần bên dưới. Hiện nay, còn muốn Hoàng Cầm Nhi theo bọn họ mạo hiểm, Mạc Thiếu Quân trong lòng khó tránh khỏi đau lòng. Hoàng Phi Hồng nhưng là nặng nề gật gù, đối với con gái nói rằng: "Cầm Nhi, ngươi từ nhỏ liền rất có tu hành thiên phú, ở dược sư Hỗn Nguyên công trên trình độ so với ta năm đó còn cao hơn. Trận chiến ngày hôm nay, hung hiểm và phần, vi phụ xin nhờ ngươi một chuyện, ngươi cần phải đáp ứng." "Cha, ngài không cần khách khí với ta, có nhu cầu gì ta làm được, cứ việc nói, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ." "Được." "Đáp ứng cha, chăm sóc tốt mẹ ngươi, quyết không thể để bất luận người nào thương tổn nàng, nếu là tình thế không ổn, ngươi nhất định phải bảo vệ mẹ ngươi an toàn, dẫn nàng trở lại Phật Sơn." "A." Hoàng Cầm Nhi ngạc nhiên thất thanh: "Cha, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây, tình thế không ổn lời nói, ngươi theo chúng ta cùng đi nha." "Đứa nhỏ ngốc, cha phải giúp các ngươi ngăn cản Bạch Liên giáo yêu nhân, tự nhiên là không có cách nào đi." "Có điều, ngươi yên tâm, cha võ công cái thế, tu vi thông thiên, chỉ là Bạch Liên yêu nhân, tuyệt đối không phải cha đối thủ, cha chỉ nói là vạn nhất, biết không?" "Không có vạn nhất, ta tin tưởng cha nhất định có thể đánh bại Bạch Liên yêu nhân." Hoàng Cầm Nhi âm thanh vô cùng kiên định, có thể trong lòng nàng cũng nổi lên vẻ u sầu, nàng hiểu được trận chiến này hung hiểm. Nàng cha rất khả năng thật sự không địch lại những người yêu nhân. Lần trước cùng Bạch Liên yêu nhân giao thủ, nếu không là Thẩm Mặc tặng cho ngọc bội, bọn họ cũng đã lành ít dữ nhiều. Thời khắc bây giờ, Hoàng Cầm Nhi không bị khống chế địa nhớ tới cách xa ở Nhâm gia trang Thẩm Mặc. Nếu như Thẩm công tử ở đây, hắn nhất định có thể đánh bại Bạch Liên yêu nhân. Nhưng là, hắn tại sao còn chưa tới đây? Hắn có hay không thu được chúng ta cho tin tức về hắn a? Hoàng Phi Hồng, Mạc Thiếu Quân đồng dạng nghĩ tới vấn đề này, mặc dù bọn hắn đối với Thẩm Mặc không hiểu nhiều, nhưng từ cắt lao ra trong miệng biết được, Thẩm Mặc là thập lý bát hương nổi danh trừ yêu hàng ma, thủ chính trừ tà chi sĩ. Nếu là hắn biết được tỉnh thành có Bạch Liên yêu nhân làm loạn, hắn nhất định sẽ đến, hiện tại vẫn không có đến, rất khả năng là xảy ra vấn đề. Hoặc là tin tức của bọn họ không truyền đi qua, hoặc là Thẩm Mặc bởi vì chuyện gì trì hoãn. Nói chung, đêm nay một trận chiến, bọn họ coi như Thẩm Mặc đến không được, làm tốt một mình đối mặt Bạch Liên yêu nhân chuẩn bị. Mà ngay ở Hoàng Phi Hồng, Mạc Thiếu Quân, Hoàng Cầm Nhi không hẹn mà cùng ước ao Thẩm Mặc đến lúc, cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng băng lên. "Hoàng sư phụ, là ta, Nghiêm Chấn Đông. Có vị đại nhân muốn gặp ngươi." Hoàng gia ba người tất cả đều mở ra,
nhìn nhau, đều là một mặt mờ mịt. Nghiêm Chấn Đông nói có vị đại nhân muốn gặp hắn. Đối đầu kẻ địch mạnh, chỗ nào đến đại nhân? Hoàng Phi Hồng, Mạc Thiếu Quân nhìn nhau, trong lòng mơ hồ có một tia suy đoán. Chẳng lẽ thành hoàng đến rồi? Bạch Liên giáo dạ tập sự tình chính là Nghiêm Chấn Đông nói cho bọn họ biết, dựa theo kế hoạch ban đầu, Nghiêm Chấn Đông sẽ ở bên ngoài tiếp ứng bọn họ, thuộc về là đường lui của bọn họ. Có thể hiện tại đường lui mang người đến rồi. Hoàng Phi Hồng không khỏi nhớ tới chính mình từng đến miếu thành hoàng thỉnh cầu thành hoàng ra tay gạt bỏ Bạch Liên giáo, nhưng là Âm Dương Ti thừa lấy thành hoàng không ở vì là do từ chối. Trước mắt hẳn là thành hoàng trở về, biết được Bạch Liên giáo việc, chuẩn bị ra tay gạt bỏ Bạch Liên giáo yêu nhân. Như vậy lời nói, vậy bọn họ đêm nay không chỉ có thể chuyển nguy thành an, còn có thể triệt để gạt bỏ Bạch Liên yêu nhân. Thiếu Quân, mở cửa nhanh. Ta đi mở. Hoàng Cầm Nhi trước một bước mở cửa phòng, theo chất gỗ cửa gỗ bị kéo dài, đứng ở ngoài cửa Nghiêm Chấn Đông hiện lộ ra thân hình, bởi vì là ban ngày, hắn tu vi không cách nào làm được không sợ ánh mặt trời, vì lẽ đó, hắn hầu như đem chính mình chụp vào áo bào đen bên trong, cực kỳ giống trong tiểu thuyết phản phái. Đối với này, Hoàng Phi Hồng mấy người cũng không cảm thấy bất ngờ, hiển nhiên Nghiêm Chấn Đông không phải lần đầu tiên như vậy trang phục tới gặp bọn họ. Ba người đưa mắt lướt qua Nghiêm Chấn Đông, nhìn về phía sau hắn vị đại nhân kia. Hoàng Phi Hồng chỉ thấy một tên nở nang như ngọc, diện mạo bất phàm nam tử, rõ ràng thường thường không có gì lạ, nhưng làm cho người ta một loại hoảng sợ như đại nhật giống như uy nghiêm cảm. Mà phía sau nam tử còn có hai người, một cái là tướng mạo thanh tú điểm mỹ khả nhân tiểu cô nương, tuổi cùng Hoàng Cẩm Nhi sắp xỉ. Một cái nhưng là sát khí bức người, thi khí ngập trời, bá đạo vô cùng tuấn lãng nam tử. Hoàng Phi Hồng trong lòng kinh hãi, một cái không nhìn ra tu vi, một cái cựu lưu dược khí, cùng với một đầu nghi ngờ cương thi, đây chính là bản địa thành hoàng. Mà Mạc Thiếu Quân, Hoàng Cẩm Nhi nhìn thấy Nghiêm Chấn Đông phía sau nam tử, nhất thời vẻ mặt đại hỉ, Hoàng Cẩm Nhi càng là kinh ngạc thốt lên. Thẩm đại ca, người rốt cục đến rồi nha. Đã lâu không gặp, hoàng nữ hiệp có khỏe hay không? Thẩm Mặc cười nhạt một tiếng, ứng đối như thường. Hoàng Cẩm Nhi nghe nói như thế, trong tròng mắt nước mắt không ngừng được địa chảy xuống, nước nở hướng về Thẩm Mặc cáo trạng. Thẩm đại ca, Bạch Liên giáo yêu nhân bắt nạt ta, bọn họ còn muốn giết ta cùng nương, ô ô ô ta thật sợ hãi. Hoàng Cẩm Nhi nước mắt nói đến là đến, khóc đặc biệt làm người chịu mến. Mạc Thiếu Quân vội vàng đi tới thân con gái một bên, ôm lấy con gái an ủi lên, Cẩm Nhi đừng sợ, Thẩm công tử đến rồi, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Hoàng Phi Hồng nhưng là mắt choáng váng. Nữ nhi của hắn nhìn thấy Thẩm Mặc lập tức liền bắt đầu khóc tố, lão bà thấy Thẩm Mặc, nói thẳng Thẩm Mặc đến, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Có thể thấy được lão bà hắn, con gái đối với Thẩm Mặc tán thành, đánh giá cao, thậm chí đã sắp vượt qua hắn. Hoàng Phi Hồng lập tức nghiêm túc quan sát Thẩm Mặc đến. Khí tức lâu dài, khí chất thoát tục, nhưng vì cái gì không nhìn ra chút nào người tu hành dấu vết. Quả thật là tiên thiên cảnh tu sĩ. Hắn sớm nên nghĩ đến, có thể luyện chế ra loại kia chém giết nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ ngọc bội trận pháp, thực lực đó làm sao có khả năng chỉ là nhất lưu, tuyệt đối là tiên thiên, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Hắn chỉ là không nghĩ đến, Thẩm Mặc tuổi còn trẻ liền có sâu như vậy không lường được tu vi, cùng với như vậy cao thâm khó dò trận pháp trình độ. Hắn tự xưng là Phật Sơn số 1 số 2 tu hành tuấn kiệt, nhưng là cùng Thẩm Mặc so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Hắn ở Thẩm Mặc cái tuổi này, còn chỉ là năm lưu nội trắng cảnh, Thẩm Mặc đã là tiên thiên cảnh trận pháp lớn sư. Chính là, đặt giả vi sư, khắp nơi thời ta. Hoàng Phi Hồng trong lòng kính nghệ, đồng thời cũng là cảm kích vô cùng, lúc này chắp tay hành lễ, Phật Sơn Hoàng Phi Hồng, nhìn thấy Thẩm đạo hữu, đa tạ đạo hữu tặng ngọc ngân cứu mạng. Hắn muốn định xưng hô Thẩm tiền bối, nhưng là nữ nhi của hắn xưng hô Thẩm Mặc vì là Thẩm đại ca, hắn chỉ có thể chết chung một hồi, lấy đạo hữu tương xứng. Mà Thẩm Mặc cũng là quan sát chúng ta nhân vật huyền thoại Hoàng Phi Hồng. Quả thật là người cũng như tên, hiệp khí cao chót vót, nghĩa bạc vân thiên, vọng khí thuật dưới lại vẫn ở trên người hắn nhìn thấy công đức kỳ quang. Có thể thấy được Hoàng Phi Hồng những năm gần đây làm việc thiện tích đức, người sống vô số, đã là công đức gia thân, âm đức vô lượng. Thẩm Mặc xuất phát từ nội tâm chắp tay đáp lễ, Hoàng sư phụ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền. Thứ không dám giấu giếm, trên tay ta có một phần mỹ xoa, không biết Hoàng sư phụ có hứng thú hay không. Cái gì? Thẩm đạo hữu để ta làm thành hoàng? Hoàng Phi Hồng biết được Thẩm Mặc lần này đến đây mục đích không phải gạt bỏ Bạch Liên giáo, mà là cho miếu thành hoàng tìm thành hoàng gia, là thật là giật mình đến trợn mắt ngất ngụm. Vốn cho là viện binh đến rồi, kết quả là cơ duyên tạo hóa đến rồi. Nếu như đổi một người, tuyệt đối không chút do dự đáp ứng Thẩm Mặc, vậy cũng là thành hoàng gia, phúc đức chính thần, quản hạt một tỉnh hương thơm hỏa thần nói. Liền nói cho Thẩm Mặc dẫn đường Nghiêm Chấn Đông, nghe được Thẩm Mặc muốn sắc phong Hoàng Phi Hồng vì là thành hoàng, hắn ước ao con ngươi đều sắp đột xuất đến rồi. Thanh Cựu thành hoàng dưới trướng âm xoa, không có ai so với hắn càng hiểu rõ thành hoàng mạnh mẽ. Nếu không là Thanh Triều bị đánh bại, hương hỏa trắng trường, thành hoàng tuyệt đối không thể bị Âm Dương Ti thừa liên hợp Bạch Liên giáo yêu nhân chém giết. Hiện nay, thành hoàng vị trí chỗ trống, nếu như có thể lập thành thành hoàng, hảo hảo kinh doanh hương hỏa, chưa chắc không thể tại đây thời loạn lạc quật khởi, trở thành một tôn mạnh mẽ hương hỏa thần linh. Đáp ứng a, mau đáp ứng a, Hoàng sư phụ, ngươi còn cân nhắc cái gì? Nghiêm Chấn Đông gấp hận không thể thế Hoàng Phi Hồng đồng ý, nhưng mà Nghiêm Chấn Đông không muốn vừa nghĩ, Hoàng Phi Hồng sở dĩ do dự, chủ yếu là Hoàng Phi Hồng có vợ có nữ, giữa lúc trắng niên còn không sống đủ đây, làm sao chịu bỏ qua nhân thân, tập trung vào hương hỏa thần nói. Nói đơn giản điểm, hắn không muốn chết, còn không sống đủ. Này đầy trời phú quý đến có chút sớm a. Thẩm đạo hữu, như vậy cơ duyên tạo hóa, ta vốn không nên từ chối, nhưng là Hoàng Mô còn muốn nhiều bồi thê nữ cộng hưởng thiên luân, sợ là muốn phụ lòng đạo hữu ý tốt. Thẩm Mặc hơi run run, cười nói, Hoàng sư phụ, ngươi muốn cái gì đây? Ta nhường ngươi làm thành hoàng, lại không phải cho ngươi đi chết. Biết được hoàng sư phụ hiểu lầm ý của chính mình, Thẩm Mặc đội vàng đem thần cách mặt nạ sự tình nói cho Hoàng Phi Hồng. Khi biết thần cách mặt nạ có đóng vai thành hoàng uy năng, Hoàng Phi Hồng kinh ngạc không thôi, trên đời vẫn còn có cỡ này huyền diệu cao minh kỳ kỹ. Dĩ nhiên có thể thiết hương hỏa nguyện lực, lấy phàm nhân thân thể, diễn biến thần linh. Nói cách khác, chỉ cần Hoàng Phi Hồng đồng ý, hắn tu thần cách mặt nạ thành hoàng, liền có thể thay quyền thành hoàng chức vụ, lấy phàm nhân thân thể, hành thành hoàng trách nhiệm. Không cần chết liền có thể thu được này phá thiên phú quý hơn nữa, thần cách mặt nạ hiển nhiên là một môn cực kỳ thượng phẩm kỳ kỹ, đóng vai thành hoàng chỉ là một loại vận dụng thôi. Thẩm Mặc càng cam lòng đem như vậy đầy trời phú quý tặng cho hắn, Hoàng Phi Hồng thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hoặc là nói, hắn nên làm sao cảm tạ Thẩm Mặc này đầy trời phú quý. Hoàng sư phụ, không nên đàm luận cảm tạ lời nói, ta lựa chọn đem thần cách mặt nạ thành hoàng giao cho ngươi, cũng có chính mình tư tâm. Thẩm Mặc công bằng. Thần cách mặt nạ thành tựu gánh chịu hương hỏa nguyện lực kỳ vật là có thể truyền thừa. Hy vọng hoàng sư phụ đưa nó tế luyện cẩn thận, để nó trở thành chân chính hương hỏa thần vật. Mọi người rõ ràng, Thẩm Mặc ở đâu là tìm thành hoàng, rõ ràng là đang tìm làm công người, thế hắn mua chỗ hương hỏa, tế luyện hương hỏa thần khí. Nhưng dù cho như thế, có thể cho Thẩm Mặc làm công người cũng đến xem tư cách, trong đó chỗ tốt tự nhiên cũng là rất lớn. Hoàng Phi Hồng suy nghĩ một chút, biết rõ chính mình đồng ý lợi lớn hơn rất nhiều tệ, không nói những thứ khác, liền nói trước mắt tình thế, nếu như có thể đến thành hoàng quyền thế, điều động thành hoàng âm xoa, chỉ là Bạch Liên giáo yêu nhân có gì phải sợ. Nhất lưu chu thiên cảnh thất bảo chân nhân, gà đất chó sinh thôi. Bạch Liên giáo tà thuật, ta môn ma đạo mà thôi. Chỉ cần đáp ứng Thẩm Mặc, Bạch Liên giáo nguy cơ lập giải. Sau này càng là có thể trở thành là một tỉnh thành hoàng, thưởng thụ vạn dân hương hỏa, e rằng lượng tạo hóa cơ duyên. Nghĩ đến bên trong, dù cho là luôn luôn trầm ổn lão luyện Hoàng Phi Hồng cũng kích động không nhịn được hơi run lên. Hắn thật sâu hít một hơi, trịnh trọng việc địa chắp tay đáp lại. Đã như vậy, hoàng mô liền cung kính không bằng tuân mệnh, nguyện được này trọng trách, làm một tỉnh chi bách tính hành thành hoàng trách nhiệm. Được, ta hiện tại liền truyền cho ngươi thần cách mặt nạ thành hoàng, giúp ngươi vì là rộng rãi tỉnh thành hoàng, hành thành hoàng trách nhiệm, trận đầu chính là gạt bỏ Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo mật điểm. Thất bảo chân nhân tụ tập một đám giáo đồ, thủ hạ, tiệp kê hiếu chiến lực, nhìn dưới trướng người người nhốn nháo, trong lòng đắc ý vô cùng. Hoàng Phi Hồng, tối nay chính là giờ chết của ngươi. Không hề nghĩ rằng, hắn ở đâu là điểm binh điểm tướng, rõ ràng là ở Diêm Vương điểm danh. Chương 112, tiên hiệp bản vốn đệ mọc chương 112, tiên hiệp bản vốn đệ mọc Hoàng Phi Hồng thiên phú ngộ tính thực tại để Thẩm Mặc bất ngờ không ngớt, không khuyết đại địa nói hắn là Thẩm Mặc nhìn thấy trừ cựu thúc ở ngoài ngộ tính cao nhất tu sĩ. Chỉ một lát thần công phu, Hoàng Phi Hồng liền đem thần cách mặt nạ nhập môn, nắm giữ lẹ mẹo một phương pháp sử dụng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thần cách mặt nạ tu luyện càng nghiêng về tâm tính tán thành, chỉ cần ngươi đồng ý tán thành vai trò thần linh, liền có thể rất nhanh thu được thần linh sức mạnh. Liền giống với Trương Vô Kỵ tu luyện càn khôn đại na di, người khác mười mấy năm không hẳn thành công, hắn mấy cái canh giờ liền thần công đại thành. Hoàng Phi Hồng lúc này đối mặt sinh tử kiếp khó, thành tựu thành hoàng vị trí không chỉ có thể vượt qua kiếp nạn, cứu thế nữ, còn có thể thu được một phen cơ duyên lớn. Đây đối với kẻ ở nhất lưu chu thiên cảnh chậm chạp không được lên cấp Hoàng Phi Hồng tới nói, há có không vì đó dốc hết sở hữu đạo lý. Cứ việc thần cách mặt nạ lẹ bẹo một chỉ là mượn dùng thần linh sức mạnh, không cách nào hiện ra thần linh pháp tướng, nhưng ứng đối lập tức kiếp nạn thừa sức. Mây đen do lớn, sát khí lâm liệt. Bạch Liên giáo thất bảo chân nhân mang theo một đám giáo đồ cầm trong tay lưới dao sắc hung khí từ bốn phương tám hướng xuống lại mà đến, mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang theo nồng nặc âm hàn sắc cơ, phản phất hung thú ngủ đông hắc ám sắp săn bắn ngon miệng con mồi. Thất bảo chân nhân hai con mắt lấp lóe, bên trong có kim quang lưu chuyển không thôi, mơ hồ ngưng tụ thành một đóa màu trắng hoa sen, thánh khiết mà không một hạt bụi, thần thánh mà không thể xâm phạm. Bạch Liên giáo truyền thừa mấy trăm kéo dài không tiêu tan, mỗi khi gặp thời loạn lạc thì sẽ tàn phá mà ra, tự có nó tả dị địa phương. Thất bảo chân nhân nguyên bản chỉ là một tên phổ thông hương giả học trò nhỏ, khổ đọc 20 năm không được công danh, tao ngộ mãn thanh diệt sau, chỉ cảm thấy con đường phía trước xa vời, không biết sở học vì sao. Ngay ở hắn kinh hoàng mê man thời khắc, bất ngờ được một quyển Bạch Liên không sinh di là đồ, thông qua quan tưởng đồ trên Bạch Liên thánh pháp, hắn không chỉ có bước lên con đường tu hành, càng là trở thành không sinh di lạc cất bước thế gian thần sứ, vì là không phận sống chủ thu lại hương hỏa nguyện lực. Hắn bắt nguồn từ hương giã, lấy di lạc không sinh cứu khổ cứu nạn chi danh thu được hương hỏa căn cơ, ngăn ngắn thời gian 3 năm liền kéo một nhánh gần nghìn người tín đồ đội ngũ, tiện đà thu được không sinh Phật di lạc chủ thần dự chuyển chiến tình thành, tìm được tam thế người lương tiện vương có tài, mượn nó công đức, thế lực chém thành hoàng với hương giã, tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt một tỉnh hương thơm hỏa căn cơ. Vốn tưởng rằng có thể trong bóng tối phát triển, chậm rãi trở thành một tỉnh chi thành giáo, không nghĩ đến nửa đường giết ra một cái Hoàng Phi Hồng, phát hiện không sinh Phật di lạc chủ đại kế. Thất bảo chân nhân dựa vào Bạch Liên bí pháp vốn là có thể chém giết Hoàng Phi Hồng, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới Hoàng Phi Hồng trên người nữ nhi dĩ nhiên có một khối hộ thân bảo ngọc, có thể nghịch cảnh trở mình tìm sống trong cái chết, hộ dưới Hoàng Phi Hồng mọi người tính mạng không nói, còn chém Bạch Liên giáo rất nhiều tinh anh giáo chúng, đứt đoạn mất thất bảo chân nhân một chân. Một trận chiến qua đi, Bạch Liên giáo thương gần độ cốt, nguyên khí đại thương. Thất bảo chân nhân vốn tưởng rằng trận chiến này sau khi Hoàng Phi Hồng kiêng kỵ Bạch Liên giáo thanh thế, không dám tái phạm, nhưng trong cõi u minh lại cảm ứng được diệt giáo nguy hiểm, lầm tưởng Hoàng Phi Hồng muốn đuổi tận giết tuyệt, vừa mới tụ tập tất cả sức mạnh, bày xuống đêm nay sát kiếp. Hoàng Phi Hồng, đêm nay chính là giờ chết của ngươi. Bạch Liên thánh đổ, giết cho ta. Thất bảo chân nhân ra lệnh một tiếng, Bạch Liên giáo tay không nắm hung khí từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến, trên người bọn họ hiện lên đạm bạc bạch quang, dường như bị kín một tầng sương mù, có thu lại khí tức cùng với tiếng bước chân hiệu quả. Bạch Liên bí thuật tiềm sát thuật, thành tựu thời loạn lạc đệ nhất tà giáo, Bạch Liên trong bí thuật có không ít sát phạt thuật, đặc biệt là hàng ngũ sát phạt, xưng là không kém gì binh gia truyền thừa. Ở tiêm sát thuật che lớp dưới, bọn họ lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào Vân Lai khách sạn, trong tay hung khí bắn ra lạnh lẽo âm trầm sát ý, khiến nhiệt độ đều giảm xuống vài độ. Ngay ở bọn họ lẻn vào Vân Lai khách sạn sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Chỉ thấy vài tên Bạch Liên giáo đồ trong lúc vô tình chạm được một cái bẫy, vàng nhạt một phần chút xuống hạ xuống, rơi vào trên người bọn họ cùng làn da mới vừa tiếp xúc liền giấy lên nóng rực ánh lửa, thiêu đến bọn họ kêu rên không thôi. Do Hoàng Phi Hồng tự tay điều phối lân hỏa phấn, uy lực xa phi thường người có thể chống lại, phàm là nhiễm phải một chút đều sẽ bị tổn thương chớ nói chi là trước mặt quét một mặt. Vài tên Bạch Liên giáo đồ nhất thời hóa thành người lửa rọi sáng hơn nửa khách sạn. Ánh lửa chập chờn, tiêu sú đập vào mặt. Trong lúc nhất thời, còn lại Bạch Liên giáo đồ như cha mẹ chết, tất cả mọi người vẻ mặt đại biến, căng thẳng bất phần. Trên người bọn họ Bạch Liên tà pháp tiềm sát thuật cũng thuận theo hóa thành bột mịn tiêu tan không gặp. Không được, có cả bẫy. Cẩn thận, đừng trúng rồi kẻ địch cả bẫy. Nhưng mà, một bước sai, từng bước sai. Hơn nữa đêm nay mây đen gió lớn, đưa tay không thấy được năm ngón, trận cước đại loạn Bạch Liên giáo đồ liên tiếp lại phát động mấy cả bẫy. Có bị lân hỏa phấn thiêu đốt thành tiêu thi, có bị nện độc nước toàn thân mê hoặc, có bị đâm cọc nổ thành tổ ong vò vẽ, còn có mấy cái kẻ xui xẻo bị người mình ngộ thương tươi sống chém chết. Bạch Liên giáo đồ nhìn như thành quân thành chế, kỳ thực phần lớn đều là không có trải qua huấn luyện người bình thường, dù cho từng thấy máu, được rồi Bạch Liên thần lực gia trì, cũng thay đổi bọn họ không được bản tính. Vân Lai khách sạn bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nghe người sởn cả tóc gáy, bên ngoài thất bảo chân nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn hiểu được dưới trướng quân tốt không ra thể thống gì, vì lẽ đó khoảng thời gian này vẫn ở huấn luyện bọn họ, làm hết sức để bọn họ trở thành chân chính hãn binh lính tốt, nhưng mà, không nghĩ đến tiêu hao nhiều như vậy tâm lực, vẫn như cũng là không đáng trọng dụng. Nhiều như vậy người tràn vào khách sạn, liền Hoàng Phi Hồng cái bóng đều không nhìn thấy, không chỉ có tự loạn trận cước, còn thương vong nặng nề, tức giận đến thất bảo chân nhân chửi ầm lên. Hắn lập tức triển khai Bạch Liên bí thuật, thôi thúc trong cơ thể phồn thịnh thần lực, không để ý đánh đổi địa tình lại bên cạnh bốn tên hộ pháp giáo đồ. Không hay không khó, không nhanh không khổ. Chân không quê hương, không sinh di lặc. Cho mời Phật chủ hiển thần uy, hạ xuống thần tướng diệt tà ma. Lập tức tuân lệnh. Theo thất bảo chân nhân tụng niệm bí pháp bí chú, bốn tên hộ pháp giáo đồ ngơ ngơ ngác ngác, như say rượu giống như lay động thân thể, trong miệng đồng dạng niệm tụng pháp lệnh. Cho mời Hầu Vương Tề Thiên đại thánh, cho mời Thuần Dương kiếm tiên Lữ Đồng Tân, cho mời Trung Nghĩa vô song quan thánh đế quân, cho mời rời sông lấp biển Na Tra Tam thái tử. Bốn tên hộ pháp giáo đồ tụng niệm xong pháp lệnh, trong nháy mắt khí chất đại biến, như có thần trợ, một người nắm côn, một người cầm kiếm, một người nắm con dao, một người nắm kim vòng, mau lẹ như lôi giống như nhảy vào Vân Lai khách sạn, thất bảo chân nhân nhấc lên mạ vàng đuổi bằng theo sát phía sau. Nhưng mà, chờ năm người bọn vào khách sạn vừa mới nhìn thấy trước tiến vào giáo đồ dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, thành kính vô cùng dập đầu cầu xin, trong miệng không được địa tụng độc thoại liên thánh tử. Nhưng là, trong khách sạn ngoại trừ mới vừa chết thảm giáo đồ, nơi nào có nửa điểm đáng giá bọn họ cầu xin tồn tại. Thất bảo chân nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, gọi thẳng, không được. Bọn họ đây là chúng rồi ảo thuật. Hoàng Phi Hồng không hiểu ảo thuật, hiển nhiên là mời cao thủ. Không biết vị cao nhân nào ở đây, kính xin ra gặp một lần. Hắn tiếng nói vừa ra, lầu hai phòng khách cửa phòng mở ra, Hoàng Phi Hồng, Mạc Thiếu Quân, Hoàng Cầm Nhi lần lượt đi ra, không chờ thất bảo chân nhân nói chuyện, ba người tránh ra thân hình, hiển nhiên mặt sau còn có phân lượng càng nặng người. Thất bảo chân nhân nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền thấy một tên nở nang như ngọc tuấn lãng công tử dẫn một vị xinh đẹp nha hoàn chân thành đi ra, mới nhìn, thường thường không có gì lạ, không giống tu hành bên trong người. Nhưng là trong cõi u minh loại kia đại khủng bố cảm như núi lở sóng thần giống như vào tới, xung thất bảo chân nhân vong hồn đại bạo, vẻ mặt ngơ ngác. Đã sớm trải qua hai lần diệt giáo nguy cơ, thất bảo chân nhân tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, chính là loại này cảm giác quen thuộc cảm thấy, mùi vị quen thuộc nguyên lai, chân chính nguy cơ cũng không phải là đến từ Hoàng Phi Hồng, mà là đến từ trước mắt vị này thường thường không có gì lạ công tử ca. Hắn lầm, đem nhầm tuyệt diệt nguy cơ quái đến Hoàng Phi Hồng trên đầu, làm hại hắn không công tổn hại nhiều như vậy giáo đồ, hiện tại, chân chính nguy cơ đến rồi, còn cùng Hoàng Phi Hồng làm đến đồng thời. Thất bảo chân nhân đều sắp tức giận điên rồi. Hắn chỉ trách Hoàng Phi Hồng không có chuyện gì chạy tỉnh thành tới làm gì, làm hại hắn đoán sai cấp chủ, sai lầm đại sự. Thất bảo chân nhân chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, trong lòng suy đoán Thẩm Mặc thân phận lai lịch. Tinh thông ảo thuật cao nhân, lẽ nào là Hồng Hoa Sơn hoặc là Ly Sơn người? Không đúng, Hồng Hoa Sơn, Ly Sơn chỉ lấy nữ đệ tử, đối phương rõ ràng là cái nam. Chẳng lẽ triển khai ảo thuật chính là bên cạnh hắn nữ tử, nhưng là nàng rõ ràng chỉ có cửu lưu dưỡng khí cảnh tu vi, không thể triển khai mạnh mẽ như vậy ảo thuật, lập tức nhốt lại nhiều như vậy giáo đồ. Hắn đến cùng là ai? Thất bảo chân nhân suy nghĩ nát óc cũng đoán không ra Thẩm Mặc thân phận. Đồng thời, Thẩm Mặc cũng đang quan sát thất bảo chân nhân cùng bốn tên hộ pháp giáo đồ. Bốn tên hộ pháp giáo đồ nội tình, hắn liếc mắt liền thấy đến rõ rõ ràng ràng. Thỉnh thần thuật thần đánh. Xin mời phân biệt là Tề Thiên đại thánh, Na Cha, Quan Nhị gia, Lữ Đồng Thân. Luân thủ đoạn so với Dã Mao Sơn từ đạo trưởng, tiền chân nhân cao minh mấy phần, có thể không chịu nổi thay đổi giữa trường, nội tình quá mỏng, căn bản không có đem thỉnh thần thuật thần diệu phát huy đến mức tận cùng. Luân chiến lược miễn cưỡng có nhị lưu đỉnh cao dáng vẻ, đối phó bình thường nhất lưu Chu Thiên cảnh tuyệt đối là nghiền ép. Có thể đối phó nắm giữ thần cách mặt nạ Hoàng Phi Hồng, vậy thì hoàn toàn không đáng chú ý. Thẩm Mặc lạnh nhạt nói với Hoàng Phi Hồng, Hoàng sư phụ, bọn họ liền giao cho ngươi. Được. Liên để ta lại linh giáo một hồi Bạch Liên giáo thần đánh. Thất bảo chân nhân sắc mặt âm trầm hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao muốn cùng ta Bạch Liên giáo đối nghịch? Thẩm Mặc cười không nói, chính là, phản phái chết vào nói nhiều, cứ việc không phải phản phái, cũng hiểu được ít lời nhiều hành đạo lý, sao lại làm ra đối phương dò hỏi, hắn liền tự bạo cửa nhà nội tình kỳ hoa thao tác. Hắn lại không trả lời, liền để Thất Bảo chân nhân đoán không ra. Hiện tại không cùng Thất Bảo chân nhân phí lời, chờ bắt lại Thất Bảo chân nhân, muốn làm sao nói liền nói thế nào. Hoàng Phi Hồng nhưng là bay người nhảy xuống lầu 2, lớn tiếng quát lớn nói, Bạch Liên yêu nhân không xứng biết được tiền bối tục danh, đến đây lãnh cái chết đi. Bay người rơi xuống đất, đối mặt 4 tên thần đánh cao thủ, Hoàng Phi Hồng trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, đây chính là hắn nắm giữ thần cách sau mặt nạ trận chiến đầu tiên, há có thể không vì đó hưng phấn. Hoàng Phi Hồng mặt mỉm cười, thân hình loáng một cái, đã dường như du long giống như ở 4 người ngang qua, quyền phong của hắn gào thét mà ra, chiêu nào chiêu nấy chuẩn xác không có sai sót đánh trúng đối phương chỗ yếu, có thể nói là từng cú đấm thấu thịt, trưởng phong mãnh liệt. Nhưng mà, 4 tên thần đánh cao thủ đối mặt đòn nghiêm trọng như vậy, dường như mình đồng ra sắt giống như không mất một sợi tóc, mời đến thần lực hình thành cương khí hộ thân lột bỏ hơn nửa thương tổn. 4 tên thần đánh cao thủ từng người sử dụng bản lĩnh sở trường, trong lúc nhất thời kiếm ảnh, côn ảnh, đao ảnh, vòng ảnh chồng chất như sóng cuộn. Hoàng Phi Hồng như là nước chảy qua lại ở bóng chồng bên trong, hiện lộ hết một đời đại hiệp phong độ. Hắn phảng phất tìm về năm đó trượng nghĩa vô song cảm giác, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều như tuyệt thế thật chiêu, đánh 4 người liên tục bại lui. Thất Bảo chân nhân nhìn ra hai mắt đăm đăm, mấy ngày không gặp, Hoàng Phi Hồng võ công lại có tinh tiến, đặc biệt là có thần bí cao thủ toa chấn, hắn không kiêng dè chút nào, uy thế càng hơn 3 điểm. Trái lại bọn họ bên này, kiêng kỵ cao thủ thần bí thủ đoạn, trong lòng có kiêng kỵ, căn bản là không có cách toàn lực triển khai. Lại tiếp tục như thế, 4 tên thần đánh cao thủ nhất định sẽ bị Hoàng Phi Hồng đánh bại, đến thời điểm cục diện chỉ có thể càng thêm bất lợi. Thất Bảo chân nhân răng hàm tàn nhẫn cắn, tâm trạng xoay ngang, lập tức hét lớn một tiếng, nhảy vào chiến cuộc. Chỉ thấy quanh người hắn giấy lên trắng loa ánh sáng, thánh khiết vô cùng, mỗi đạp một bước, dưới chân chính là sinh ra từng đóa bạch liên tỏa ra ra như mộng như ảo, hoa sen xoay chuyển, như cối xay giống như hóa thành cố cố kình lực ảnh đến, mang theo mạnh mẽ vô cùng khí thế, hình như có nát tan tất cả sức mạnh, mạnh mẽ đập về phía Hoàng Phi Hồng mặt. Bạch liên bí pháp thánh liên xoay chuyển công. Thất Bảo chân nhân quan tượng không sinh di lạc đồ tìm hiểu đến căn bản pháp môn. Trước một trận chiến, hắn chính là dựa vào phương pháp này, đánh Hoàng Phi Hồng không hề chống đỡ lực lượng. Dược sư Hôn Nguyên công trùng dưỡng sinh bồi nguyên, không quen chém giết, mà cái môn này Bạch Liên bí pháp, nhưng là coi trọng sát phạt nhất, Bạch Liên hiện ra, ẩn chứa vô tận sát cơ. Hoàng Phi Hồng thấy thế, vẻ mặt lâm liệt, lập tức lấy ra mới vừa nắm giữ thần cách mặt nạ, thành hoàng mặt nạ vừa lên mặt, cả người khí thế đột nhiên biến hóa. Uy nghiêm, thần thánh, không thể xâm phạm. Thái, yêu nghiệt phương nào, ngươi dám ở bản quan trước mặt cản rỡ? Còn không mau mau lãnh cái chết. Trước mặt đập tới Bạch Liên chỉ một quyền liền bị oanh thành một mịn. Trải qua thần cách mặt nạ đánh cắp đến tín ngưỡng nguyện lực, tuyệt đối không phải Thất Bảo chân nhân chân khí hiển hóa có khả năng so với. Thúng chi, thành hoàng vốn là có thủ chính trừ tà, giữ gìn chính nghĩa chức trách, đối phó Bạch Liên tà pháp uy lực càng tăng lên. Trong lúc nhất thời, trong không khí truyền ra nhiều tiếng nổ vang, Hoàng Phi Hồng lấy 1.5, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thầm mặc thấy thế, trong lòng dần dần có một phen hiểu ra. Nguyên ngộ tính nguy tiên, quan Bạch Liên bí pháp thánh liên xoay chuyển công, lĩnh ngộ ra thần thuật Bạch Liên luân hồi công, Bạch Liên luân hồi công, lấy tự thân tính mạng ký thác với Bạch Liên quan tường đồ, xem tới có thể loại tính mạng dấu ấn với tín đồ, chờ thời cơ thành thủ, thích hợp Bạch Liên luân hồi sống lại. Thẩm Mặc lông mày cao lại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức biết được cái môn này thần thuật dĩ nhiên là thần đạo đoạt sắc tà pháp. Cái kia Bạch Liên xoay chuyển công chính là đoạt sắc tà pháp căn cơ pháp môn, chờ Thất Bảo chân nhân lên cấp đến tiên tiến cảnh, Bạch Liên pháp tướng thành, liền sẽ trở thành không sinh di lạc luân hồi sống lại Bạch Liên lọ chứa. So với Thẩm Mặc trước lĩnh ngộ nguồn máu hóa thân, Bạch Liên luân hồi công hiển nhiên càng thêm tà tính, mà có chứa đầu độc tính chất, tu tập người gặp từ thân thể, linh hồn hai phương diện không ngừng bị Bạch Liên ý thức ăn mòn, cuối cùng bị trở thành hoàn mỹ chuyển sinh lọ chứa. Hắn vốn tưởng rằng chính mình là ở tu hành, kỳ thực là ở cho không sinh di lạc làm áo cưới. Nếu là Thẩm Mặc tu tập cỡ này tà pháp, liền có thể đem tính mạng ký thác ở tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ bên trong, hậu nhân phạm là thu được này đồ, lĩnh ngộ trong đó pháp môn, liền sẽ bị trở thành chuyển sinh luân hồi lọ chứa. Thẩm Mặc thần mâu đọc lại, nhìn về phía Thất Bảo chân nhân, rất nhanh sẽ phát hiện dấu ở đồ lót tường kép bên trong Bạch Liên không sinh di lạc đồ. Tấm kia quan tưởng đồ bên trong sống nhờ không sinh di lạc tính mạng mảnh vỡ, lại như nguồn ô nhiễm như thế cảm hóa sở hữu nỗ lực tìm hiểu nó sinh linh. Thông qua Long Hổ đan công phân rõ, tấm kia đồ chất liệu dĩ nhiên là da người. Kết hợp Bạch Liên luân hồi công bên trong bí thuật pháp môn, Thẩm Mặc suy đoán không sinh di lạc rất khả năng là tông sư cảnh, thậm chí đại tông sư cảnh tu sĩ, vì theo đuổi trường sinh, lựa chọn đem tự thân ra thịt, tổ chức, xương cốt luyện chế thành Bạch Liên pháp khí, gánh chịu tự thân tính mạng mảnh vỡ, đưa lên thế tục, tìm cơ hội luân hồi chuyển sinh. Trong lịch sử mỗi một lần Bạch Liên họa loạn đều là một cái thậm chí nhiều kiện tính mạng mảnh vỡ thử nghiệm chuyển sinh gợi ra tai họa. Có thể nói là tiên hiệp bản vốn đệ mọt. Nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, Bạch Liên giáo ngoại trừ không sinh di lạc, còn có Bạch Liên thánh mẫu, sát sinh La Hán chờ năm. 6 vị cùng không sinh di lạc đồng vị cách tồn tại, hiển nhiên những người này sau lưng còn có Thẩm Mặc không biết bí ẩn. Vậy cũng chỉ có gọi ra không sinh di lạc, tiếp tục từ trên người hắn đào một đào. Như không có lĩnh ngộ Bạch Liên luân hồi công, Thẩm Mặc nhìn không tấu Bạch Liên không sinh di lạc đồ căn nguyên, rất có thể sẽ bị nó ô nhiễm thần hồn, thân thể. Cứ việc lấy hắn tu vi rất nhanh sẽ có thể nhận ra được tính mạng trên dị thường, tiêu tốn một ít thủ đoạn định có thể tiêu trừ tính mạng ô nhiễm, nhưng tuyệt không có hiện tại cái này giống như biết người biết ta, lĩnh ngộ Bạch Liên luân hồi công, không chỉ có không sợ tính mạng ô nhiễm, còn có biện pháp triệt để chặt đứt đối phương tính mạng mảnh vỡ cùng bản thể liên hệ. Hoàng Phi Hồng cùng Thất Bảo chân nhân đánh đến chính hoan, Thẩm Mặc ung dung không đội địa mở miệng quát lên. Không sinh di lạc, đừng giả bộ, đi ra đi, hai ta lao tán gấu. Nói là tán gấu, kỳ thực là nghị thông suốt quá không sinh di lạc lĩnh ngộ càng cao thâm công pháp, kỳ kỹ, thậm chí còn muốn dắt đi không sinh di lạc tính mạng cho Đan Liễu làm bữa tiệc lớn. Chương 113, lần này thực sự là câu đến một con cá lớn. Chương 113, lần này thực sự là câu đến một con cá lớn không sinh di lạc, đừng giả bộ, đi ra đi. Hai ta lao tán gẫu, để mọi người nghe một chút chuyện xưa của ngươi. Ta rất hiếu kỳ, đem mình luyện thành người không người, quỷ không ra quỷ, thần không thần, ma không ma dáng vẻ để cầu trường sinh là loại cái gì cảm giác. Thẩm Mặc thét ra lệnh rơi vào thất bảo chân nhân trong thai khác nào đánh đòn cảnh cáo khiến cho giận dữ không thôi. Hắn cung phụng thần linh chính là không sinh di lặc ban tặng hắn sức mạnh, trợ giúp hắn bước lên con đường tu hành, trở thành hôm nay thất bảo chân nhân. Nếu như không có không sinh di lặc, hắn có điều là cái liền tú tài đều thi không lên học trò nhỏ. Ở trong mắt hắn, không sinh di lặc chính là thần thánh không thể xâm phạm thần linh, không cho phép bất luận người nào có chút khinh nhẫn. Bởi vậy, vì không sinh di lặc dù cho giết chết thành hoàng, thất bảo chân nhân cũng không có một chút nào kiếm kỵ, trái lại coi đây là binh. Có thể Thẩm Mặc công nhiên trêu chọc không sinh di lặc, nói di lặc người không người, quỷ không ra quỷ, quả thực là khinh nhẫn thần linh, đúng là đại nghịch bất đạo. Vô liêm sỉ, ngươi sao dám khinh nhẫn không phận sống chủ, ta chủ nhất định phải nhường ngươi rơi vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thất bảo chân nhân thậm chí muốn bỏ qua Hoàng Phi Hồng, tụ tập 4 tên thần đánh cao thủ vây công Thẩm Mặc, vì là chủ tử nhà mình bất bình dùng. Thẩm Mặc chỉ là liếc mắt một cái bị bán còn muốn giúp người con buôn phất cờ hò reo thất bảo chân nhân, ngựa khí lạnh nhạt nói rằng: "Chợt, một chỉ điểm ra, Tiệt Thiên Nhất chỉ phảng phất thiên rơi sao băng giống như ở thất bảo chân nhân trong mắt vô hạn bị phóng to. Mới vừa còn hung hăng vô cùng thất bảo chân nhân, lúc này trừng lớn hai con mắt, cái trán sượt ra một tầng mồ hôi lạnh, theo bản năng mà vận chuyển trong cơ thể hương hỏa nguyện lực, như toàn đỡ này thế như trẻ che chỉ tay. Nhưng mà, hắn cái kia non nớt nguyện lực làm sao có khả năng chống đỡ được Tiệt Thiên Nhất chỉ? Luận ý lực, luận kỹ xảo, luận thời cơ, tất cả đều đánh không lại này chỉ tay. Thất bảo chân nhân lại như nụ trí khí cầu giống như bị chỉ điểm một chút phá, cả người bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào khách sạn trên vách tường, như bức họa giống như treo trên tường, mười mấy tức phía sau mới chậm rãi hạ xuống. Ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc địa trừng lớn hai con mắt, khó có thể tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Hoàng Phi Hồng, đây là cái gì chỉ pháp? Uy lực dĩ nhiên mạnh như thế. Chỉ tay liền phá thất bảo chân nhân cùng hương hỏa nguyện lực liên hệ. Mạc Thiếu Quân, thật tuấn chỉ pháp. Ra tay tiêu sái như gió, uy lực uy mãnh như rồng. Thẩm tiên sinh tu vi đã đến ta chờ không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Hoàng Cầm Nhi trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, hai tay hợp lại cùng nhau, kích động nhảy nói rằng, Thẩm đại ca quá tuấn tú, so với ở Nhậm gia trấn thời điểm còn muốn xoái. Thiến Thiến nhìn Hoàng Cầm Nhi một ánh mắt, quay đầu nhìn Thẩm Mặc bóng lưng, trong mắt tình ý như thu thủy giống như dập dần chập trùng, nàng ở trong lòng âm thầm nhắc tới, không thẹn là ta yêu thích nam nhân. Mà này chỉ tay, chính như Hoàng Phi Hùng nói, chặt đứt thất bảo chân nhân cùng hương hỏa nguyện lực liên hệ. Thiệt tiên nhất chỉ, chúng ở các đức vận, cũng không phải là giết địch. Cho tới đánh người như bức họa, nhưng là hóa kình đối với chỉ lực vận dụng. Thẩm Mặc hùng hậu vô cùng chỉ lực đã sớm phế bỏ thất bảo chân nhân một thân tu vi, hắn hiện tại liền động một đầu ngón tay khí lực đều không có. Lúc này giữa trường chỉ còn dư lại 4 tên thần đánh cao thủ. Hoàng sư phụ, không cần lại lưu thủ, bắt bọn họ, mà sau còn có một đạo ngạnh món ăn. Hoàng Phi Hồng tầng tầng gật gù, hắn nghe được thất bảo chân nhân sau lưng còn có hát thủ, cái kia gọi là không sinh di lập chính là Thẩm Mặc trong miệng ngạnh món ăn. Thẩm Mặc nếu dám gọi thẳng đối phương tục danh, cũng gọi đối phương đi ra đối lập, khẳng định là chắc chắn đường đối. Trong lúc vô tình, Hoàng Phi Hồng đã bắt đầu lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Thẩm Mặc, cũng lấy hắn làm chủ tâm cốt. Lời còn chưa dứt, liền thấy Hoàng Phi Hồng trên mặt thành hoàng mặt nạ tỏa ra chói mắt kim quang, con đường thần vận như sương mù giống như bốc lên biến hóa, ngưng tụ thành một cái trắng sữa nghi thước, thành hoàng ngọc xích. Ngọc xích hiện thân, hơn nữa Hoàng Phi Hồng mới vừa các loại biểu hiện cùng trên một trận chiến tuyệt nhiên không giống. Mới vừa rơi xuống đất tu vi mất hết thất bảo chân nhân lại ngốc cũng đoán được Hoàng Phi Hồng mặt nạ trên mặt lai lịch bất phàm. Đáng tiếc, hắn cũng không biết thần cách mặt nạ mạnh mẽ, dù cho biết được, hiện tại cũng vì lúc đã muộn. Ngưng tụ thành hoàng ngọc xích Hoàng Phi Hồng không chỉ là nhìn qua uy nghiêm vô cùng, khí thế ngập trời, càng là nắm giữ hiệu lệnh thành hoàng âm xoa quyền thế. Chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, tỉnh thành thành hoàng dưới trướng 108 tên âm xoa tất cả được khiến mà đến, không một người dám vắng chỗ. Thành tựu thành hoàng dưới trướng âm xoa, yếu nhất cũng phải là quỷ tốt đỉnh cao. Hoàng Phi Hồng cố nhân nghiêm trấn đông, càng là quỷ tướng trung kỳ tu vi, chỉ có điều, bởi vì là âm hồn thân thể, muốn so với cùng cảnh giới Chu Thiên cảnh tu sĩ yếu hơn mấy phần. Mà 108 tên âm xoa tuyệt không là thất bảo chân nhân chắc vá lung tung đi ra Bạch Liên giáo chúng có thể so sánh với. Cái này cũng là tại sao thất bảo chân nhân muốn trước tiên mưu tính thành hoàng mới dám ở tỉnh thành truyền giáo nguyên nhân. Nếu là tỉnh thành thành hoàng vẫn còn, cố nhiên hương hỏa đổi bại, cũng không phải hắn nho nhỏ tà tu có thể không nhịn. Thành hoàng âm xoa nghe lệnh, cho bản quan bắt Bạch Liên yêu nhân. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm như nước thủy triều, 108 âm xoa với U Minh bên trong hiện lộ thân hình, đều là võ trang đầy đủ, thế như trẻ tre, chính là liền Vân Lai khách sạn đều trở nên quỷ khí ung tùm, như biến Diêm La địa phủ. Thất bảo chân nhân đều xem choáng váng. Trong lòng hắn kinh hãi vô cùng, trong mắt bên trong tràn đầy cầm trong tay tỏa hồn liên, khí thế bùng hổ âm xoa, trong đầu chỉ có một vấn đề, thành hoàng dưới trướng 108 âm xoa vì sao lại nghe Hoàng Phi Hồng hiệu lệnh? Phải biết, Âu Dương Ti thừa vương có tài cũng chỉ có thể hiệu lệnh một phần âm xoa. Chính là, dòng chảy thành hoàng, làm bằng sắt âm xoa. Có âm xoa làm so với thành hoàng còn muốn lâu, như cũng không đủ quyền thế uy hiếp, căn bản là không có cách quản hạt, hiệu lệnh những này âm xoa. Nhưng là, Hoàng Phi Hồng chỉ là ra lệnh một tiếng, 108 âm xoa tất cả chỉnh diện, còn muốn cầm bọn họ. Lẽ nào có lý đó? Này không hợp lý. Hoàng Phi Hồng còn chưa có chết đây, nơi nào đến quyền thế hiệu lệnh âm xoa? Thất bảo chân nhân hai con mắt trợn tròn, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Phi Hồng trên mặt thành hoàng mặt nạ, suy đoán Hoàng Phi Hồng dị thường khẳng định cùng mặt nạ có quan hệ. Lẽ nào đời trước thành hoàng để lại hậu chiêu bị Hoàng Phi Hồng được, mới vừa có hiện tại biến số, nếu không thì căn bản là không có cách giải thích tình huống dưới mắt. Thất Bảo chân nhân căn bản đoán không được Hoàng Phi Hồng sở dĩ có hiệu lệnh âm xoa quyền thế, hoàn toàn là bởi vì Thẩm Mặc truyền thụ thần cách mặt nạ thành hoàng cho Hoàng Phi Hồng. Đây chính là tin tức kém. Thẩm Mặc đối với Thất Bảo chân nhân biết gốc biết rễ, Thất Bảo chân nhân đối với Thẩm Mặc không biết gì cả. Địch sáng ta tối, địch nhược ta mạnh, trận chiến này có thể nói là phi long cưới mặt, tại sao thua? Gào thét, 108 âm xoa liền cùng 4 tên thần đánh cao thủ đánh nhau, vẹn vẹn chỉ là mấy hiệp công phu, kể cả Thất Bảo chân nhân toàn bộ bị khóa hồn liên bó chặt chẽ bước vàng, như bánh đu giống như bỏ vào Thẩm Mặc dưới chân. Loạn quyền đánh chết sư phụ già, huống hồ 108 tên âm xoa vây đánh. Thất Bảo chân nhân nằm trên mặt đất triệt để hoàng hồn, cưỡng chế thương thế, liên tục xin tha, chờ một chút. Ta và các ngươi Âm Dương Ti Thừa Vương có tài là bản thân. Ai thường nghĩ, đám âm xoa nghe lời này không những không có cho hắn mở trói, trái lại quay về Thất Bảo chân nhân một trận cuồng ẩu loạn đánh, đánh Thất Bảo chân nhân hoài nghi nhân sinh. Liền ngay cả 4 tên thần đánh cao thủ cũng bị ẩu người tàn tật dạng. Bởi vì Thất Bảo chân nhân lời nói trực tiếp ngồi vương hắn liên hợp vương có tài mưu hại lao thành hoàng. Đám âm xoa chưa hề đem bọn họ đánh chết tươi đã là hạ thủ lưu tình. Đứng ở Thất Bảo chân nhân bên người Nghiêm Chấn Đông như xem ngu xuẩn giống như cười lạnh một tiếng, thật ngươi cái Bạch Liên yêu nhân, dĩ nhiên cùng vương có tài cấu kết mưu hại thành hoàng, bây giờ xỉn rồi hoàng đi nhậm trước, liền chém ngươi giữ gìn lẽ phải. Thất Bảo chân nhân vong hồn đại mạo, mới hiểu được mình cùng vương có tài sự phát ra. Vốn tưởng rằng đây là một hồi trận tiêu diệt, kết quả hắn mang theo Bạch Liên giáo cho kẻ địch đưa cái đoàn diện, hoặc là nói, tân quan tiền nhiệm sau cây đuốc thứ nhất đốt tới hắn cùng vương có tài trên người. Thất Bảo chân nhân biết vậy chẳng làm, sớm biết như vậy, liền không nên trêu chọc Hoàng Phi Hồng. Dù sao hắn đã biết được diệt giáo nguy hiểm đến từ người đàn ông kia, cũng không phải là Hoàng Phi Hồng, kết quả bị hắn một phen ma xui quỷ khiến, cứ thế mà chỉnh thành diệt giáo chi kiếp. Chuyện đến nước này, Thất Bảo chân nhân chỉ cầu một cái chết được nhắm mắt. Tại sao? Đây rốt cuộc chính là cái gì? Ngươi tại sao có thể nắm giữ thành hoàng quyền thế? Hoàng Phi Hồng vẻ mặt uy nghiêm, khinh bị trừng Thất Bảo chân nhân một ánh mắt, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí quát lên, bản quan chính là thành hoàng, tự nhiên nắm giữ thành hoàng quyền thế. Thân cách mặt nạ, chúng đang diễn đến để cho người khác tin tưởng, để cho mình tin tưởng, lấy tự thân diễn thần, lấy tự thân hóa thần. Lúc này Hoàng Phi Hồng chính đang diễn thần, vì lẽ đó, Thất Bảo chân nhân hỏi hắn nhất định trả lời chính mình chính là thành hoàng. Không thể. Ngươi còn chưa có chết, tại sao có thể trở thành là thành hoàng? Không có triều đình sắc phong, ngươi dựa vào cái gì trở thành thành hoàng? Đây tuyệt đối không thể. Thất Bảo chân nhân điên cuồng mà gào thét, như chó mất chủ giống như chật vật điên cuồng. Một đám âm xoa trong lòng đồng dạng có nghi vấn, bọn họ đều hiểu được Hoàng Phi Hồng tuyệt đối không phải chính thống thành hoàng, nhưng hắn một mực nắm giữ thành hoàng quyền thế. Hơn nữa, theo nội bộ tin tức tiết lộ, Hoàng Phi Hồng sau lưng đứng nam nhân nhưng là có thể hiệu lệnh quỷ thần, Âm Dương Ti Thừa Vương có tài chính là bị hắn chém giết, người này tu vi sâu không lường được, cực thiện đạo của quỷ thần, vạn không thể đắc tội. 108 vị âm xoa nhận được lệnh cưỡng chế tất cả trình diện, không chỉ là tiền nhiệm thành hoàng mối thủ, Bạch Liên tà giáo thái họa, Hoàng Phi Hồng thành hoàng quyền thế, càng chủ yếu là lệnh cưỡng chế quỷ thần địa sát thuật. Hoàng Phi Hồng tự nhiên cũng sẽ không cùng Thất Bảo chân nhân giải thích. Thẩm Mặc cũng không phản ứng Thất Bảo chân nhân, lại lần nữa quát lớn nói, không sinh di lặc, còn chưa đi ra. Theo Thẩm Mặc dứt tiếng, dấu ở Thất Bảo chân nhân đổ lót tường kép bên trong Bạch Liên không sinh di lặc đồ tỏa ra óng ánh bạch quang, một luồng cực kỳ khủng bố địa thánh khiết khí tức bộc phát ra, trong nháy mắt đem Thất Bảo chân nhân kể cả 4 tên thần đánh cao thủ thần hồn, thân thể cầm cố, cũng lấy này vì là chất dinh dưỡng nhanh chóng lộ sắc ở trong mắt Thẩm Mặc, Bạch Liên không sinh di lặc đồ bên trong tính mạng mảnh vỡ hóa thành một đóa khiết bạch liên hoa mạnh mẽ đâm vào Thất Bảo chân. Nhân cùng 4 tên thần đánh cao thủ thần hồn, thể xác, lấy thần hồn, máu thịt vì thức ăn lương điên cuồng tuôn vệ, từ từ nhúc nhích thành một vị từ mi thiện mục di lặc Phật đà. Như vậy kinh sợ quái dị tình cảnh, sợ đến tiên thiến Hoàng Cầm Nhi hoa dung thất sắc. Hoàng Phi Hồng mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc, như gặp đại địch. Chỉ có Thẩm Mặc hiểu được, không sinh di lặc rốt cục hiện thân. Bạch Liên giáo chân chính hậu trường hấp thủ một trong. Cứ việc hắn hiện lộ tu vi khí tức chỉ có nhất lưu chu thiên cảnh, nhưng cho Thẩm Mặc cảm giác thậm chí so với tông sư cảnh tu sĩ còn kinh khủng hơn. Không sinh di lặc mới vừa dùng Bạch Liên bí pháp mượn Thất Bảo chân nhân mọi người thể xác, thần hồn mạnh mẽ phục sinh, vẫn chưa khôi phục lại hắn trạng thái toàn thịnh. Ha ha ha. Chỉ nghe không sinh di lặc phình bụng cười to, em dịu hiền lành trên mặt thiện ý bừng bừng, làm cho người ta cực kỳ thân thiết cảm giác. Có thể nếu như thật sự cho rằng hắn là người tốt, vậy thì cách cái chết không xa. Vị này nhưng là cuốn lên vô số gió tanh mưa máu tà giáo đầu mục một trong, nhân hắn mà chết người tuyệt đối là một cái phi thường con số kinh khủng. Trong suốt các triều đại, mỗi khi gặp thời loạn lạc năm 2, liền sẽ bước lên Bạch Liên yêu nhân đầu độc dân tâm, nhân cơ hội làm loạn, thu gặt hương hỏa. Bọn họ thường thường lấy không thai không khó, không nhanh không khổ, chết rồi thăng vào chân không cực lạc quê hương vì là khẩu hiệu, đầu độc dân chúng, thu gặt tín ngưỡng, làm hại bọn họ tan hết gia tài, cửa nát nhà tan. Không nói đã từng, liền nói lập tức. Không sinh di lạc đầu độc Thất Bảo chân nhân bước lên Bạch Liên giáo đại kỳ, tụ tập 100.000 danh giáo đồ, chiếm giữ tỉnh thành, nguy hại một phương. Theo Nghiêm Chấn Đông điều tra, chỉ cần tỉnh thành một nơi bị đầu độc đinh hộ liền không xuống bách hộ, vì vậy mà bị trở thành Bạch Liên tà đồ càng là có gần 1.000 người. Đương nhiên, những người này phần lớn đều ở Vân Lai khách sạn nằm, bị Thẩm Mặc triển khai huyễn hải thuật vây ở ảo cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Không sinh di lạc cười to không ngừng, vỗ căng tròn địa cái bụng rất hứng thú mà mở miệng hỏi, "Tiểu Hữu, không biết ngươi gọi ta chuyện gì?" Có thể bị Không sinh di lạc xưng là Tiểu Hữu, hoàn toàn là bởi vì Thẩm Mặc tông sư cảnh thần hồn cường độ khiến Không Sinh Di Lặc khá là kiêng kỵ. Hắn chỉ là 308 đạo tính mệnh mảnh vỡ bên trong một đạo, triển khai bí thuật mạnh mẽ mượn tín đồ thể xác, hồn phách phục sinh, luận thực lực chỉ có tiên thiên đỉnh cao cảnh cấp độ, tự nhiên không dám quá mức lỗ mãng. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nên có lễ nghi vẫn phải là có. Thẩm Mặc nhưng là ý tứ sâu xa địa đánh giá Không Sinh Di Lặc trạng thái. Chính như trước nói, Không Sinh Di Lặc nằm ở một loại không phải người không phải quỷ không phải thần không phải ma trạng thái, thân thể của hắn đúng là thân thể máu thịt, thần hồn nhưng là do hương hỏa thần lực, hồn phách cùng với một loại nào đó đặc thù năng lượng lẫn lộn mà thành, loan thoáng còn có thể nhìn thấy chúng sinh nguyện lực bóng mờ. Thẩm Mặc thậm chí từ bên trong cảm ứng được bất diệt kim thân bất diệt thần ý, chỉ là này cố bất diệt thần ý cho hắn một loại giống thật mà là giả cảm giác, rất là kỳ quái. Vì chúng sinh đem chính mình biến thành loại này dáng vẻ, đáng ra không? Thẩm Mặc âm thầm vận lên địa sát thuật thông u, thử nghiệm lệnh cưỡng chế Không Sinh Di Lặc, đáng tiếc, liền ngay cả hương hỏa thần lực cái kia bộ phận đều không thể lệnh cưỡng chế, chớ nói chi là cái khác năng lượng quỷ dị. Luôn luôn thuận buồm xuôi gió thông u thuật ở Không Sinh Di Lặc trước mặt không hề tác dụng. Chẳng trách Bạch Liên giáo có thể tồn tại đến nay, Không Sinh trạng thái thật sự là tà tính. Tựa hồ là cảm ứng được Thẩm Mặc đang nhìn trộm chính mình, Không Sinh Di Lặc cười híp mắt nói rằng: "Tiểu Hữu, như ngươi vậy nhưng là không lễ phép." Lễ không lễ phép không trọng yếu chính là ngươi trạng thái như thế này thực sự là làm người đại mở tầm mắt. Tiểu Hữu quá khen rồi, nếu có hứng thú, bạn Phật có thể thành tiểu Hữu dẫn đường, trợ tiểu Hữu thăng vào chân không cực lạc quê hương. Cõi đời này thật sự có chân không cực lạc quê hương? Tin, tự nhiên là có. Không tin, tự nhiên là không. Tiểu Hữu, tin vẫn là không tin? Thẩm Mặc hai con mắt đọc lại, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, vọng khí thuật bị vận chuyển tới cực hạn, loan thoáng, càng ở Không Sinh Di Lặc sau lưng nhìn thấy một phương thánh khiết vô cùng thuần trắng quốc gia. Vậy thì là chân không cực lạc quê hương. Trong cõi u minh, Thẩm Mặc trong lòng bay lên một phen hiểu ra. Ngươi ngộ tính nguy thiên, quan thần quốc chân không cực lạc quê hương, lĩnh ngộ ra thần thuật thần quốc cùng kỳ kỹ nguồn máu lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra huyết thống thần quốc, thần đạo đỉnh cấp thần thông một trong. Lấy tín ngưỡng nguyện lực kết hợp thần linh thần cách ngưng tụ mà thành tín ngưỡng quốc gia, nắm giữ thần linh rất nhiều thần diệu. Từ xưa lấy hương hỏa thần đạo tạo nên thần quốc người, đều là hương hỏa thần đạo bên trong có thể so với tiên nhân giống như tồn tại. Không Sinh Di Lặc sau lưng dĩ nhiên thật sự có một phương thần quốc. Thẩm Mặc, lần này thực sự là câu đến một con cá lớn. Chương 114, trận chiến này kết thúc, xin mời gọi hắn Nghiêm Ti Thừa. Chương 114, trận chiến này kết thúc, xin mời gọi hắn Nghiêm Ti Thừa. Không Sinh Di Lặc dựa vào chi thần quốc, tên là chân không cực lạc quê hương. Mà Thẩm Mặc lĩnh ngộ chi thần quốc, chính là huyết thống thần quốc. Nay thần quốc chính là thần đạo cùng huyết đạo dung hợp đỉnh chót cấp thần thuật, lấy tự thân huyết thống gánh chịu hương hỏa nguyện lực, ngưng tụ thần cách, mở ra thần quốc, thành lập huyết thống thần cách hệ thống. Thẩm Mặc biết vậy nên tâm lĩnh thần hội, không khỏi thán phục, chẳng lẽ ta đã thành phương Tây chủ thần? Nguyên lai, nay huyết thống thần quốc hệ thống đang cùng phương Tây thần quốc dòng máu truyền thừa hệ thống giống nhau như lúc. Thần vương rẻ ở cùng với huynh đệ tỷ muội, thê tử nhi nữ cộng đồng tạo thành khổng lồ huyết mạch truyền thừa hệ thống. Đến đây, Thẩm Mặc mới biết cái gọi là phương Tây thần quốc, kỳ thực là thần đạo kết hợp huyết đạo pháp tắc tạo thành huyết mạch thần quốc hệ thống. Có thần thuật huyết thống thần quốc, Thẩm Mặc ở đa tử đa phúc trên đường tiến thêm một bước. Mà cái gọi là chân không cực lạc quê hương, chính là do Bạch Liên Thánh Mẫu, Không Sinh Di Lặc, Sát Sinh La Hán, Cực Lạc Yêu Tăng trở tu Bạch Liên luân hồi công chi thần đạo tu sĩ, hợp lực sáng lập chi tín ngưỡng thần quốc. Nay thần quốc gánh chịu lấy Bạch Liên làm chủ chi tín ngưỡng nguyện lực, Không Sinh Di Lặc mọi người đều vì thần quốc bên trong chi thần minh, mỗi người có thần chức thần cách, phụ thuộc vào chủ thế giới, dựa vào săn bắn chúng sinh tín ngưỡng mà kéo dài đến nay. Họ không chỉ có hương hỏa thần linh chi rất nhiều thần diệu, càng nắm giữ tương tự thần Phật pháp tắc lực lượng. Nhưng mà thần quốc diễn biến pháp tắc lực lượng, chính là mô phỏng theo chủ thế giới mà sinh, cố Thẩm Mặc quan bất diệt thần ý lúc, có giống thật mà là giả cảm giác. Lĩnh ngộ thần quốc sau, Thẩm Mặc cũng nhìn thấu Không Sinh Di Lặc không sinh trạng thái. Nói trắng ra, trước mắt Không Sinh Di Lặc chính là thần linh một cái phân thân mà thôi, bản thể còn ở chân không cực lạc quê hương đi ngủ đây, liền thả chút ít sinh mạng đi ra, thu thu tín ngưỡng, làm cho thần quốc bên trong chính mình vĩnh viễn bất tử bất diệt, thần cách không nát. Cái gì Bạch Liên Thánh Mẫu, Không Sinh Di Lặc, Sát Sinh La Hán, Cực Lạc Yêu Tăng, đều là một cái đức hạnh, đem mình mạng nhỏ gốc dễ tắp đến nhân gian, vừa đến thời loạn lạc liền tìm cái thích hợp khôi lỗi giúp mình mở hương hỏa. Cái kia bức Bạch Liên Không Sinh Di Lặc đồ chỉ là một người trong đó, không biết còn có bao nhiêu tương tự Bạch Liên pháp khí ở nhân gian lang thang đây. Ở trong mắt Thẩm Mặc, những này chính là một đám sợ chết ủy nhát gan, thiên đình, địa phủ chính thống sắc phong đường đùa, liền chính mình làm cái tư phụ, sau đó ở bên trong đục nước béo cỏ. Nếu như thần Phật không tịch diệt, loại này thâu hương hỏa tặc chết sớm một vài lần. Thẩm Mặc gặp thần thuật thần quốc, hắn nếu muốn, cũng có thể làm cái chính mình thần quốc. Chỉ có điều, để hắn đi làm thần côn lừa người, nhọc nhằn khổ sở thu hương hỏa nguyện lực, cần cù chăm chỉ tích góp thần cách, vậy còn là quên đi, cũng không đến phần kia trên. Hương hỏa thần linh thật thời đại còn chưa tới đây. Cái kia nằm trên giường liền có thể xoát hương hỏa nguyện lực mạng lưới đại thời đại mới là tốt nhất thời điểm. Hơn nữa, Thẩm Mặc còn có càng tốt hơn con đường, vậy thì là huyết mạch thần quốc. Chỉ cần theo ấn đường xưa đi, điểm tiên đăng, thăng tông sư, thành đại tông sư, tiến vào tiên nhân cảnh, từng bước một tu thành vạn pháp đạo quân, dựa vào hắn huyết mạch của chính mình liền có thể làm ra cái huyết thống thần quốc. Đến thời điểm con của hắn đều là bản thần. Nghĩ một hồi đều làm người huyết thống căng phồng. Thẩm Mặc vốn là chỉ muốn chế tạo cái ngàn năm thế gia, kết quả đi tới tỉnh thành gặp phải Bạch Liên giáo sau, trực tiếp thăng cấp thành huyết thống thần quốc. Nay tỉnh thành một nhóm, thật đúng là kiếm bộ rồi. Vì cảm tạ Không Sinh Di Lặc vô tư kính dâng, Thẩm Mặc quyết định đưa hắn đi Tây Thiên thấy chân Phật. Căn cứ Bạch Liên luân hồi công ghi chép, muốn đối phó loại này thần linh phân thân, biện pháp tốt nhất chính là chặt đứt hắn cùng thần quốc liên hệ, để hắn xem không dễ, cái lục bình như thế mất đi thần lực. Không còn thần lực khởi nguồn, thần linh phân thân hãy cùng không điện lên đến như thế, mạnh hơn cũng chính là cái cục sắt vụn. Mà chặt đứt thần quốc liên tiếp phương pháp có 3 cái. Cái thứ nhất, dùng đại thần thông chém, cái thứ hai, dùng đại sức mạnh phá, cái thứ ba, dùng ngang nhau thần lực đoạn. Thần Mặc không có gì đại sức mạnh, cũng không thần lực, có điều hắn có đại thần thông, có thể tắt thở vận. Kỳ kỹ tiệt tiên nhất chỉ, tắt thở vận, tiệt vận thế. Dùng để chặt đứt không sinh di lạc cùng thần quốc liên hệ, quả thực quá thích hợp. Thần Mặc không nói hai lời, lập tức sử dụng kỳ kỹ tiệt tiên nhất chỉ, lại phối hợp Bạch Liên Luân Hồi Công cùng vọng khí thuật, chỉ tay đâm ra, khí thế kia như núi lở đất nước, hình lực bằng bạc, gào thét mà tới. Không sinh di lạc kinh hãi đến biến sắc, hoàn toàn không nghĩ đến Thần Mặc lại đột nhiên ra tay, hắn lập tức vận chuyển thần lực, hình thành từng đóa thánh khiết bạch liên, đem mình bảo hộ ở bên trong. Bạch liên tỏa ra, lóng lánh chói mắt kim quang, chính là trước cảm ứng được bất diệt thần ý không sinh di lạc thông hiệu kim cương bất phôi công. Hắn Phật tử cảnh chính là lấy kim cương bất phôi công điểm thiên đăng, này công lên cấp sau này mầm bất diệt thần ý, khiến hắn thể xác, thần hồn có bất diệt đặc tính. Chính là bởi vì bất diệt đặc tính, hắn mới tự xưng không sinh di lạc, không sinh tức không chết. Từ khi hắn bỏ qua nhân thần, chuyển tu bạch liên luân hồi công, thăng vào chân không cực lạc quê hương, bất diệt đặc tính ở thần quốc hiện ra, trở thành hắn bản mệnh thần thuận, bất diệt bạch liên. Chỉ thấy không sinh di lạc sử dụng từng đóa thanh khiết bạch liên, hung hãn đón lấy cái tiết như bẻ cánh khô chỉ tay. Ở không sinh di lạc trong mắt, dù cho là lại kinh thế hai tục chỉ tay, cũng tuyệt đối không cách nào xuyên tấu hắn bất diệt bạch liên. Nhưng mà, đón lấy một màn lại làm cho không sinh di lạc sợ hai đến hồn phi phách tán. Tiệt thiên nhất chỉ dĩ nhiên như là ma xuyên qua bất diệt bạch liên, lấy xảo quyệt quỷ dị góc độ nhẹ chút ở sau người hắn, cái kia mảnh bé nhỏ không đáng kể hư không. Nhưng dù là này kinh hồng chỉ tay địa bảo, không sinh di lạc trong nháy mắt cảm giác mình cùng chân không cực lạc quê hương liên hệ bị vô tình chặt đứt, hắn mất đi thần quốc cái kia sôi trào mãnh liệt suối nguồn thần lực. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ngươi đây là cái gì chỉ pháp? Thầm Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ cười nhạt dung, muốn học a. Không sinh di lạc theo bản năng mà gật đầu. Chỉ tiếc, Thầm Mặc không có ý tốt địa trêu nói, buông tha đi, ngươi không học được. Nay tuyệt đối không phải Thầm Mặc trêu đùa di lạc, mà là thật tình. Tiệt thiên nhất chỉ do tiệt vận chỉ cùng vọng khí thuật hai môn khoáng thế bí thuật xác minh lẫn nhau mà thành, là một môn huyền diệu khó lường, cao thâm tinh vi số phận tuyệt kỹ. Như không có tương ứng thiên phú, nội tính, không cách nào tìm hiểu vọng khí thuật cùng tiệt vận chỉ tinh túy, căn bản là không cách nào lĩnh ngộ cái môn này chỉ pháp. Không sinh di lạc nếu thật sự có phần này thiên tư, nội tính, làm sao cần đi theo Bạch Liên Thánh Mẫu gây sóng gió, đã sớm đi theo chúng thần Phật phi thăng thượng giới. Không còn thần quốc quần quận không ngừng cung cấp mênh mông thần lực, không sinh di lạc cái này thần linh phân thân không khác nào đợi làm thịt cứu con. Không sinh di lạc hiển nhiên cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, hắn quyết định thật nhanh, dự định nhân cơ hội chạy mất dép. Chỉ thấy hắn triệu tập trong cơ thể còn lại không có mấy thần lực, ngưng tụ thành một đoàn Bạch Liên bóng mờ, không có hướng Thẩm Mặc tấn công tới, mà là đập về phía trong khách sạn Bạch Liên giáo đồ. Tự Bạch Liên giáo đồ thờ phụng không sinh di lạc lên, liền bị trồng vào tính mạng hạt giống. Không sinh di lạc có thể bất cứ lúc nào khống chế bọn họ. Chân không quê hương, không sinh di lạc gặp nạn, bọn ngươi còn chưa hộ giá. Đầu độc Phật âm quanh quần bên hai, nương theo Bạch Liên bóng mờ, càng tỉnh lại bị Huyễn Hải thuật khống chế Bạch Liên giáo đồ, khiến cho rơi vào gần như cuồng bạo trạng thái. Mọi người hai mắt đỏ đậm, như điên cùng như dã thú phát sinh lạnh lẽo âm trầm gào thét, thân thể bặm mẹo, hành động phảng phất zombie, sắc ý bắn ra, khóa chặt Thẩm Mặc cùng Hoàng Phi Hồng mọi người. Thẩm Mặc meo lại hai con mắt, cười lạnh một tiếng, đối với Hoàng Phi Hồng đám người nói, những này lâu la giao cho các ngươi. Đạo hữu yên tâm, bản quan tuyệt không buông tha bất luận cái nào Bạch Liên yêu nhân. Thành Hoàng Âm Xoa nghe lệnh, mau chóng bắt Bạch Liên yêu nhân. 108 Âm Xoa lại lần nữa nâng tay lên bên trong tòa hồ liên, so với Bạch Liên giáo đồ càng nhanh hơn một bước khởi xướng xung phong. Thế cuộc dĩ nhiên trong sáng, địch lực ta mạnh, ưu thế ở ta, lúc này chính là ở xỉn rồi, hoàng cùng vị này thần bí cao nhân trước mặt bộc lộ tài năng thời cơ tốt. Đặc biệt là Nghiêm Chấn Đông, càng là cầm trong tay trường đao cùng tòa hồ liên, xông lên trước địa khởi xướng xung phong. Hắn tự nhận là cùng xỉn rồi hoàng Hoàng Phi Hồng là bạn cũ, mà là hắn đem thần bí cao nhân lĩnh đến dẫn kiến cho Hoàng Phi Hồng. Dựa vào tầng này quan hệ, trận chiến này kết thúc, hắn có thể được gọi là Nghiêm Ti Thừa. Trong lúc nhất thời, Vân Lai khách sạn bên trong, Âm Xoa cùng Bạch Liên yêu nhân tiếng chém giết vang vọng không dứt. Không sinh di lạc thấy thế, lập tức triển khai Bạch Liên thần thuật Bạch Liên đột băng, chỉ thời gian một hơi thở, liền hóa thành lưu quang chạy mất dép. Thầm Mặc ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi không sinh di lạc, tự nhiên nhìn thấy hắn triển khai thần thuật Bạch Liên đột băng. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan thần thuật Bạch Liên đột băng, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ lưu tố kỳ kỹ lưu tố, quan thuộc kỳ kỹ, có thể hóa lưu quang độn đi ngàn dặm. Thầm Mặc nhếch miệng lên, thầm nghĩ trong lòng, lão ngốc lư lại bảo đồng vàng. Hắn ngược lại muốn nhìn một cái, không sinh di lạc có thể hay không lại cho hắn một ít kinh hỉ. Kỳ kỹ lưu tố. Thầm Mặc thân hình biến hóa, hóa thành một vệ sáng theo sát không sinh di lạc mà đi. Chỉ là hai tức công phu, hắn liền nhìn thấy điều động bất diệt Bạch Liên gấp độn mà chạy không sinh di lạc, nhìn đối phương hành tích, cũng không phải là không nao bỏ chạy, mà là có chỗ cần đến. Thầm Mặc ngược lại muốn nhìn một cái này không sinh di lạc muốn trốn đi đâu. Số mấy trăm năm lão quái vật, muốn nói không hề có một điểm gốc gác, giao thiệp, Thầm Mặc là không tin tưởng. Hơn nữa, có thể cùng không sinh di lạc dính líu quan hệ, thân phận của đối phương chắc chắn sẽ không đơn giản. Hoặc là lãnh đời không ra lão quái vật, hoặc là chiếm giữ một phương đại yêu. Hoặc là, lão ngốc lư cũng không phải là đi tìm giúp đỡ, mà là đi hắn bí ẩn hang ổ mặc kệ là một loại nào tình huống, Thẩm Mặc đều có thể từ bên trong thu lợi, nghĩ đến bên trong, hắn liền không vội đuổi theo không sinh di lạc, mà là xa xa mà treo ở hắn phía sau. Liền, Không Sinh Di Lặc ở mặt trước chạy, Thẩm Mặc ở phía sau truy. Bởi vì kỳ kỹ lưu tố tốc độ thật nhanh, mà chỉ là một đạo đột quang, điều động bất diệt bạch liên Không Sinh Di Lặc cũng không có nhận ra được Thẩm Mặc lần theo, trên đường nhiều lần ngừng lại điều tra, đều bị Thẩm Mặc xảo diệu tách ra. Đang xác định kẻ địch không có theo dõi tới sau, Không Sinh Di Lặc thở phào một ngụm trọc khí, sợ không thôi. Hắn dọc theo đường đi đều đang nghĩ, phàm tục làm sao liền ra như thế một vị tu vi thông thiên đại năng tu sĩ. Nói tốt thần Phật tịch diệt, sao liền hạ xuống như thế một vị có thể so với thần Phật quái vật. Nếu không là hắn bỏ qua một đám tín đồ ngăn cản đối phương, hôm nay sợ là khó có thể chạy trốn. Sớm biết như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không kích phát đạo này tính mạng mảnh vỡ. 308 đạo tính mệnh mảnh vỡ thiếu một đạo vậy thì là thiếu một cái mạng. Những năm gần đây, Không Sinh Di Lặc tiền tiền hậu hậu đã mất đi 126 đạo tính mạng mảnh vỡ, còn lại 182 đạo tính mệnh mảnh vỡ nếu là ít hơn nữa xuống, hắn sớm muộn gặp bởi vì không còn tín ngưỡng căn cơ mà bị Bạch Liên Thánh Mẫu cướp đoạt thần cách, ăn no căng diều. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, đạo này tính mạng mảnh vỡ nhất định phải tận lực bảo vệ. Nghĩ đến bên trong, Không Sinh Di Lặc tốc độ vừa nhanh mấy phần, ước chừng hai nén hương công phu. Thẩm Mặc liền theo Không Sinh Di Lặc đi đến một tòa phong cảnh tú lệ, sơn thanh thạch kỳ cô nhai sơn, trên núi có tòa chùa miếu, tên là Kim Quang Tự, trong chùa có cái lao hòa thượng, pháp hiệu Tuệ Vũ, nhân nó Phật pháp cao siêu, khách hành hương tấp nập, hương hỏa không dứt. Mà Kim Quang Tự có một đại kỳ cảnh, có thể gọi Phật tích, tên là Phật quang phổ chiếu, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, trong chùa kim thân pháp tướng thì sẽ tỏa ra kim quang áo ánh, chiếu mệnh lệnh người tâm tình sung sướng, thân thể khoan khoái, không rõ nguyên do khách hành hương mỗi khi gặp đêm trăng tròn liền tới trong chùa đắm mình trong kim quang. Tối nay trùng hợp chính là trăng tròn đêm, Kim Quang Tự bên trong khách hành hương như mây, tín nam tín nữ theo nhau mà tới, cực kỳ náo nhiệt. Nhưng mà, bọn họ nhưng là không có nhận ra được có một đạo bạch liên tà quang trốn vào trong chùa kim thân pháp tướng, cùng kim thân hợp hai là một, tuy hai mà một. Thầm mặc theo sát phía sau, đúng dịp thấy Không Sinh cùng kim thân pháp tướng dung hợp, hắn một ánh mắt liền nhìn ra vị này kim thân pháp tướng căn nguyên, càng là Không Sinh Di Lặc ở lại phàm tục dùng để thu thập tín ngưỡng nguyện lực kim thân di hải. Phật tử cảnh kim thân di hải có chứa kim cương bất phôi công bất diệt thần ý, sẽ ở đêm trăng tròn hiện hóa ra kim quang dị tượng, người bình thường bị kim quang chiếu rọi, được bất diệt thần ý ảnh hưởng, liền sẽ cảm thấy đến tâm tình sung sướng, thân thể khoan khoái. Vì lẽ đó, nào có cái gì thần Phật kỳ tích, có điều là tu sĩ thủ đoạn thôi. Mà trong chùa chủ trì Tuệ Vũ, nhưng là tam phẩm kim cương cảnh tu Phật, coi khí tức càng cùng Không Sinh Di Lặc khá là tương tự. Rất hiển nhiên, này lại là Không Sinh Di Lặc một bộ thượng hạng lọ chứa. Tuệ Vũ được kim thân di hải trông nom nhiều nhất, mà có tu Phật môn kim cương bất phôi công, được Không Sinh bất diệt thần ý xâm nhiễm, đồng hóa trình độ so với Thất Bảo chân nhân còn cao hơn. Ở Không Sinh trốn vào kim thân pháp tướng một khắc đó, Tuệ Vũ cũng nhận ra được dị thường, nhưng hắn không những không hoảng hốt, trái lại mừng rỡ trong lòng, gọi thẳng Phật chủ Hiền Linh, cũng hiệu triệu tín nam tín nữ môn quỳ bái, vì là Phật chủ cung trên thành kính hương hỏa. Thầm mắc thấy thế, lắc đầu liên tục, nếu không là nơi này không có Không Sinh tính mạng mảnh vỡ, Tuệ Vũ mới là hoàn mỹ nhất chuyển sinh lọ chứa. Không Sinh Di Lặc hiện tại thể xác là triển khai Bạch Liên bí thuật mượn Thất Bảo chân nhân cùng bốn tên thần đánh cao thủ huyết đục mạnh mẽ chuyển sinh, luận công nghệ, thuộc về hàng nhái dỏm. Hắn đến Kim Quang Tự mục tiêu không muốn quá rõ ràng, không chỉ là cầm lại chính mình kim thân di hải bù đắp thần lực trên không đủ, càng là vì thôn phệ Tuệ Vũ hoàn thành chân chính về mặt ý nghĩa hoàn mỹ phục sinh. Nếu để cho hắn luyện hóa kim thân di hải bên trong hương hỏa nguyện lực bổ sung trên nhân tiệt thiên nhất chỉ mà đứt rời thần lực, lại thôn phệ Tuệ Vũ bù đắp thân thể không đủ, nhất định có thể đột phá tiên thiên đỉnh cao giáng buộc, một lần lên cấp đến Phật tử cảnh. Phật tử cảnh tu sĩ, cũng chính là tông sư cảnh. Thẩm Mặc chỉ thiếu chút nữa chân khí quan liền có thể đột phá tiên thiên đỉnh cao bình cảnh, thử nghiệm thiêu đốt thiên đăng xung kích tông sư cảnh. Đối với tông sư cảnh, Thẩm Mặc hiểu rõ cũng không rõ ràng, ngoại trừ tự mình cảm ngộ, còn lại chính là tự với cựu thúc qua loa khẩu thuật. Dù sao, Mao Sơn trên đời tu sĩ không một người đạt đến tông sư cảnh, liên quan với lên cấp tông sư cảnh kinh nghiệm trên căn bản toàn đến từ chính tổ tiên tu hành bản chất tay. Cựu thúc đã từng may mắn xem quá một phần, đáng tiếc lúc đó chỉ là nhị lưu nhâm đốc cảnh, cựu thúc căn bản là không có cách lý giải bản chép tay bên trong quan thiếu, có thể cho Thẩm Mặc trợ giúp thì càng thiếu. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc đối với lên cấp tông sư cảnh vẫn còn có chút thất vọng, nếu như có thể tận mắt chứng kiến một vị tông sư cảnh tu sĩ lên cấp quá trình, hay là liền có thể bù đắp phương diện này không đủ, vì là sắp đến tông sư cảnh san bằng con đường. Nếu như vậy, vậy thì chờ một chút nhi, nhìn Không Sinh Di Lặc thăng cấp đến tông sư cảnh, càng chuẩn xác địa nói, là Phật tử cảnh long trọng tình cảnh. Đương nhiên rồi, vì để ngừa bất nhất, phòng ngừa Không Sinh Di Lặc thăng cấp Phật tử cảnh sau chuyển bại thành thắng, Thẩm Mặc lặng lẽ lùi tới đại gia phía sau, ngón tay không ngừng mà cơ lắc, dùng trận cực thuật ở kim quang tự trong ngoài lần lượt bày xuống 12 tòa lục đinh lục giáp hộ thân trận. Đại trận sau khi hoàn thành, hắn vẫn cảm thấy không quá yên tâm, liền lấy ra tuổi thọ ma châu cùng thất bảo lưu ly chi tiến hành tế luyện, một tay một cái bỏ vào thật tam tiên quy động. Cuối cùng, hắn còn thông qua hắn hóa tự tại thân gọi tới hoàng cực thi phân thân, để hắn mau chóng tới rồi, tại bên ngoài kim quang tự ẩn nút tiếp ứng. Trải qua này một phen sắp xếp, Thẩm Mặc mới an tâm xuống, dịch dung thành một cái bình thường khách hành hương, lẫn vào làm lễ trong đám người. Thẩm Mặc nghĩ thầm, hết thảy đều quyết định, sẽ chờ cá cắn câu rồi. Chương 115, ngươi khi nào thành một đời tông sư. Chương 115, ngươi khi nào thành một đời tông sư. Không Sinh Di Lặc dùng hết khả năng địa luyện hóa kim thân di hải bên trong hương hỏa nguyện lực, bộ di hải này trên thực tế cũng không phải hắn bản thể, mà là một gã khác Phật tử cảnh giới tính mạng phân thân để lại. Bộ di hải này đã ở Kim Quang Tự tiếp nhận rồi sắp tới 100 năm hương hỏa cung phụng. Chỉ riêng hương hỏa chất lượng mà nói, đã đủ khiến nó đột phá chân khí cửa ải. Ngoài ra, di hải trên bất diệt kim cương thần ý cùng với bản thân hoàn toàn tương đồng, hơn nữa Tuệ Vũ vị này hoàn mỹ lọ chứa cung cấp tầm bổ, nhất định có thể trợ giúp hắn đột phá thần hồn quan cùng pháp thuật quan. Chỉ cần đột phá này ba đạo cửa ải, đến lúc đó, Không Sinh sẽ không tốn sức chút nào địa điểm lượng thiên đăng, thành công bước vào Phật tử cảnh, đó là tông sư cảnh giới. Nhưng mà, đối với những người hướng về hắn quỳ bái thiện nam tín nữ môn, bởi vì bọn họ cũng không chân tâm tín ngưỡng Bạch Liên giáo cùng với Không Sinh bản thân, vì lẽ đó Không Sinh không cách nào xem thao túng Bạch Liên giáo đột như vậy đi khống chế bọn họ. Bởi vậy, Không Kế Sinh Ngai Hoa ở lên cấp đến Phật tử cảnh thời điểm thể hiện ra một ít thần kỳ cảnh tượng, lấy này đem những người này toàn bộ chuyển biến trở thành Không Sinh tín đồ. Đã như thế, Không Sinh đem có thể cấp tốc xây dựng lên một nhánh thực lực không thua gì Thất Bảo chân nhân dưới sự lãnh đạo Bạch Liên giáo thế lực. Ở Kim Thân Di Hải bên trong, dâng trào mãnh liệt nguyện lực dường như một đóa rực rỡ màu sắc mây tía giống như tỏa ra óng ánh hào quang chói mắt, đem Không Sinh thật chặt vờn quanh trong đó. Loại này cảm giác lại như là chìm đắm ở ấm áp thư thích nước suối bên trong bình thường, để hắn cảm thấy vô cùng sung sướng cùng vui sướng. Đạo kia tính mạng phân thân lưu lại cái này Kim Thân Di Hải thực sự là quá mức sáng suốt cùng có thấy xa. Không Sinh trong lòng âm thầm thở dài nói. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ cũng không phải là sở hữu phân thân đều sẽ bỏ qua lợi ích của chính mình, đi hùng hồn địa trợ giúp người khác. Trên thực tế, hắn những người tính mạng phân thân một cái so với một cái tà ác quỷ dị, có rất ít xem bộ Di Hải này phân thân như vậy đắn đo suy nghĩ, lấy đại cục làm trọng. Nhưng bất luận làm sao, chính là bởi vì có người có thể liều mình lấy nghĩa, từ bỏ tự mình lợi ích, hắn mới có thể có cơ hội bù đắp nhân mạnh mẽ phục sinh mang đến hậu quả nghiêm trọng, cũng thêm tốc tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, hướng về Phật tử cảnh bước vào. Chính là, ở tiên thiên cảnh giới bên dưới sinh linh cũng như cùng run rế bình thường bé nhỏ không đáng kể, mà Bồ Tát cảnh giới trở xuống tồn tại càng là như chiêu sinh mộ tử sinh vật phụ du. Đối với đã bước vào Phật tử cảnh tu sĩ mà nói, bất kể là tiên thiên vẫn là Bồ Tát cảnh cường giả, cũng chỉ có điều là hơi hơi lớn mạnh một chút run rế thôi. Giờ khắc này, ẩn thân với kim thân thể sắc bên trong Không Sinh Di là hoàn toàn thay đổi lúc trước từ bi hiền lành khuôn mặt, hắn trở nên khuôn mặt dữ tợn và mẹo, trong ánh mắt tràn ngập vô tận phẫn hận cùng nộ diễm, đem nhất niệm thành phận, nhất niệm thành ma câu nói này bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn tuy rằng người mặc áo cà sa, miệng niệm kinh Phật, nhưng nội tâm đã sớm bị ma chướng ăn mòn, đi ngược Phật pháp chính đạo. Giờ khắc này, Không Sinh ánh mắt nham hiểm giả dối địa nhìn chằm chằm những người đối với hắn thành kính cầu khẩn thiện nam tín nữ môn, trong miệng phát sinh một trận khiến người ta sợn cả tóc gãy tiếng cười lạnh, chờ bản tu Phật thành Phật tử cảnh giới thời gian, nhất định sẽ đem cái kia dám to gan khinh nhờn Phật tổ uy nghiêm ác đồ chém thành muôn mảnh, đem hắn linh hồn lấy ra đi ra, tập trung vào vô tận trong hư không thế giới cực lạc, cũng đánh vào tẩy hồn trong ao nhận hết giàn vạn, trải qua thiên thu vạn năm mới có thể rửa sạch tội nghiệp. Không Sinh nghiến răng nghiến lợi địa nói ra lần này lời hung ác, nhưng mà nội tâm nơi sâu xa chân chính mong nhớ cũng không phải là cái gọi là báo thù việc, mà là Thẩm Mặc nắm trong tay địa sát thuật. Thẩm Mặc ở Vân Lai khách sạn đối với Không Sinh triển khai thông vũ thuật ý đồ điều khiển hắn thời điểm, Không Sinh bén nhạy nhận ra được địa sát thuật đặc biệt khí tức. Cứ việc môn pháp thuật này chưa đạt tới thần thông cảnh giới, nhưng nó không thể nghi ngờ là một viên cực kỳ thuần khiết mà quý giá vô cùng địa sát cấp thần thông hạt giống. Phải biết, Không Sinh có thể không giống từ đạo trưởng cùng tiền chân nhân như vậy bọn bị bợm giang hồ, hắn có cao thâm khó dò nhãn lực cùng với uyên bác vô ngần kiến thức, xa không phải bình thường tu sĩ có khả năng với tới. Đối với địa sát thuật lợi hại địa phương, Không Sinh di lặc rõ ràng trong lòng. Loại này thần kỳ phép thuật một khi tu luyện chí thần thông cảnh, sẽ thể hiện ra làm người khó có thể tin tưởng quyền lực cùng uy thế. Từ khi thần Phật lặng yên biến mất với thế gian sau khi, địa sát cấp bậc pháp thuật liền đã ở trong trần thế mai danh nhận tích, không còn tồn tại nữa. Nhưng mà ở địa phủ bên trong, nhưng vẫn cứ bảo lưu trong đó một phần nhỏ quý giá vô cùng địa sát cấp pháp thuật. Ở phàm tục trong lúc đó, chỉ có những người nắm giữ siêu phàm tu vi và thiên phú tông sư cùng với bước vào Phật tử cảnh giới các tu sĩ mới có tư cách thông qua điểm thiên đăng phương thức, đem một cái nào đó môn pháp thuật rèn luyện tăng lên trí thần thông cảnh giới. Mà những này thần thông cũng căn cứ thực lực đó chia làm không giống tầng cấp, phổ thông thần thông, địa sát cấp thần thông cùng với càng mạnh mẽ hơn thiên cương cấp thần thông. Thậm chí có đồn đại gọi, ở thiên cương cấp thần thông bên trên, vẫn còn tồn tại ở cao thâm hơn khó lường, khiến thần Phật đều thèm nhỏ dãi tuyệt thế thần thông. Khi này từng ở phàm tục biến mất không còn tâm tích địa sát cấp pháp thuật lại lần nữa tái hiện hậu thế lúc, Không Sinh Di Lặc cũng không biết này đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhưng hắn rõ ràng địa ý thức được, chính mình nhất định phải ra tốc tu hành tiến độ, đột phá tới Phật tử cảnh giới, thiêu đốt cái kia thần thánh thiên đăng lấy khống chế một môn thần thông. Tiếp đó, chính là phải bắt được cái kia nắm giữ địa sát cấp pháp thuật người, lấy ra nó linh hồn tinh túy, đoạt được cái môn này hy thế chân bảo giống như địa sát cấp pháp thuật. Chỉ cần có thể thành công đem này pháp thuật hạt giống tải lên đến chân không cực lạc quê hương, như vậy không chỉ có hắn bản thể có thể may mắn tu tập này thuật, liền ngay cả cái khác đông đảo phân thân cũng đồng dạng có hy vọng nhờ vào đó cơ duyên đem luyện hóa trở thành thuộc về mình thần thông. Địa sát cấp thần thông a. Vậy cũng là liền rất nhiều thần Phật cũng không có thể nắm giữ trí cao quyền lực cùng uy năng vị trí. Nghĩ đến đây, Không Sinh trong lòng dâng lên một luồng không cách nào ức chế cuồng nhiệt tâm tình, hắn cái kia nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt cũng không khỏi nổi lên một tầng cuồng nhiệt đỏ ửng. Theo biến hóa của tâm cảnh, Không Sinh trong cơ thể chính đang luyện hóa hương hỏa nguyện lực phảng phất chịu đến một loại nào đó cảm hóa bình thường, lưu động tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần không thôi. Ngay ở Không Sinh lực kiệt toàn tâm địa luyện hóa nguyện lực thời gian, được Phật dự gợi ý Tuệ Vũ đứng dậy, mặt hướng đông đảo tín đồ cao giọng tuyên cáo nói: "Hôm nay chính là chúng ta chúng sinh đại phúc ngày. Phật Đà sắp giáng lâm thế gian, Phật chủ cũng đem hiện hiện thần tích. Mà Bần tăng Tuệ Vũ nhận được Phật Đà từ bi điểm hóa, sắp ở tối nay nửa đêm công hành viên mãn, có thể siêu thoát phàm tục, bay vào Phật quốc tịnh thổ." Lời còn chưa dứt, toàn trường tất cả xôn xao, chúng tín đồ đều chấn kinh đến trợn mắt há mồm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tối nay lại có như vậy thủ cơ hội thắng duyên, có thể thân thấy Phật Đà giáng thế cùng Phật chủ hiện linh này hai đại việc trọng đại, càng làm mọi người mừng rỡ như điên chính là, Tuệ Vũ đại sư lại có thể được Phật Đà tự mình điểm hóa, cũng nhờ vào đó công đức viên mãn phi thăng Phật quốc. Này không thể nghi ngờ cho sở hữu tín đồ mang đến vô tận hy vọng cùng tự tin. Những người ở đây thiện nam tín nữ môn nghe được tin tức này sau, đầu tiên là kinh ngạc không ngớt, lập tức liền bị to lớn vui sướng bao phủ. Bọn họ cảm giác mình thực sự là quá may mắn, không chỉ có duyên mắt thấy Phật Đà giáng thế kỳ quan, còn có cơ hội tận mắt chứng kiến Tuệ Vũ đại sư công đức viên mãn, vinh đăng Phật quốc thần thánh thời khắc. Loại này trước nay chưa từng có kỳ ngộ để mỗi người đều hưng phấn dị thường, kích động tình khó có thể nói nên lời. Trong bọn họ, có mấy người thành kính đốt hương cầu xin, khẩn cầu thần linh che chở, có mấy người thì lại lòng mang thành ý ưng thuận tâm nguyện, hy vọng nguyện vọng của chính mình có thể thực hiện, còn có chút người la lên các bằng hữu cùng đến đây, cộng đồng chứng kiến này thần thánh thời khắc, thậm chí giã tâm mừng mừng, ý đồ mượn cơ hội này thu được càng nhiều chỗ tốt. Vô số sợi hương hỏa nguyện lực từ đỉnh đầu của bọn họ bốc lên, như tơ như sợi, như mộng như ảo, khác nào rực rỡ màu sắc hào quang bình thường bay về phía bộ kia kim thân di hải. Sau đó, những này hương hỏa nguyện lực liền bị không sinh một chút luyện hóa cũng hấp thu đi vào. Tình cảnh này, toàn bộ đều bị Thẩm Mặc dùng vọng khí thuật thu hết đáy mắt. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, thì ra là như vậy, cái gọi là hương hỏa nguyện lực trên thực tế chính là tinh thần của nhân loại sức mạnh a. Thần linh chính là thông qua sưu tập những này lực lượng tinh thần, đem rèn luyện thành mạnh mẽ thần lực, do đó dựng dục ra vượt qua thường nhân năng lực. Cho nên nói, những người bị người hương hỏa cung phụng thần chỉ, trên bản chất chính là ỷ lại với tín đồ tín ngưỡng mà tồn tại tín ngưỡng chi thần thôi. Có câu nói đến được, nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đối với tín ngưỡng chi thần mà nói, bọn họ nhân tín ngưỡng mà quật khởi, nhưng cũng khả năng bởi vì tín ngưỡng dao động mà hướng đi suy yếu. Nếu muốn chiến thắng như vậy tín ngưỡng chi thần, từ tín ngưỡng căn nguyên vào tay, bắt đầu không thể nghi ngờ là thích hợp nhất sách lược. Chính như lúc trước Thẩm Mặc triển khai Tiệt Thiên Nhất Chỉ, thành công chặt đứt không sinh cùng chân không cực lạc quê hương trong lúc đó liên hệ như vậy, chính là nắm lấy mấu chốt của vấn đề vị trí, mới đạt được xong việc giữa công bộ hiện ra hiệu quả. Nếu để cho những này dáng bóc tiểu tụy tín đồ đối với bọn họ tin phụng thần chỉ cảm thấy căm ghét cùng phản cảm, như vậy bọn họ kính dâng đi ra hương hỏa nguyện lực sẽ phát sinh kỳ diệu chuyển biến, hóa thành cháy hừng hực nghiệp hỏa. Này đáng sợ ngọn lửa ẩn chứa vô tận oán niệm cùng sự thù hận, có thể dễ dàng đem những người sức mạnh yếu kém, ỷ lại với hương hỏa cung phụng thần linh đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà, không sinh có thể tuyệt không là loại kia yếu đuối không thể tả hương hỏa thần linh. Hắn đã nắm giữ thuộc về mình thần quốc, cũng thành công ngưng tụ ra thần cách, sự mạnh mẽ trình độ xa không phải phổ thông thần chỉ có khả năng so với. Có điều, giờ khắc này đặt tại Thẩm Mặc trước mặt vẹn vẹn là không sinh một cái tính mạng vân thân mà thôi, tự nhiên không cách nào cùng không sinh bản thể đánh đồng với nhau. Thẩm Mặc nhìn chăm chú do tín ngưỡng nguyện lực hội tụ mà thành rực rỡ thất thải hạt quang, sâu trong nội tâm từ từ dâng lên ngộ ra cảm giác, phản phất trong nháy mắt này, hắn hiểu rõ tín ngưỡng chi đạo huyền bí. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan tín ngưỡng chi đạo, lĩnh ngộ ra thần thuật bạch liên nghiệp hỏa, thần thuật bạch liên nghiệp hỏa cùng ma quân thôn nhật công lẫn nhau là ánh chứng. Người lĩnh ngộ ra hỏa thuộc thái dương chân hỏa bạch liên nghiệp hỏa nguyên bản bắt nguồn từ với thần quốc chân không cực lạc quê hương, chính là tham chiếu hồng liên nghiệp hỏa diễn biến mà đến lửa địa ngục, có tổn thương có tội người linh hồn uy lực kinh khủng. Mà cùng lúc đó, Thẩm Mặc thông qua đối với ma quân thôn nhật công lĩnh ngộ, dĩ nhiên phát hiện môn kỳ công này cùng bạch liên nghiệp hỏa trong lúc đó tồn tại vi diệu liên hệ. Trải qua xác minh cùng lĩnh ngộ, Thẩm Mặc thành công đem hai người dung hợp lại cùng nhau, làm cho nhật chi tinh hoa phát sinh kinh người lột xác, cuối cùng diễn biến thành hỏa thuộc thái dương chân hỏa. Loại này hoàn toàn mới ngọn lửa không chỉ có rồi bạch liên nghiệp lửa thiêu thiêu linh hồn sức mạnh, càng hòa vào nhật chi tinh hoa nóng rực cùng quang minh, uy lực của nó có thể nói phần tiên được địa. Thái dương chân hỏa là thập đại kim ô nắm giữ thần hỏa, chính là chúng hỏa chi tổ, vạn hỏa bản nguyên, do địa hỏa thủy phong tứ đại hỗn độn nguyên linh bên trong hỏa chi nguyên linh mặt trời kim diễm dung hợp thái âm bản nguyên biến thành, bên trong ám ở ngoài minh, là chí cương chí dương ngọn lửa, có dập tắt, đốt cháy vạn vật sức mạnh, dù cho là nguyên thần, thần hồn cũng khó có thể chống lại. Có người nói thái dương chân hỏa cùng thái âm chân hỏa dung hợp liền có thể tạo hóa vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Thẩm Mặc lặng yên điều động lên trong cơ thể sôi trào mãnh liệt thôn nhật chân khí, cũng vận dụng hỏa thuộc tâm pháp đem chuyển hóa thành từng tia từng sợi nóng rực đến cực điểm thái dương chân hỏa. Nay lửa nóng hừng hực không ngừng bốc lên biến ảo hình thái, cuối cùng ngưng tụ trở thành một chỉ trông rất sống động màu vàng quạ đen bóng mờ. Cái kia kim âu ngẩng đầu dương cánh, phát sinh từng tiếng lanh lảnh dễ nghe nhưng chấn động tâm thần kêu to, dường như muốn phá tan vân tiêu, thẳng đến bầu trời, nó tỏa ra mạnh mẽ uy thế càng là dường như luyện ngục ngọn lửa giống như, có thể trực tiếp tổn thương người khác hồn phách. May là Thẩm Mặc sử dụng tới tinh xảo tuyệt luân dịch dung thuật cùng với ớt một độn quang công pháp, hoàn mỹ che lấp đi chính mình khí thế quanh người cùng ngọn sóng, bằng không như vậy cuồng bạo rừng rực hỏa khí nhất định sẽ gây nên không sinh cảnh giác. Dù sao chỉ cần không sinh hơi có nhận biết, liền tuyệt không dám ở Thẩm Mặc trước mặt thử nghiệm lên cấp Phật tử. Hắn còn không lên cấp Phật tử, liền để Thẩm Mặc nắm giữ thái dương chân hỏa, nếu như lên cấp Phật tử, không chỉ có thể để Thẩm Mặc lấy hắn làm tham khảo, nghĩ đến có thể nộ ra kỳ công, kỳ kỹ. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc chính nhận thân với đông đảo tín đồ trong lúc đó, ánh mắt nóng rực mà chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt bộ kia tỏa ra ánh sáng thần thánh kim thân di hải, nội tâm tràn ngập vô tận chờ mong. Không sinh a không sinh, ngươi đến tột cùng khi nào mới có thể trở thành một đại tông sư đây? Hả, hẳn là Phật từ đây. Hắn ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Không sinh di lạc quả nhiên không hổ là nắm giữ thần cách mà dựa lương thần quốc mạnh mẽ thần linh. Ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, hắn dĩ nhiên sắp tới trăm năm tích lũy xuống thâm hậu hương hỏa nguyện lực thành công chuyển hóa cũng hấp thu, hóa thành tinh khiết không chút tì vết, thánh khiết vô cùng bạch liên thần lực. Dựa vào như vậy bàng bạc mênh mông bạch liên thần lực, hắn ung dung tựa như đột phá tiên thiên cảnh giới đỉnh cao chân khí cửa ải. Huống chi, hắn nguyên bản liền có cực kỳ mạnh mẽ thần hồn cấp độ, cho nên đối với thần hồn cửa ải mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Cho tới pháp thuật cửa ải, ở không sinh xem ra có điều là lựa chọn sử dụng loại nào pháp thuật thôi. Dù sao, thành tựu trải qua nhiều lần sống lại người, không sinh tinh thông nắm giữ pháp thuật số lượng nhiều đến làm người lưu lơi, bất kể là thông thường bình thường pháp thuật, vẫn là hiếm thấy hy hữu pháp thuật, hắn đều có trải qua cùng nghiên cứu. Nhưng mà, không sinh trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như mình muốn chiến thắng cái kia kình địch, cũng thu lấy nó hồn phách lấy thu được địa sát thuật hạt giống, như vậy nhất định phải sử dụng tới cường đại nhất pháp thuật mới được. Mà cái môn này chí cường pháp thuật, chính là hắn bản thể ở tu thành Phật tử cảnh giới lúc cô đọng mà thành bản nguyên pháp thuật, Kim Cương Bất Phôi Công. Không sinh mặc dù có thể có như bây giờ thành tựu, đều là nhờ với Kim Cương Bất Phôi Công huyền diệu. Dựa vào này pháp thuật, hắn leo lên Phật tử cảnh giới, cũng mượn nó lên cấp đến chân không cực lạc quê hương cảnh giới, cuối cùng tu thành Kim Cương pháp tướng. Giờ khắc này lần thứ hai sử dụng cỡ này pháp môn, đủ thấy hắn đối với Thẩm Mặc độ cao coi trọng cùng đối với địa sát thuật nhất định muốn lấy được chi tâm. Hiện nay, chân khí quan, thần hồn quan cùng với pháp thuật cửa ải lớn đều đã bị công phá, không sinh dĩ nhiên có bất cứ lúc nào xung kích Phật tử cảnh giới thực lực. Nhưng mà, trước đây hắn từng vận dụng Bạch Liên bí thuật mạnh mẽ phục sinh chính mình, khiến thân thể này giấu giếm to lớn mầm hoạn. Nếu không thể thích đáng chữa trị, đợi đến ngày khác thành công lên cấp Phật tử cảnh lúc, e sợ gặp để lại chí mạng kẽ hở. Vì đúc ra không chút tì vết Phật thân, ngăn chặn bất kỳ khả năng cho địch thủ thừa cơ lợi dụng, không sinh ra định quyết tâm thôn vệ tuệ vũ bộ kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể để bản thân sử dụng, lấy bổ khuyết tự thân nhục thể thiếu hụt. Căn cứ bằng này, hắn cố ý hạ xuống Phật dụ, sai khiến tuệ vũ tự mình bày ra cũng trình diễn đêm nay nửa đêm cái gọi là Phật Đà giáng thế Phật chủ hiện linh trọ khơi hải. Ở không sinh sâu trong nội tâm, mỗi một trận như vậy trêu đùa biểu diễn, nhìn đông đảo tín đồ thành kính kính dâng ra tín ngưỡng của bọn họ, đều sẽ để hắn cảm thấy vô tận thỏa mãn cùng sung sướng. Lần này tình huống cùng dĩ vãng lẫn nhau so sánh, cũng không quá to lớn khác nhau. Dựa theo lẽ thường suy đoán, hắn nhất định có thể dễ dàng đột phá đến Phật tử cảnh giới, một lần nữa thu được chém giết kẻ thù cần thiết quyền thế cùng sức mạnh. Tại đây cái thời khắc mấu chốt, hắn có vẻ đặc biệt bình tĩnh, nhưng trong lòng tràn ngập chờ mong cùng tự tin. Chương 116, lúc này không vào Phật tử cảnh càng chờ khi nào chương 116, lúc này không vào Phật tử cảnh càng chờ khi nào buổi tối đến, thời gian chính trực nửa đêm. Kim thân Di Hải bị đông đảo trung thực tín đồ cẩn thận từng ly từng tí một mà hộ tống đến bên dưới đài ngắm trăng diện. Sáng sủa mà trắng non ánh trăng như lụa mỏng giống như rơi ra ở trên kim thân, long lánh làm người hoa mắt mê mẩn vàng bạc ánh sáng, khiến mọi người không khỏi đối với hắn sản sinh sâu sắc kính nể cùng sùng bái tình. Tuệ Vũ đại sư càng là tỉ mỉ tắm rửa, đổi một bộ tạo màu vàng tăng bào sau, đầy cõi lòng thành kính ngồi ngay ngắn ở kim thân phía dưới. Hắn nhắm chặt hai mắt, môi không ngừng mà ngọ ngoại, thấp giọng ngâm tụng thâm ảo huyền diệu Phật pháp kinh văn, qua chú tâm chuẩn bị nên tiếp thuộc về mình thăng Phật chi lễ. Nhưng mà, Tuệ Vũ vạn bạn không ngờ rằng, chờ đợi hắn cũng không phải tưởng tượng thăng Phật thịnh điện, mà là tả Phật không sinh Di Lặc đặc biệt vì hắn bố trí một hồi máu tanh tàn sát thịnh yến. Hắn mỗi ngày quỳ bái kim thân Di Hải, cũng không phải thật sự là Phật thuế, mà là tả Phật có ý định để lại ở trong trần thế, dùng để rút lấy tín đồ lực lượng tín ngưỡng công cụ. Thầm mặc lặng yên lẫn vào tín đồ trung gian, ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn chăm chú Tuệ Vũ. Thời khắc bây giờ, Tuệ Vũ cái kia đã sớm bị không sinh bất diệt thần bí ý chí ăn mòn hoàn toàn thay đổi, thủng trăm ngàn lỗ thần hồn, có thể thấy rõ ràng. Cùng Thất Bảo chân nhân lẫn nhau so sánh, Tuệ Vũ có vẻ càng đáng thương. Thất Bảo chí ít rõ ràng chính mình tin phụng chính là tà thần, nhưng Tuệ Vũ nhưng hồn nhiên không cảm thấy, thậm chí ngay cả chính mình đã sâu hãm ma đạo cũng không hề nhận biết. Đáng thương Tuệ Vũ liền như vậy mất đi đối với tự thân vận mệnh nắm quyền trong tay, cứ việc hắn liều mạng tu luyện, quay đầu lại vẫn là khó có thể chạy trốn trở thành trong tay người khác quân cờ bi thảm kết cục. Ngay vào lúc này, làm người thán phục không nớt một màn phát sinh. Kim thân Di Hải đột nhiên bắn ra chói lóa mắt hào quang màu vàng, cùng sáng sủa trắng non ánh trăng lẫn nhau làm nổi bật, hình thành một bức xa hoa, khác nào mộng cảnh giống như cảnh tượng. Đồng thời, Phật quang phổ chiếu mỗi một cái tín đồ, nồng nặc mà thuần túy bất diệt thần ý hòa vào trong đó, phảng phất cho các tín đồ mang đến một loại không cách nào chuyển lời vượt qua cảm. Trong phút chốc, đông đảo tín đồ dồn dập quỳ xuống đất lễ bái, lấy tôi chân thành kính nhất phương thức biểu đạt đối với thần chỉ kính ngưỡng tình. Không sinh xuyên thấu qua Di Hải quan sát dưới chân đám người, cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng tín đồ trong lúc đó liên hệ trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có vô số đạo nhỏ bé tín ngưỡng sợi tơ từ mỗi cái tín đồ trong mi tâm dọc theo người ra ngoài, quần quần không ngừng hướng về hắn hội tụ đến. Loại này kỳ diệu cảm thụ khiến hắn mừng rỡ như điên, sự thực chứng minh, hiện ra thần tích không thể nghi ngờ là thu được tín ngưỡng nhất là nhanh và tiện hữu hiệu phương pháp. Chỉ cần tiếp tục biểu diễn xuống, để những này tín ngưỡng sợi tơ trở nên đầy đủ tráng kiện cứng cỏi, hắn liền có thể đem hương hỏa hạt giống trồng vào đến những người này sâu trong linh hồn, do đó thích làm gì thì làm địa khống chế sự sống chết của bọn họ vận mệnh. Nghĩ đến đây, không sinh trong lòng hơi động, ánh mắt chuyển hướng chính đang thành kính cầu khẩn Tuệ Vũ trên người. Chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất đang cùng trong cõi u minh thần linh giao lưu. Không sinh hít sâu một hơi, điều động lên trong cơ thể dâng trào bạch liên thần lực, hội tụ với đầu ngón tay. Theo hắn hơi suy nghĩ, một đóa trắng non như tuyết, có ánh long lanh hoa sen lặng yên hiện lên. Này đóa hoa sen tỏa ra làm người ta sợ hai thần thánh khí tức, khác nào từ trên chín tầng trời giáng lâm trần thế, nó ánh sáng đến địa phương, hết thảy đều có vẻ như vậy trang nghiêm nghiêm túc. Cái kia đóa thánh khiết vô cùng bất diệt bạch liên, chưa từng sinh kim thân Di Hải bên trong chậm rãi bốc lên, lơ lửng ở giữa không trung, nhẹ nhàng xoay tròn, mỗi một cánh hoa đều lập lòe tia sáng chói mắt. Nó mỹ lệ cùng trang nghiêm khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, thậm chí ngay cả mảy may khinh nhẫn chi tâm đều khó mà bay lên. Đông đảo tín đồ mắt thấy cảnh này, hoàn toàn kích động và phần, dồn dập quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng hô to, Phật chủ hiển linh rồi, Phật chủ hiển linh rồi. Bọn họ đầy mặt vẻ kính sợ, với trước mắt kỳ cảnh tràn ngập thành kính cùng tín ngưỡng. Tuệ Vũ đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến trợn mắt ngất ngụm, khi hắn cảm nhận được bất diệt bạch liên bên trong ẩn chứa mênh mông vô ngần bất diệt thần ý lúc, càng là tim đập nhanh hơn, nhiệt huyết sôi trào. Vẹn vẹn là nhìn một chút, hắn liền cảm thấy được chính mình kim cương bất phôi công có to lớn đột phá. Nếu như có thể được này đóa bạch liên, như vậy hắn tu vi sẽ tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Nhưng mà, ngay ở Tuệ Vũ lòng sinh tham dục thời gian, một trận kỳ ảo du dương Phật âm hưởng triệt ở trong đầu của hắn, "Tuệ Vũ à, ngươi vốn là Phật duyên thâm hậu, tu hành nhiều năm, bây giờ công đức đã đầy. Hôm nay, ta chuyên đến để dẫn độ ngươi tiến vào Phật quốc, thưởng thụ Phật quang tắm rửa, có thể sống mãi bất diệt." Tuệ Vũ nghe được này trận Phật âm, nhất thời giật mình tỉnh lại, tham niệm trong lòng trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng. Hắn biết, đây là Phật tổ đối với hắn thử thách, nếu như mình không thể thủ vững bản tâm, chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục khu vực. Liền, hắn vội vã quỳ xuống, cung kính mà khạp thủ chữ bái, biểu thị đồng ý tùy tùng Phật tổ đi đến Phật quốc. Hắn mừng rỡ, lập tức chắp tay hành lễ, trong miệng liên tục nhắc tới Phật hiệu, triệt để mở rộng tâm thần đi tiếp thu Phật tổ dẫn độ. Thế nhưng, chờ đợi hắn cũng không phải là Phật quang tiếp dẫn, ngược lại là bạch liên thần lực an mòn cùng thôn phệ. Đang lúc này, cái kia đóa bất diệt bạch liên đột nhiên hạ xuống ở Tuệ Vũ trên đỉnh đầu, cũng theo hoa sen xoay tròn nở rộ mà tung xuống trong sáng không chút tì vết ánh sáng, dường như một màn ánh sáng bình thường đem chăm chú vây lại. Từ ở bề ngoài xem, tất cả những thứ này có vẻ dị thường thanh khiết, nhưng ở thẩm mặc trong mắt, đến không hết xem run rế như thế nhỏ bé giỏi bỏ chính che ngập bầu trời mà tràn vào Tuệ Vũ thân thể bên trong, chúng nó điên cuồng ngấm ướt, ăn mòn máu thịt của hắn cùng thần hồn. Như vậy điên cuồng mà lại bệnh trạng thôn vệ lẽ ra khiến người ta thống khổ không thể tả, nhưng kỳ quái chính là, Tuệ Vũ trên mặt càng không có toát ra mảy may vẻ thống khổ, thay vào đó nhưng là tràn đầy hưởng thụ cùng cảm giác thỏa mãn. Trước mắt tình cảnh này khiến thẩm mặc sợn cả tóc gáy, không khỏi thán phục với bạch liên tà pháp quỷ dị tà ác địa phương, lại có thể đem một người tẩy não đến mức độ như vậy. So với thất bảo chân nhân mà nói, Tuệ Vũ rõ ràng đã rơi vào càng sâu ma đạo. Ngay ở ngăn ngắn mấy tức trong lúc đó, Tuệ Vũ cái kia tươi sống nhục thể cùng linh hồn cũng đã bị vô số dày đặc mà vô cùng vô tận giỏi bỏ từng bước xâm chiếm hầu như không còn, hết thảy tất cả đều hóa thành tinh khiết nhất mà sức sống mãnh liệt, theo chói mắt bạch quang cùng bước lên tiến vào cái kia đóa vĩnh viễn không bao giờ héo tàn bạch liên bên trong. Nhưng mà, ở những người dáng vóc tiểu tụy các tín đồ xem ra, Tuệ Vũ đại sư nhưng là diện lũ an tưởng cùng thỏa mãn vẻ, sau đó hóa thân làm một đạo thánh khiết ánh sáng, ngồi ngay ngắn thành Phật. Bọn họ kích động không thôi, dồn dập hợp tay hình chữ thập, xuất phát từ nội tâm địa hướng về Tuệ Vũ đại sư đưa lên tối chân thành chúc phúc. Chúc mừng Tuệ Vũ đại sư thành tựu viên mãn, tu thành chính quả, có thể thành Phật. Chúc mừng Tuệ Vũ đại sư thành tựu viên mãn, tu thành chính quả, có thể thành Phật. Chúc mừng Tuệ Vũ đại sư thành tựu viên mãn, tu thành chính quả, có thể thành Phật. Thầm mặc nhưng không ngừng lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, những này bách tính bình thường à, đều là như vậy viên náo hỗn loạn, ngu xuẩn vô tri, dễ dàng liền sẽ bị mặt ngoài hiện tượng che đậy, lạc lối tâm trí của chính mình. Trước mắt tình cảnh này nào có cái gì thành Phật câu chuyện, rõ ràng chính là Tuệ Vũ trở thành người khác trưởng thành chất dinh dưỡng thôi. Hắn trợn mắt nhìn cái kia đóa bất diệt bạch liên đang nuốt chửng Tuệ Vũ sức sống sau khi vận dụng đặc biệt bạch liên bí chú, đem cái kia thuần túy đến cực điểm sinh cơ quần quận không ngừng rót vào tiến vào kim thân di hài bên trong. Nguyên bản ẩn giấu ở trong đó không sinh, bởi vì được rồi rào sinh cơ tầm bổ, trước nhân mạnh mẽ phục sinh mà để lại mầm họa đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc phục hồi như cũ. Không sinh thân thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng hoàn mỹ, hầu như tiếp cận hoàn mỹ cảnh giới. Ha ha ha. Không sinh di lặp lại một lần nữa phát sinh lúc trước loại kia từ bi hòa ái tiếng cười lớn, hắn một bên đánh chính mình mập mạp tròn lăn cái bụng, một bên trong ánh mắt toát ra một loại dục vọng được thỏa mãn sau khi hết sức mừng như điên tình. Ba đạo cửa ải đã bị công phá, nguy cơ đang tiềm ẩn cũng đã tiêu trừ. Lúc này không vào Phật tử cảnh càng chờ khi nào? Kim cương bất phôi thần công, thiêu đốt đi. Này dường như chuông đồng vang lên bình thường đinh thai nhức óc tiếng gào vang vọng ở toàn bộ kim quang tự bên trong, nhưng mà chu vi đông đảo dáng vóc tiểu tụy các tín đồ nhưng phảng phất mắt biết hai ngơ, người mặt làm ngơ bình thường. Kỳ thực, từ khi Tuệ Vũ bị thôn vệ trong nháy mắt đó lên, những này tín đồ cũng đã bị không sinh đoạt đi thần trí, biến thành một đám mất đi tự mình ý thức, chỉ có thể mù quáng kính dâng tín ngưỡng sát xuống thôi. Giờ khắc này, bọn họ cùng không sinh trong lúc đó tín ngưỡng ràng buộc trở nên dị thường chặt chẽ vững chắc, làm cho không sinh hoàn toàn có thể dễ dàng đem hương hỏa hạt giống trồng vào đến những người này trong linh hồn. Có điều, không sinh vẫn chưa lựa chọn làm như vậy, ngược lại, toàn thân hắn tâm địa vùi đầu vào đột phá tới Phật tử cảnh tiến trình ở trong. Tuy rằng đây cũng không phải là hắn lần đầu thử nghiệm đột phá Phật tử cảnh, nhưng thiêu đốt thiên đăng mang đến to lớn nguy hiểm vẫn cứ làm hắn nhất định phải hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó, tuyệt không dám có nửa điểm sơ sẩy lòng lười biếng. Mà thầm mặc thì lại trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm không sinh lên cấp Phật tử cảnh mỗi một chi tiết nhỏ cùng biến hóa. Không sinh, để cho ta xem ngày này đèn đến cùng là làm sao điểm. Tam quan đã phá, thiên đăng đột nhiên lượng, thông sư cảnh giới sắp thành. Cái gọi là điểm thiên đăng quả thật lấy thâm ảo huyền diệu thuật pháp vì là đèn thân, tinh khiết tinh túy chi chân khí làm dấu thắp, bàng bạc mạnh mẽ chi thần hồn hóa ngọn lửa, thiêu đốt đèn này thì lại có thể đem một thuật luyện hóa trở thành thông thiên triệt địa chi thần thông, thu hoạch khó có thể đánh giá sức mạnh to lớn. Thầm mặc tìm hiểu lĩnh hội rất nhiều kỳ thực chất đều vì là thần thông giản lược phiên bản. Như là hỏa linh thuật, thật tam tiên quy động cùng với trận cực thuật các loại kỳ, với năm tháng dài rằng giặc con đường tu hành chậm rãi trên đường, đều từng có tiền nhân dựa vào này thắp sáng thiên đăng, gột rửa rèn luyện ra kinh thiên động địa thần thông. Mà không sinh không chỉ một lần điểm thiên đăng, tẩy thần thông, gần như mỗi lần tính mạng phân thân giáng lâm, tất chọn lấy một thức phép thuật tu luyện tăng lên chí thần thông cảnh giới. Lần này, không sinh lấn định người, chính là hắn bản thể tu luyện bản nguyên pháp thuật, kim cương bất phôi công. Cỡ này thần công nếu có thể chuyển hóa thành thần thông, liền có thể ngưng luyện ra làm người trố mắt ngoác mồm kim cương pháp tướng. Bây giờ,
không sinh thôi thúc kim cương bất phôi công, giây lát trong lúc đó, nhưng thấy thân thể ấy càng sản sinh kinh thế hai tục dị biến, dần dần biến thành một vị tỏa ra sáng lạn lóa mắt kim quang kim thân tượng đồng. Thời khắc bây giờ không sinh, toàn thân đều tràn ngập một loại không gì địch nổi khí thế, thật giống như trong thiên địa bất cứ sự vật gì cũng không có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Nếu như có ai có thể nhìn thấu hắn thân thể, nhất định sẽ kinh ngạc địa nhìn thấy, hắn trong thân thể sở hữu bộ phận, huyết dịch thậm chí là xương cốt, toàn bộ đều chuyển biến thành óng ánh lóa mắt màu vàng. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là đem kim cương bất phôi công tu hành đến tầng thứ cao nhất rõ ràng dấu hiệu. Thẩm Mặc không kìm lòng được địa thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Không Sinh, trong lòng lập tức hiện ra một trận đống nhiên tình ngộ, hóa ra là như vậy. Không Sinh lựa chọn pháp thuật là kim cương bất phôi công. Thật là đúng dịp, môn thần công này ta cũng sẽ. Không Sinh hiển nhiên là muốn đem cái này Phật môn thần công xem là chính mình thần thông hòn đá tảng. Nhưng là, Thẩm Mặc đối với thế nào mới có thể đem kim cương bất phôi công ứng dụng đến thiên đăng đèn trên người, nhưng là một chút manh mối cũng không có. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là đơn giản đem một cái nào đó loại phép thuật tu luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ là có thể. Ngay ở Thẩm Mặc chìm đắm về suy nghĩ ở trong thời điểm, Không Sinh cái này ưu tú đạo sư cũng sớm đã thông qua tự mình làm mẫu cho hắn công bố đáp án. Chỉ thấy Không Sinh hai con mắt trợn tròn như trung đồng, trong con ngươi lập lòe kiên định ánh sáng, phản phất có thể xuyên thủng tất cả hư vọng. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, thần chú trầm thấp mà thần bí, dường như viễn cổ than nhẹ, ở trong không khí vang vọng, hai tay cấp tốc kết ấn, đốt ngón tay phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, phản phất đấu vang lên một khúc huy hoàng làn điệu. Không Sinh hít sâu một hơi, đem toàn thân nguyên lực dường như lò lửa giống như thiêu đốt, ngưng tụ với lòng bàn tay. Thời khắc này, hắn bàn tay phản phất trở nên nóng ánh long lanh, giống như là ngọc thạch cứng rắn mà ôn hòa, nổi lên ánh sáng màu vàng nóng. Theo hắn gầm lên giận dữ, như lôi đỉnh chấn động lòng người, một luồng khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát. Hơi thở này như núi lửa dâng trào, nóng rực cuồng bạo, mang theo một luồng sức mạnh như bẻ cánh khô. Nó quét sạch tứ phương, đem tất cả xung quanh đều bao phủ ở một mảnh nóng rực bên trong. Không Sinh đem kim cương bất phôi công thôi thúc đến trạng thái đỉnh cao, hắn quanh thân lóng lánh chói mắt hào quang màu vàng, phảng phất một vị kim cương giáng thế, uy thế tứ phương. Hắn thay đổi toàn thân chân khí, những này chân khí dường như sôi trào mãnh liệt sông lớn, ở hắn kỳ kinh bát mạch bên trong điên cuồng dâng trào. Chúng nó dọc theo kinh lạc cấp tốc lưu chuyển, cuối cùng hội tụ với tam dương năm gặp vị trí, đỉnh đầu huyệt bách hội. Thời khắc này, Không Sinh khí thế đạt đến đỉnh điểm, phảng phất một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, bén mà không đọt. Liên tại thời khắc này, làm người khiếp sợ một màn xuất hiện. Không Sinh dĩ nhiên mạnh mẽ mà đem chân khí bản thân chuyển hóa thành một đạo to lớn chân khí thác nước. Đạo này thác nước từ hắn đỉnh đầu chút xuống, phảng phất cửu thiên ngân hà rơi dụng thế gian, bên ngông cuộn cuộn, khí thế bằng bạc. Mỗi một giọt nước châu đều lập lòe hào quang long ánh, chúng nó bằng tốc độ kinh người cùng sức mạnh dội rửa không thể xuống thân, dường như muốn đem hắn bên trong thân thể tạp chất đều gột rửa sạch sẽ. Thẩm Mặc đứng ở một bên, mắt thấy tất cả những thứ này, lông mày của hắn chói chặt, trong mắt lóe ra một tia kinh dị cùng nghiêm nghị. Hắn biết, Không Sinh này một chiêu nhìn như phổ thông, kỳ thực ngầm có ý lớn lao huyền cơ. Hắn nhìn chăm chú Không Sinh cái kia nhìn như đơn giản nhưng lộ ra huyền diệu động tác, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lấy chân khí tẩy luyện thân thể, đây là linh huyễn giới bên trong chẳng lạ lùng gì tầm thường thủ đoạn. Thông thường mà nói tu sĩ gặp mượn pháp thuật, chính xác địa kích thích huyệt vị, kinh mạch thậm chí máu thịt. Thẩm Mặc trong đầu không khỏi hiện ra Long Hổ Lôi Ngục Thân tu luyện pháp môn, Long Hổ Lôi Ngục Thân là ở trong người mở ra 365 đạo lôi ngục khiếu, mỗi một đạo khiếu huyệt cũng như đồng nhất cái loại nhỏ lôi ngục, lợi dụng sức mạnh sấm sét đối với kinh mạch, máu thịt thậm chí mỗi một cái tế bào tiến hành rèn luyện, khiến thân thể đạt đến gần như hoàn mỹ cảnh giới. Nhưng mà cùng Không Sinh giờ khắc này phương pháp lẫn nhau so sánh, Long Hổ Lôi Ngục Thân có vẻ cao minh vô số lần. Không Sinh vẹn vẹn là dựa vào tự thân dâng trào chân khí, nhiều lần dội rửa thân thể, dường như muốn đem mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu đều tẩy luyện đến tinh khiết vô cùng. Thẩm Mặc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hành động như vậy, đến tột cùng điểm thiên đăng có liên quan gì? Ngay ở Thẩm Mặc trầm tư thời khắc, hắn kinh dị phát hiện, nguyên bản đã vận chuyển tới trạng thái đỉnh cao kim cương bất phôi công, ở Không Sinh cái kia thuần túy mà mãnh liệt chân khí xung kích bên dưới, dĩ nhiên sản sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản lập lòe chói mắt hào quang màu vàng thân thể kim cương, giờ khắc này dường như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy ngọc thạch, từ từ hiện ra đỏ đậm thần bí hoa văn. Những này hoa văn dường như giống như du long, ở trên kim thân tự do qua lại, biến hóa thất thường, tỏa ra một loại huyền diệu đến cực điểm khí tức. Thẩm Mặc hai con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn cảm nhận được những này hoa văn bên trong ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức mạnh, phản phất là một loại hoàn toàn mới pháp thuật chính đang lặng yên sinh ra. Giờ khắc này, Thẩm Mặc cuối cùng đã rõ ràng rồi, Không Sinh triển khai ra chân khí rội rửa, xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn có thể đem tự thân mạnh mẽ lực lượng thần hồn cùng chân khí hoàn mỹ dung hợp, cũng mượn hai người sức mạnh cộng đồng đối với thân thể cùng pháp thuật tiến hành rội rửa của rửa. Loại tu luyện này phương thức, vừa là đối với thân thể cực hạn rèn luyện, cũng là đối với pháp thuật chiều sâu đào móc cùng thăng hoa. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, cảm thụ trong không khí tràn ngập bất diệt thần ý, trong lòng đối với Không Sinh kính nể tình tự nhiên mà sinh ra, không thẹn là sống mấy trăm năm lão quái vật à, hiểu được chính là nhiều. Hắn biết, chính mình hôm nay nghe thấy, sẽ là hắn trên con đường tu luyện một bút quý giá của cải. Tông sư cảnh then chốt chính là ở Tam Nguyên hợp nhất. Chương 117, ba điểm quy nguyên tâm kinh chương 117, ba điểm quy nguyên tâm kinh thần hồn. Chân khí, pháp thuật, ba người này, nguyên bản từng người độc lập, dường như ba cái dòng sông, từng người chảy xuôi, lẫn nhau không tương giao. Nhưng mà, giờ khắc này ở Thẩm Mặc trước mắt, chúng nó nhưng dường như bị một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt, chậm rãi hội tụ, cuối cùng hòa làm một thể, hình thành một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn. Thẩm Mặc trợn to hai mắt, phản phất nhìn thấy tông sư cảnh chân lý. Nguyên lai,
đột phá tới cảnh giới tông sư cùng với Phật tử cảnh bí quyết, cũng không phải là cái gì huyền ảo khó hiểu thần bí pháp môn, mà là loại này giản dị tự nhiên tam nguyên hợp nhất. Ẩn chứa trong đó ảo diệu, đơn giản rồi lại thâm ảo, để hắn không nhịn được lòng sinh than thở. Ngay trong nháy mắt này, Thẩm Mặc trong lòng rộng rãi sáng sủa, phản phất một đạo sáng sủa tia chớp cắt ra đêm đen nhánh không, rọi sáng hắn tiến lên con đường. Vô số liên quan với tu hành tri thức cùng cảm ngộ như thủy triều sông lên đầu, cuồn cuộn không ngừng ở trong đầu của hắn lấp lóe. Trước hắn quấy nhiêu đã lâu vấn đề khó vào đúng lúc này đều giải quyết dễ dàng, loại kia thể hồ quán đỉnh tự nhiên hiểu ra cảm giác để hắn không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan tam nguyên hợp nhất thuật, lĩnh ngộ ra tâm pháp ba điểm quy nguyên tâm kinh, Thẩm Mặc trong đầu vang lên như vậy một thanh âm. Hắn rõ ràng, đây là chính mình lĩnh ngộ ra tâm pháp ba điểm quy nguyên tâm kinh, danh tự này ở trong lòng hắn vang vọng, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Tam nguyên hợp nhất thuật chính là cổ tu sĩ sáng tạo ra đến pháp môn, chỉ ở chỉnh hợp tinh khí thần, lấy theo đuổi tự thân tu vi đạt đến tròn vẹn cảnh giới. Nhưng mà theo giới tu hành đi vào thời đại mặt pháp, này thuật nhân thứ ba nguyên hợp nhất là tính, trở thành lên cấp tông sư cảnh con đường duy nhất. Nắm giữ này bí thuật tu sĩ có thể trước thiên đỉnh cao cảnh càng thoải mái địa đột phá tới tông sư cảnh. Nếu như không có này bí thuật giúp đỡ, tu sĩ bình thường như muốn dùng thần hồn, chân khí, pháp thuật tam nguyên hợp nhất, nhất định phải trải qua dài lâu mài giũa, không ngừng tẩy luyện dung hợp, mà quá trình mạo hiểm và phần, hơi có sai lầm thì sẽ dẫn đến thần hồn bị hao tổn, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì bị mất mạng. Nhưng giờ khắc này Thẩm Mặc, nhưng dựa vào nội tính của chính mình cùng cơ duyên, lĩnh ngộ ra ba điểm quy nguyên tâm kinh, làm cho hắn có thể ung dung thực hiện tam nguyên hợp nhất, do đó bước lên đi về cảnh giới tông sư đường băng thẳng. Không sinh di lạc, vị này sống mấy trăm năm lão quái vật, trong tay nắm chặt bí thuật quả nhiên vi phạm. Thẩm Mặc thông qua tam nguyên hợp nhất thuật, dĩ nhiên lĩnh ngộ ra ba điểm quy nguyên tâm kinh, môn tâm pháp này kỳ công huyền diệu, xa không phải mặt ngoài nhìn thấy. Ba điểm quy nguyên tâm kinh nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực là một môn có thể để tinh khí thần hôn nguyên một thể tâm pháp. Ở Thẩm Mặc lĩnh ngộ dưới, tam nguyên hợp nhất thuật theo đuổi hôn nguyên một thể cảnh giới, tại đây môn tâm pháp bên trong được hoàn mỹ thể hiện. Giữa người và người chênh lệch, xác thực như khác nhau một trời một vực. Có người vừa sinh ra liền ở Roma, có người vừa sinh ra chính là châu ngựa. Nhưng Thẩm Mặc, hắn dựa vào nội tính của chính mình cùng cơ duyên, thành công lĩnh ngộ ba điểm quy nguyên tâm kinh, làm cho hắn tông sư con đường một mảnh đường bằng phẳng. Giờ khắc này, Thẩm Mặc đóng chặt hai con mắt, toàn tâm chìm đắm với ba điểm quy nguyên tâm kinh huyền diệu bên trong. Hắn thần hồn, chân khí, pháp thuật, tại đây tâm pháp dưới sự chỉ dẫn, hóa thành ba cái nhỏ như sợi tóc sợi tơ, có thể thấy rõ ràng. Này ba cái sợi tơ giống như là có sinh mệnh, trên không trung múa, tiện đà như bánh quay trèo giống như chăm chú linh hợp lại cùng nhau, phóng ra sán lạn đến cực điểm đạo vận hào quang. Đây là hôn nguyên một thể cảnh giới. Tiên thiên chân khí ở dung hợp thần hồn, pháp thuật sau khi nên đón hoàn toàn mới lột xác, tiến hóa thành tầng thứ càng cao hơn năng lượng, pháp lực. Tông sư cảnh giới mênh mông pháp lực, giờ khắc này ở Thẩm Mặc trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Tuy rằng Thẩm Mặc chưa thiêu đốt thiên đăng, nhưng dựa vào tông sư cấp thần hồn, cùng với ba điểm quy nguyên tâm kinh lịch thiên khả năng, hắn trước thiên đỉnh cao cảnh giới, liền đã nắm giữ tông sư cảnh giới mới có pháp lực. Hơn nữa, hắn hôn nguyên pháp lực so với không sinh bạch liên thần lực tinh khiết mấy chục lần. Nếu như nói bạch liên thần lực là bẩn thỉu bùn cát nước, như vậy Thẩm Mặc hôn nguyên pháp lực chính là trong suốt vô cùng sông lớn nước. Thẩm Mặc biết rõ, khoảng cách chân chính tông sư cảnh giới, hắn chỉ có cách xa một bước. Đối đãi hắn trở lại tiêu giao sơn trang, sắp tới nhật đoạt được quỷ vật thai họa giao cho đan liễu luyện hóa, lại dựa vào đan liễu từ hàn thủy động cá nheo quần bên trong luyện hóa ra tinh lực đan, bổ túc đánh vỡ chân khí quan kiếm quyết, chân chính bước vào tông sư cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Mà hắn sắp trở thành linh huyễn giới trẻ trung nhất tông sư cảnh tu sĩ. Đến thời điểm hắn quan tưởng pháp tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ trải qua tẩy luyện, liền có thể trở thành là hắn bản nguyên thần thông, khoảng cách thành tựu vạn pháp đạo quân lại bước vào một bước dài. Không sinh, không giả trang, ta ngả bài. Ra ra ở đây. Thẩm Mặc âm thanh mang theo vài phần trêu tức, hắn ung dung không đội điệu từ tín đồ bên trong đi ra, dịch dung thuật hiệu quả tiêu tan, lộ ra hắn hình dáng. Không sinh di lạc mới vừa lên cấp đến Phật tử cảnh, chính chìm đắm ở chính mình vui sướng bên trong, không ngờ tới Thẩm Mặc gặp như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng hắn kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền hóa thành phẫn nộ cùng điên cuồng. Ngươi lúc nào tiến vào? Không, ngươi vẫn luôn ở, thật là cao minh ẩn náu thủ đoạn, lại là một môn pháp thuật hẳn giống, trên người ngươi kỳ kỹ thực sự là nhiều như lời sao, khiến ta đều cảm thấy thán phục. Có điều, này đều không trọng yếu, ngươi nếu đến rồi, cũng đừng muốn đi. Không sinh âm thanh lạnh lẽo, mang theo vài phần điên cuồng. Hắn thôi thúc trong cơ thể sôi trào mãnh liệt bạch liên thần lực, sau lưng hiện ra một vị trận tròn đôi mắt mạ vàng kim cương pháp tướng. Đây là do kim cương bất phôi công luyện hóa mà thành thần thông, kim cương pháp tướng. Nó cứng rắn không thể phá vỡ, vạn vật khó phá, bén mà không nhọn, nó kim cương bất diệt thần ý, phảng phất có thể xé rách thiên địa, khiến nhật nguyệt tạm đạm. Kim cương pháp tướng hướng về Thẩm Mặc bổ nhào mà đến, thanh thế hung mãnh, sức mạnh mạnh mẽ, liền không gian đều tùy theo vặn vẹo run rẩy. Những người bị pháp tướng dư âm chạm đến các tín đồ, như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, có càng là trực tiếp bị kim cương bất diệt thần ý nghiền nát thành bột. Thẩm Mặc thấy thế, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể hỗn nguyên pháp lực điên cuồng phun trào, bất lão kim cương công vận chuyển tới cực hạn, càng ở phía sau đồng dạng hiện ra một vị kim cương pháp tướng. Chỉ có điều, Thẩm Mặc kim cương pháp tướng không chỉ có ẩn chứa hùng hậu bất diệt thần ý, còn có chứa bất lao thanh tùng thần ý, cực nhận cực cường, ẩn chứa từng tia năm tháng bất hủ ý cảnh. Nay cố năm tháng ý cảnh tự nhiên là Thẩm Mặc từ hoàng cực thi phối hợp chứng rồng trên tìm hiểu ra đến. Cứ việc bất lao kim cương công không có thiêu đốt thiên đăng, nhưng thể hiện ra chỉ có thiêu đốt thiên đăng phía sau mới có thể hiện ra pháp tướng uy năng. Đây chính là tông sư cảnh pháp lực huyền diệu. Thẩm Mặc trêu tức địa chừng không sinh một ánh mắt, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có ngươi gặp mở pháp tướng đi.
Thật là đúng dịp, ta cũng sẽ.
Hai vị kim cương pháp tướng ở giữa không trung chạm vào nhau, hai bên ánh mắt ngưng lại, liền đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị.
Cong, cong.
Theo một tiếng lanh lảnh kim loại tiếng va chạm, từng đạo ánh sáng màu vàng nóng ở hai bên bên người bùng nổ ra ánh lửa chói mắt. Kim cương pháp tướng ra tay, quyền phong như mãnh hổ xuống núi, từng quyền đến cốt, sức mạnh không chút lưu tình. Bọn họ quyết đấu, không có đẹp đẽ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều hội tụ kim cương cương nghị cùng cứng rắn, chiêu nào chiêu nấy đánh thẳng chỗ yếu. Không sinh kim cương pháp tướng, thân hình mạnh mẽ như báo săn, mỗi một lần xoay người đều mang theo một trận cuồng phong, hắn nắm đấm dường như đá kim cương mài thành lưỡi dao sắc, mỗi một lần vung ra cũng làm cho không khí vì đó rung động. Thẩm Mặc kim cương pháp tướng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, một thức đá vụn tay quyền thế, càng là trực tiếp xé rách đối phương phòng ngự, đem sức mạnh trực tiếp lan truyền đến trên mặt đất, loan thoáng lưu chuyển năm tháng như toi đưa cảnh tượng kỳ dị, càng để mặt đất sinh ra xanh biết hoa cỏ, trông rất sống động. Một cái rung động không gian, một cái năm tháng như toi đưa. Hai vị kim cương pháp tướng, ngươi tới ta đi, chiêu nào chiêu nấy tinh diệu, tốc độ nhanh khiến người ta hoa cả mắt, hai bên khí thế đều cực kỳ mạnh mẽ, lẫn nhau va chạm, phảng phất hai tòa trời sinh núi cùng gầm nhạc ở va chạm, bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Mỗi một lần ra tay, đều bạo phát khủng bố uy năng, xúc động thiên địa khí cơ vì thế mà chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ bình thường. Tông sư cảnh chiến đấu khủng bố địa phương ở chỗ xúc động khí trời thay đổi, mà Thẩm Mặc cũng không sinh trong lúc đó quyết đấu, càng là đem loại này khủng bố bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người chiến đấu trong nháy mắt đem kim quang tự hóa thành phế tích, bốn phía kiến trúc ở sóng khí trùng kích vào dồn dập đổ nát, bụi bặm tung bay, chỉ có hai vị kim cương pháp tướng sừng sững không ngã, dường như hai tòa nguy nga ngọn núi ở báo táp bên trong lù lù bất động. Liền ngay cả Thẩm Mặc sớm bố trí lục đinh lục giáp hộ thân trận, cũng ở bất diệt thần ý nghiền ép dưới hóa thành một miệng. Chợt nhìn lại, hai người pháp tướng tựa hồ thế lực ngang nhau, nhưng không sinh nhưng trong lòng từ lâu là hãi hùng khiếp vía. Hắn kinh ngạc phát hiện, Thẩm Mặc kim cương pháp tướng không chỉ có không kém mình chút nào, thậm chí còn ẩn chứa một luồng so với hắn càng mạnh mẽ pháp tướng thần ý, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Không sinh giận dữ hét, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng không rõ. Hắn không thể nào hiểu được, một cái chưa đạt đến tông sư cảnh người trẻ tuổi, làm sao có thể thể hiện ra mạnh mẽ như vậy uy năng, chuyện này quả thật vượt qua hắn thưởng thức cùng nhận thức. Thẩm Mặc nhưng là thong dong nở nụ cười, phản phất đối với không sinh nghi vẫn không để ý chút nào. Ta chỉ là ngộ tính cao một chút người bình thường thôi. Hắn lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Không sinh sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Thẩm Mặc lời nói này. Ở hắn xem ra, đối phương rõ ràng là đang giễu cợt chính mình. Dưới sự tức giận, không sinh lại lần nữa thôi thúc Bạch Liên thần lực, đem kim cương pháp tướng thôi thúc đến mức tận cùng, tàn nhẫn mà hướng về Thẩm Mặc ném tới. Kinh phong gào thét, mang theo núi lở đất nước tư thế, dường như muốn đem hết thảy đều phá hủy. Nhưng mà, nằm ở kinh lực trung tâm Thẩm Mặc nhưng là mặt không biến sắc, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, tuổi thần mặt trang ý như là nước chảy bám vào với năm đấm trên cánh tay. Hỗn nguyên pháp lực thôi thúc bên dưới, bất lao kim cương công bùng nổ ra kim cương thần ý, tuy rằng so với không sinh kim cương thần ý hơi kém 3/10, nhưng cũng ẩn chứa huyền diệu vô cùng tuổi thần mặt trang ý Thẩm Mặc hậu phát chế nhân, lấy khí thế như sấm vang chớp giật phản công không sinh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, quyền trưởng tương giao địa phương bắn ra tia sáng chói mắt, dường như hai viên sao băng chạm vào nhau bình thường, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang. Thẩm Mặc quyền phải lập lòe óng ánh hào quang màu vàng, khác nào một vòng nắng nóng giữa trời, mà không sinh kim cương pháp tướng thì lại kịch liệt run rẩy lên, mặt ngoài mơ hồ xuất hiện mạng nhện giống như vết nứt. Đòn đánh này bên dưới, không sinh kim cương pháp tướng dĩ nhiên bị thương không nhẹ, tuổi thần mặt trang ý như đao thép giống như cắt chém hắn kim cương pháp tướng, bất diệt thần ý ở tuổi thần mặt trang ý nghiền ép dưới, có vẻ trắng xám vô lực. Hắn sắc mặt thay đổi, trong lòng càng thêm khiếp sợ với Thẩm Mặc thực lực. Hắn rõ ràng, chính mình như còn tiếp tục như vậy, e sợ thật sự muốn thua ở người này bàn tay. Không sinh đầy mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả, người kim cương pháp tướng ngoại trừ bất diệt kim cương thần ý, còn lẫn lộn một loại càng huyền diệu thần ý, đó là cái gì? Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, khoe miệng vung lên một vệ khinh bị độ cong, trào phúng mà nói rằng, lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao? Đó là sức mạnh của tháng năm a. Không hề có một tiếng động nhẹ nào gào lên, hai con mắt trợn lên tung tròn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng. Vậy cũng là năm tháng a. Liền ngay cả thần Phật cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được thần ý, trước mắt không biết lai lịch người trẻ tuổi dĩ nhiên lĩnh ngộ được một tia tuổi thần mặt trang ý, dù cho phóng tới thần ma đầy trời thời đại, hắn cũng là tuyệt thế yêu nghiệt giống như tồn tại. Không chuyện làm ăn thức đến chính mình hôm nay sợ là rất khó thoát thoát. Có điều, hắn trong tròng mắt rất nhanh hiện lên một vẻ cuồng nhiệt vẻ. Không ruột làm thật không cực lạc quê hương thần chỉ cần bản thể bất diệt, tính mạng phân thân chết rồi liền có thể sắp chết trước trải qua lan truyền cho bản thể. Đối mặt lĩnh ngộ tuổi thần mặt trang ý, địa sát pháp thuật, kim cương pháp tướng kẻ địch, hắn quyết định thật nhanh, lập tức điều động lên trong cơ thể Bạch Liên thần lực, cũng toàn lực vận chuyển lên. Chợt bắt đầu mạnh mẽ tìm hiểu Thẩm Mặc trên người thần ý, pháp thuật. Thẩm Mặc dùng sức trừng mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt, không nhịn được thở dài nói, thời chiến tìm hiểu. Ngươi cho rằng chính mình là nghe hồng hoạt hình vai nam chính a? Không sinh nhưng chỉ là cười lạnh, xem thường địa tiếp tục tìm hiểu. Thẩm Mặc khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, bàn tay mở ra, năm ngón tay hơi cong khúc, căn bản không cho Không Sinh tìm hiểu tuổi thần mặt trang ý cơ hội. Đột nhiên, một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ cánh tay. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn nơi bắt đầu lóe lên chói mắt ánh sáng màu trắng, dường như đầy sao lốm đốm giống như óng ánh lóa mắt. Những ánh sáng này từ từ hội tụ thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, cháy hừng hực lên, dường như muốn đem không khí chung quanh đều thiêu đốt bình thường. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt, trong mắt lóe ra một tia khiêu khích tâm ý, nếu ngươi tự nhận là ngộ tính cực cao, cái kia không ngại thử một chút xem có thể không học được ta này một chiêu đi. Dứt lời, trong tay hắn ngọn lửa càng mãnh liệt, hình thành một trái cầu lửa thật lớn, không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra kinh người nhiệt lượng. Không Sinh trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện, miệng mở ra đến đại đại, phảng phất có thể nhét đẻ một cái trứng gà. Hắn ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng trước mắt, trong cổ họng phát sinh một tiếng trầm thấp kinh ngạc thốt lên, Bạch Liên Nghiệp Hỏa. Ngươi làm sao sẽ Bạch Liên Nghiệp Hỏa? Đây là Bạch Liên Thánh Mẫu bản nguyên thần thông. Ngươi đến cùng là ai? Hắn âm thanh tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc, thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Bạch Liên Nghiệp Hỏa, vậy cũng là Bạch Liên Thánh Mẫu bản nguyên thần thông, nắm giữ thiêu đốt có tội người linh hồn uy năng. Mà trước mắt người này lại có thể nắm giữ Bạch Liên Nghiệp Hỏa, thực sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Không Sinh trong lòng dâng lên một luồng trước nay chưa từng có hoảng sợ, hắn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một hồi trong ác mộng, hoàn toàn không có cách nào lý giải phát sinh trước mắt tất cả. Hắn liều mạng mà muốn tìm ra đáp án, trong đầu nhất thời có một tia hiểu ra. Bạch Liên Thánh Mẫu, ngươi là Bạch Liên Thánh Mẫu người, có đúng hay không? Tất cả những thứ này đều là nàng tính toán, đúng hay không? Ha ha, ta liền biết, nhất định là nàng. Nàng muốn độc hưởng thần quốc, diệt trừ chúng ta những này phiền toái, khà khà, nàng mơ háo. Ta chính là chết, cũng sẽ không làm cho nàng thực hiện được. Ở hết sức khiếp sợ cùng dưới sự tức giận, Không Sinh biến đến cuồng loạn, điên cuồng như phong. Giờ khắc này, hắn trong mắt chỉ có cái kia cháy đường hực Bạch Liên Nghiệp Hỏa, cùng với đầu kia Bạch Liên Thánh Mẫu dưới trướng chó săn. Thầm Mặc một mặt khinh thường hỏi ngược lại, ai nói sử dụng Bạch Liên Nghiệp Hỏa liền nhất định là Bạch Liên Thánh Mẫu người? Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia khinh bị cùng trào phúng, tựa hồ đối với loại này thông thường hiểu lầm cảm thấy phi thường phiền chán. Không Sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì trả lời. Thầm Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ có Bạch Liên Thánh Mẫu mới hiểu được điều khiển Bạch Liên Nghiệp Hỏa sao? Không khỏi cũng quá tiểu nhân. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, trong tay hừng hực Bạch Liên Nghiệp Hỏa ầm ầm bạo phát, hướng về Không Sinh, thậm chí cả tòa kim quang tự dập tắt mà đi. Bạch Liên Nghiệp Hỏa, thiêu đốt có tội người linh hồn. Không Sinh, ngươi cảm thấy cho ngươi có tội sao? Chương 118, Hoàng Phi Hồng đối với này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Chương 118, Hoàng Phi Hồng đối với này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Không Sinh, ngươi cảm thấy cho ngươi có tội sao? Thầm Mặc âm thanh băng lạnh mà nghiêm khắc, như là một cái sắc bén kiếm, đâm thẳng Không Sinh tâm linh nơi sâu xa. Không Sinh di lặc, thành tựu Bạch Liên giáo thần linh một trong, tội lỗi hành tội lỗi chồng chất. Ở Bạch Liên giáo cái này bị thế nhân xưng là tà giáo trong tổ chức, vô số sinh dân nhân nó mà chết, tuyệt đối là máu trái đời dây. Thành tựu Bạch Liên giáo cao tầng thần linh, Không Sinh di lặc gánh vác tội nghiệp càng là sâu nặng đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đối mặt Thẩm Mặc chất vấn, Không Sinh di lặc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nó đã từng coi chính mình làm hết thảy đều chính là vì bản thân trường sinh cùng bất hủ, nhưng ở thời khắc này, Thẩm Mặc lời nói như là một chiếc gương, chiếu rọi ra nó sâu trong nội tâm hoảng sợ cùng tội ác. Bạch Liên Nghiệp Hỏa như là người được mỹ vị chó săn, dâng lên hừng hực vô cùng lửa khói. Ta, Không Sinh di lặc âm thanh run rẩy, muốn biện giải cho mình, nhưng Thẩm Mặc đã mất kiên trì. Thẩm Mặc trong tay Bạch Liên Nghiệp Hỏa trong nháy mắt cháy hừng hực lên, đây là Bạch Liên Thánh Mẫu bản nguyên thần thông, có đốt cháy tất cả tội nghiệp cùng tà ác uy năng. Không Sinh di lặc tại đây ngập trời liệt diễm bên dưới, khác nào giống như run rế không đỡ nổi một đòn, thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Liên Nghiệp Hỏa rơi ở trên người, an mòn tiến vào hắn pháp tướng cùng thân thể, tiện đà phát sinh thống khổ tiếng đều thảm thiết thê lương. Liệt diễm vô tình thôn vệ Không Sinh di lặc thần thể cùng pháp tướng, mỗi một tấc da thịt đều ở lửa cháy bừng bừng bên trong đốt cháy, thống khổ để hắn hầu như mất đi lý trí. Hắn dây dụa muốn trốn khỏi, đem tự thân tính mạng trốn về chân không cực lạc quê hương, nhưng Thẩm Mặc Tiệt Tiên nhất chỉ đã sớm chặt đứt hắn cùng thần quốc liên hệ, đem hắn vững vàng mà giảng buộc ở phạm tụ, để hắn không cách nào chạy trốn. Ở Bạch Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy dưới, Không Sinh di lặc thần thể từ từ tiêu tan, nó kim cương pháp tướng cũng ở trong ngọn lửa hóa thành hư vô, liên quan với Không Sinh tất cả đều bị Bạch Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy hầu như không còn. Vậy thì thiêu xong xuôi, cái này cần bao sâu tội nghiệp mới có thể đốt thành như vậy a? Cuối cùng, Không Sinh di lặc cái này phân thân ở thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một vùng đất cằn cỗi cùng Thẩm Mặc lạnh lùng ánh mắt. Thẩm Mặc nhìn Không Sinh di lặc biến mất địa phương, trong lòng cũng không có quá nhiều sóng lớn. Hắn rõ ràng, chính mình vừa nãy tiêu diệt có điều là Không Sinh di lặc một bộ phận tử cảnh phân thân, nó bản thể cùng cái khác phân thân vẫn như cũ nhân nhận ngoài vòng pháp luật. Đối với Bạch Liên giáo tới nói, Thẩm Mặc xuất hiện đúng là một cái to lớn uy hiếp. Hắn nắm giữ Bạch Liên Thánh Mẫu bản nguyên thần thông, Bạch Liên Nghiệp Hỏa, còn thể hiện ra làm người sợ hai thực lực và đối với Bạch Liên giáo chúng lòng sát phạt. Thẩm Mặc rõ ràng, chính mình nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể để cho Bạch Liên giáo nhận ra được sự tồn tại của chính mình. Bởi vậy, mỗi khi hắn gặp phải Bạch Liên giáo yêu nhân, đều sẽ không chút do dự mà đem lột ra chóc thịt, bảo đảm không cho đối phương lan truyền bất kỳ tình báo cơ hội. Hắn rõ ràng, một khi để Bạch Liên giáo biết được sự tồn tại của chính mình, này sẽ đưa tới vô tận phiền phức cùng truy sát. Thẩm Mặc hơi xẹp miệng móng, nghĩ có chút tiếc nuối đến, nếu như không phải vì che giấu mình hành tung, hắn nhất định sẽ dùng Không Sinh phân thân đi đầu này chính mình linh sủng đan liễu. Dù sao, Phật tử cảnh thần linh phân thân tuyệt đối có thể dựng dục ra vượt quá tưởng tượng đáng quả, đối với đan liễu trưởng thành có giúp đỡ cực lớn. Có điều, Thẩm Mặc cũng không hối hận quyết định của chính mình. Hắn biết, đây chỉ là hắn săn bắn Bạch Liên yêu nhân bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều cơ hội chờ đợi hắn. Thẩm Mặc đứng ở phế tích bên trên, nhìn phương xa, trong mắt lập lòe kiên định ánh sáng. Hắn thở phào một hơi, triển khai vọng khí thuật, đem chính mình khí tức hoàn toàn ẩn nấp từ trong vô hình. Đây là vì phòng ngừa Bạch Liên giáo người thông qua khí tức lần theo đến vị trí của hắn, do đó mang đến cho hắn phiền phức không tất yếu. hắn nhất định phải duy trì thần bí, ẩn thân hậu trường, không thể cho Bạch Liên giáo bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Ngay lập tức, hắn triển khai kỳ kỹ lưu tố, hóa thành một vệ sáng biến mất ở kim quang tự phế tích bên trong. Kỳ kỹ lưu tố tốc độ cực nhanh, xa không phải ngự phong có thể so với, dùng để chạy đi không thể thích hợp hơn. Thầm mắt biết, tỉnh thành Hoàng Phi Hồng mọi người cùng với Thiến Thiến còn chờ hắn chiến thắng trở về đây. Mà ở hắn đi không lâu sau, những người chưa từng sinh di lạc khống chế bên trong khôi phục như cũ tin Nam Nguyện Lữ Môn, mới từ từ ý thức được kim quang tự bị hủy. Bọn họ nhìn tàn tạ khắp nơi kim quang tự, trong lòng tràn ngập chấn động cũng khó có thể tin tưởng. Vốn cho là một hồi Phật chủ hiển thánh, Tuệ Vũ đại sư tọa hóa thành Phật thị cảnh, nhưng không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên diễn biến thành như vậy bi kịch. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì. Có người suy đoán là Tuệ Vũ đại sư tọa hóa thành Phật sau, một ít yêu ma kẻ thù đến đây trả thù, hủy diệt rồi kim quang tự, tàn sát những người tín đồ. Nhưng mà, những suy đoán này đều chỉ là bọn hắn nghi ngờ trong lòng cùng suy đoán, chân tướng đến tột cùng làm sao, bọn họ cũng không thể nào biết được. Trong lúc nhất thời, liên quan với kim quang tự Tuệ Vũ đại sư tọa hóa thành Phật, Phật chủ hiển linh cùng với yêu ma trả thù nghe đồn truyền khắp thiên hạ. Chỉ có Thẩm Mặc biết kim quang tự chân chính phát sinh tất cả. Bất kể đêm ngày, Thẩm Mặc như sao băng cắt ra bầu trời đêm, bay nhanh mà về. Thiên chưa phá hiểu, hắn đã trở lại tỉnh thành, Vân Lai khách sạn đường biển dần dần rõ ràng. Trước cửa, Thiến Thiến cùng Hoàng Cầm Nhi như hai đóa trong gió chập chờn bông hoa, trên mặt tràn ngập lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm cuối ngã tư đường. Thẩm Mặc bóng người mới vừa xuất hiện ở trong tầm mắt, Thiến Thiến tựa như thoát cương chi mã, xông lên phía trước, trong mắt nàng lập lòe lệ quang, âm thanh run rẩy, "Ngươi rốt cục trở về." Nàng ôm chặt lấy Thẩm Mặc, dường như muốn đem sở hữu lo âu và nhớ nhung đều hòa vào cái này ôm ấp bên trong. Hoàng Cầm Nhi thì lại đứng ở một bên, trong mắt lập lòe chờ mong cùng ngưỡng ngùng. Nàng cũng muốn xông lên phía trước, rồi lại sợ sệt chính mình quá mức đường đột, chỉ có thể đỏ mặt, đần độn mà cười, trong mắt nhưng cầu đầy nước mắt. Bên trong khách sạn đèn đuốc từ từ sáng lên, Hoàng Phi Hồng, Mạc Thiếu Quân, Nghiêm Chấn Đông mọi người dồn dập nghe tiếng mà ra. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Mặc cùng Thiến Thiến ôm nhau mà khóc, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng đều hiểu tình cảm này chân thành. Thiến Thiến nhận ra được không khí xung quanh, đỏ bừng mặt, vội vàng buông ra Thẩm Mặc, trốn ở phía sau hắn. Thẩm Mặc cười sờ sờ nàng đầu, sau đó chuyển hướng mọi người, ánh mắt kiên định mà thong dong. "Thẩm đạo hữu, ngươi có thể coi là trở về." Hoàng Phi Hồng trước tiên mở miệng, trong thanh âm tràn ngập thân thiết. "Đúng đấy, chúng ta vẫn đang lo lắng ngươi an nguy." Mạc Thiếu Quân nói bổ sung. "Bạch Liên giáo người, đều giải quyết sao?" Nghiêm Chấn Đông hỏi, trong giọng nói để lộ ra vẻ sốt sắng. Thẩm Mặc gật gật đầu, ung dung không đội địa trả lời, "Bạch Liên giáo sự tình đã giải quyết." Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời hoan hô lên. Cái này vẫn chiếm giữ ở tỉnh thành Lũ Ác Tính, rốt cục bị Thẩm Mặc trong một đêm triệt để diệt trừ. Bọn họ đối với Thẩm Mặc kính ngưỡng cùng khâm phục tình tự nhiên mà sinh ra. Đặc biệt là Hoàng Phi Hồng, hắn được Thẩm Mặc truyền thụ kỳ kỹ thần cách mặt nạ, thu được thành hoàng quyền thế, đối với Thẩm Mặc càng là cảm động đến rơi nước mắt. Khi hắn biết được liền ngay cả Bạch Liên giáo không sinh di lạc cũng bị Thẩm Mặc giải quyết lúc, đối với Thẩm Mặc thực lực càng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Vị này đến từ Nhậm gia trấn Tiêu Giao Sơn trang người trẻ tuổi, bây giờ ở linh huyễn giới đã là một viên nóng ánh minh tinh. Hào quang của hắn không chỉ có soi sáng toàn bộ linh huyễn giới, còn soi sáng phàm tục thế giới, thậm chí ngay cả địa phủ cũng sẽ vì thế mà chấn động. Thẩm Mặc tên nhất định sắp trở thành truyền kỳ bên trong một phần. Hoàng Phi Hồng đối với này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Chương 119, Tiêu Giao Sơn trang chương 119, Tiêu Giao Sơn trang ở Thẩm Mặc triển khai lưu tố thuật, đuổi bắt không sinh di lạc thời khắc, Hoàng Phi Hồng mọi người liên thủ thành Hoàng Âm Xoa, ung dung ứng đối những người bị không sinh tẩy não không chế Bạch Liên giáo yêu nhân. Yêu nhân bên trong, có vẫn còn tồn tại một tia thanh minh, có thì thôi triệt để bị trở thành khối lỗi. Hoàng Phi Hồng thành tựu đời mới thành hoàng, vận dụng thành hoàng quyền thế, cứu chữa những người vẫn còn có cứu rỗi chi tâm tín đồ, còn đối với những người ngoan cố không thay đổi cùng tín đồ, thì lại giao do Nghiêm Chấn Đông chờ Âm Xoa tiến hành xử trí. Làm Thẩm Mặc trở về trước, Vân Lai khách sạn hỗn loạn dĩ nhiên lắng lại, chỉ còn dư lại thắng lợi dư vị ở trong không khí vang vọng. Mọi người ngồi vây quanh, phục bàn cả sự kiện, vui sướng chi tình lộ rõ trên mặt. Bên ta hoàn toàn thắng lợi, không chỉ có một đêm phá hủy chiếm giữ ở tỉnh thành Bạch Liên giáo, còn vì là tiền nhiệm thành hoàng báo thủ, càng là sai khiến tân thành hoàng, bảo đảm tỉnh thành an bình cùng trật tự. Mà Thẩm Mặc, chuyến này thu hoạch càng là to lớn. Không nói hắn đến tỉnh thành lúc rất nhiều lĩnh ngộ, liền nói ở phá hủy Bạch Liên giáo trong quá trình, hắn trước sau tìm hiểu kỳ kỹ lưu tố, tâm pháp ba điểm quy nguyên tâm kinh, hỏa thuộc thái dương chân hỏa cùng với thần thuận Bạch Liên nghiệp hỏa, càng là sớm nắm giữ tông sư cảnh mới nắm giữ pháp lực. Hắn khoảng cách chân chính tông sư cảnh, chỉ cách xa một bước nữa, này không thể nghi ngờ là đối với hắn thực lực tăng lên cực lớn. Thẩm Mặc cùng Thiến Thiến quan hệ, ở Vân Lai khách sạn trước ôm nhau sau khi, dù chưa nói rõ, cũng đã ngầm hiểu ý Thiến Thiến biết rõ Thẩm Mặc là nhậm phụ dễ hiền, nhưng ở nàng nhìn lại, nam nhân tam thê tứ thiếp bốn là thái độ bình thường, đặc biệt là Thẩm Mặc như vậy anh tài, tự nhiên càng là khó có thể chống đối mê hoặc. Thiến Thiến chú ý tới, Hoàng Phi Hồng con gái Hoàng Cầm Nhi đối với Thẩm Mặc cũng có khác tình cảm. Nàng không muốn ngồi nữa coi xuống, liền tựa dịp ôm nhau oi ả, lén lút chuồn vào Thẩm Mặc gian phòng. Thẩm Mặc đối với Thiến Thiến đột nhiên xuất hiện vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, cũng không có một chút nào bài xích, phản phất hết thể đều là như vậy một cách tự nhiên. Hai người ôm nhau ngủ, không cần ngôn ngữ, liền đã sáng tỏ tâm ý của nhau. Sau đó tháng ngày, Thẩm Mặc cùng Thiến Thiến ở tỉnh thành vượt qua một đoạn tốt đẹp mà yên tĩnh thời gian, để Thẩm Mặc tạm thời quên mất linh huyễn thế giới hỗn loạn cùng chiến đấu, một lần nữa tìm về lâu không gặp thế tục vui sướng. Xin rốt Hoàng Hoàng Phi Hồng thì lại bận điệu xử lý tân quan tiền nhiệm các loại sự vụ, mà Nghiêm Chấn Đông cũng được tọa nguyện địa trở thành tân âm dương tí thừa. Vì biểu đạt đối với Thẩm Mặc cảm kích tình, Nghiêm Chấn Đông xảo diệu địa tử vương có tài nhi tử trong tay đạt được thành hoàng miếu hội kinh doanh quyền. Thẩm Mặc nhận lấy phần này kinh doanh quyền, cũng dự định đem giao cho Nhậm Phát, thành tựu Nhậm gia tiến quân tỉnh thành phần thứ nhất sản nghiệp. Trải qua mấy ngày ngừng lại, Thẩm Mặc cùng Thiến Thiến lại lần nữa bước lên đường về, hướng về Nhậm gia trấn mà đi. Hai ngày hành trình sau, bọn họ rốt cục trở lại quen thuộc mà thân thiết Nhậm gia trấn. Lần này ra ngoài, Thẩm Mặc nguyên bản kế hoạch quan sát tứ mục đạo trưởng luyện khí cũng thu phục hoàng tộc cương thi, nhưng mà thế sự khó liệu, hắn lữ trình tràn ngập thu hoạch bất ngờ cùng chuyển ngoặt. Ở lữ đồ bên trong, hắn đầu tiên là ngoài ý muốn gặp phải Bắc Nhai Hồ Tiên Đồ Sơn Nguyệt, cũng từ nàng nơi đó thu được một cái quý giá hạ phẩm linh bảo kiếm hoàn. Ngay lập tức, thông qua quan sát cựu vĩ hồ tộc thân ngoại hóa thân thuật, Thẩm Mặc nộ ra cựu âm hắn hóa tự tại thi thể, dấu hiệu này hắn bắt đầu rồi một hồi tập hợp đủ 9 bộ cựu âm hắn hóa tự tại thi thể mạo hiểm lữ trình. Ở tứ mục đạo trưởng trải qua càng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Thẩm Mặc không chỉ có từ tứ mục đạo trưởng nơi đó học được phụ hồn thuật cùng hàng thần thuật. Đồng thời, hắn còn thông qua xem trận chiến tứ mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư luận bàn, lĩnh ngộ nhất quán liên hoa công, làm cho hắn quan tưởng pháp có thể thăng cấp thành tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ, này rất lớn mà tăng lên hắn cảnh giới tu hành. Sau khi Thẩm Mặc hàng phục hoàng cử thi, đem luyện chế thành đệ nhất cụ cửu âm hắn hóa tự tại thi thể, cũng lĩnh ngộ ra tiệt thiên nhất chỉ này một mạnh mẽ kỳ kỹ. Đang đi tới tân kinh lữ đồ bên trong, hắn chém giết nghe hồng thần đạo giáo tà tu, không chỉ có mang về một viên phối hợp trứng rồng, còn thu hoạch một làn sóng nghe hồng bị vận. Những kinh nghiệm này để hắn con đường tu hành muôn màu muôn vẻ, gốc gác càng ngày càng thâm hậu. Trở lại tứ mục đạo trường sau, Nhất Hưu đại sư đem Thiến Thiến giao cho hắn, làm cho hắn không thể không lựa chọn đi bộ trở về Nhậm gia trấn. Ở trên đường, hắn gặp được Thạch Thiếu Kiên thần hồn xuất khiếu tu luyện thải bộ tà pháp, quả đoán đem đánh giết, thu được Mao Sơn Bách Quỷ Dạ hành đồ, cũng từ bên trong lĩnh ngộ ra kỳ kỳ âm binh quá cảnh. Ngoài ra, hắn còn tiện tay kích phát Mạo Nhật tinh châm đem Thạch Thiếu Kiên phụ thân Thạch Kiên hai lần đâm bị thương, vì dân trừ hại đồng thời cũng vì cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng xả được cơn giận. Sau đó lữ trình bên trong, Thẩm Mặc lại gặp phải Trương Đại Đàm, Giá Mao Sơn tiền chân nhân, từ đạo trưởng mọi người, trải qua một loạt hậu trường thao tác, hắn ngộ được rồi thi khôi thuật cùng thần cách mặt nạ. Đồng thời, hắn còn thuận lợi chém giết một đầu được ngoại thiên ma phệ hồn ma, hấp thu 780 năm tuổi thọ, cũng thu được một viên quý giá phệ hồn ma châu. Đang đi tới tỉnh thành trên xe lửa, Thẩm Mặc lại tao ngộ nghe hồng thần đạo giáo vu nữ, cũng ở chém giết vu nữ trong quá trình ngoại ý muốn từ công nghiệp thần giáo tàu lửa chi thần trên người lĩnh ngộ được thần thuật nghi quý, biết được công nghiệp thần giáo tồn tại. Đến tỉnh thành sau, hắn ở trạm xe lửa chợ phiên đi dạo lúc, lại ngộ được rồi rất nhiều kỳ kỹ, khiến cho hắn gốc gác lại dày mấy phần. Cuối cùng, Thẩm Mặc thành công diệt Bạch Liên giáo, cũng trong quá trình này thu được huyết thống thần quốc, Bạch Liên nghiệp hỏa, Thái Dương chân hỏa cùng 3 điểm quy nguyên tâm kinh trở mạnh mẽ kỳ kỹ cùng tâm pháp. Những thu hoạch này để hắn lấy tiên thiên phong thái, thành tựu tông sư lực lượng, trở thành linh huyễn giới một viên húc húc lóng lánh ngôi sao mới cường giả. Trở lại Nhậm gia chân sau, Thẩm Mặc cảm giác sâu sắc chuyến này thu hoạch cực phong, trong lòng rất có cảm giác thành công cùng thu hoạch cảm. Đến Nhậm gia chân ở ngoài, Thẩm Mặc trước mắt bảy ba cái lựa chọn, về nhiệm vụ, về nghĩa trang hoặc trực tiếp đi tiêu giao sơn trang, hắn rơi vào trầm tư. Trong lòng hắn xác thực vô cùng nhớ nhung Nhậm Đình Đình, muốn trải nghiệm tiểu biệt thắng tân hôn một nào. Thế nhưng, cân nhắc đến bên người còn có Thiến Thiến, trực tiếp đi nhận chức phủ có thể sẽ để hai nữ cảm thấy không khỏe, cứ việc Nhậm Đình Đình cùng làn xong có thể sẽ không chú ý, nhưng Thẩm Mặc vẫn cứ không muốn lơn là các nàng cảm thụ. Tiếp đó, Thẩm Mặc nghĩ đến về nghĩa trang. Hắn hiện tại đã thành tiểu tông sư lực lượng, xác thực muốn ở cựu thúc trước mặt biểu diễn một phen. Nhưng cựu thúc hành tung cũng không xác định, khả năng ở tiêu giao sơn trang, cũng khả năng ra ngoài làm việc. Nếu là cựu thúc không ở nghĩa trang, cái kia Thẩm Mặc về nghĩa trang hành trình cũng là mất đi ý nghĩa. Cuối cùng, Thẩm Mặc cân nhắc hơn thiệt, quyết định trước tiên đi tiêu giao sơn trang. Nơi đó vừa là nhà của hắn, cũng là Nhậm gia trấn tốt nhất chỗ tu hành. Ở tiêu giao sơn trang, hắn có thể hơi làm nghỉ ngơi, thu dọn tâm tư, đem chuyến này thu hoạch tất cả tiêu hóa một phen, đồng thời cũng có thể tận dụng mọi thời cơ, nhanh chóng đánh vỡ chân khí quan, thiêu đốt thiên đăng, thành tựu chân chính tông sư cảnh. Quyết định như vậy vừa phù hợp nội tâm của hắn nguyện vọng, cũng cân nhắc hiện thực tình huống cùng người bên cạnh cảm thụ. Thẩm Mặc cùng Thiến Thiến hướng về tiêu giao sơn trang phương hướng tiến lên, làm hai người đi tới cống ngầm giản ở ngoài lúc, một tòa khí thế bằng bạc, huy hoàng khí thế trang viên đột nhiên đập vào mi mắt. Thẩm Mặc sửng sốt, chuyện này quả thật ngoài ý muốn. Hắn lúc rời đi tiêu giao sơn trang còn chỉ là một cái đường biển công trường, mà bây giờ lại đã như vậy hoàn chỉnh, đủ có thể dò sách vào ở, liền hắn đều suýt chút nữa không nhận ra được. Kinh ngạc trong lòng của hắn khó có thể nói nên lời, này so với mong muốn kiến tạo tốc độ phải nhanh hơn chí ít 3 tháng. Thẩm Mặc lập tức thả ra thần thức, cảm ứng tiêu giao bên trong sơn trang tình huống, rất nhanh sẽ bắt lấy vài cỗ hơi thở phi thường quen thuộc, Nhậm Đình Đình, Làn Sóng, Ba Mật Đại Sư, Cửu Thúc, Thu Sinh, Văn Tài, thậm chí ngay cả Nhậm Phát cùng với Nhậm Phụ tôi tớ đều ở Thẩm Mặc không khỏi bắt đầu nghi hoặc, đây là cái gì tình huống? Trong lòng hắn tràn đầy sự khó hiểu, tại sao tất cả mọi người đều tụ tập ở tiêu giao sơn trang? Chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì phát sinh sao? Mang theo những này nghi vấn, Thẩm Mặc cùng Thiến Thiến tăng nhanh bước tiến, hướng về tiêu giao sơn trang cổng lớn đi đến. Chương 120, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn kiếm tiền tốc độ. Chương 120, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn kiếm tiền tốc độ. Thẩm Mặc cùng Thiến Thiến mới vừa đi tới tiêu giao sơn trang cửa, liền gặp phải Nhậm Phủ tôi tớ A Phúc cùng A Quý. Bọn họ vừa thấy được Thẩm Mặc, trên mặt lập tức phóng ra vui sướng nụ cười, cúi đầu không lưng điểm lên tiếp, cũng vội vàng chạy về sơn trang đi bẩm báo cái tin tức tốt này. Bên trong sơn trang, chính đang lo lắng chờ đợi Nhậm Đình Đình cùng Làn Sóng nghe nói Thẩm Mặc trở về tin tức sau, tâm tình kích động dị thường, hận không thể lập tức chạy vội ra ngoài nên tiếp hắn. Nhưng mà, khi các nàng rốt cục nhìn thấy Thẩm Mặc lúc, nhưng kinh ngạc phát hiện bên cạnh hắn dĩ nhiên theo một tên cô gái xa lạ. Nữ nhân đặc hữu nhạy cảm trực giác để Nhậm Đình Đình cùng Làn Sóng trong nháy mắt ý thức được, cái này tên là Thiến Thiến cô nương cùng với Thẩm Mặc trong lúc đó có một loại quan hệ đặc thù. Cứ việc trong lòng có chút nghi hoặc cùng bất an, nhưng các nàng cũng không có quá nhiều dây dưa ở đây, mà là cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình, chạy chậm nhằm phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nhìn hướng chính mình chạy tới nhị nữ, trong mắt tràn đầy vui mừng tỉnh. Hắn mở hai tay ra, đem Nhậm Đình Đình cùng Làn Sóng chăm chú ôm vào trong ngực, cảm thụ phần kia cựu biệt gặp lại ấm áp. Tuy rằng nội tâm đồng dạng tràn ngập vui sướng, nhưng Thẩm Mặc vẫn là duy trì lý trí, hắn nhẹ nhàng vô vô nhị nữ vai, ra hiệu các nàng trước tiên tỉnh táo lại. Trấn an được Nhậm Đình Đình cùng Làn Sóng sau khi, Thẩm Mặc đưa mắt tìm đến phía một bên cựu thúc, ba mật đại sư cùng với Nhậm Phát, mang theo lòng tràn đầy nghi vấn hướng về bọn họ dò hỏi, khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác mọi người đều có chút biến hóa? Liền, mọi người bắt đầu hướng về Thẩm Mặc giảng giải lên hắn sau khi rời đi từng tí từng tí. Ở Thẩm Mặc sau khi rời đi thời kỳ, Tiêu Giao Sơn Trang phát sinh liên tiếp làm cho người kinh hãi run sợ biến cố. Nguyên bản dự tính cần tiêu hao dài lâu thời gian mới có thể làm xong sơn trang, dĩ nhiên như kỳ tích địa sớm hoàn công, nay dựa cả vào Nhậm Phát bỏ ra giá cao lại thuê rất nhiều thợ thủ công, muốn cho Thẩm Mặc một niềm vui bất ngờ. Ở Nhậm Phát trong lòng, hắn vị này cô ra nhưng là hắn lại sang huy hoàng nguyên nhân căn bản, có thể để Thẩm Mặc cao hứng, hắn mới có thể tiếp tục thật xuống. Hùng vĩ trắng lệ, vàng son lộng lẫy Tiêu Giao Sơn Trang liền như thế khánh thành, khác nào mộng huyễn bình thường đứng sừng sững với đại địa bên trên, hấp dẫn vô số người thán phục ánh mắt. Nhưng mà, này vô tận huy hoàng nhưng cũng đưa tới một đám lòng mang ý đồ xấu người tham lam thèm nhỏ dãi. Tiêu Giao Sơn Trang vị trí địa lý xa xôi, xưa nay ít dấu chân người, mà chính là loại này liên lạc làm cho nó càng có vẻ thần bí mà mê người. Kết quả là, một đám cướp gà trộm chó đồ bắt đầu đối với tòa này xa hoa sơn trang mắt nhìn chằm chằm, như toan từ bên trong chia một chén canh. Trong đám người này có tu tập địa hành thuật đầu trộm đuôi cướp, am hiểu cổ độc thuật thầy trò, thậm chí còn có một cái vô liêm sỉ hạ lưu hái hoa dâm tăng. Bọn họ từng người mang ý xấu riêng, có muốn thiết đi ầm trạch bên trong đan liếu kết xuống quý giá đã quả, có mưu toan đem cả ngọn núi trang chiếm làm của riêng, thậm chí dám đối với mỹ lệ làm rung động lòng người Nhậm Đình Đình cùng đẹp đẽ đáng yêu Làn Sóng lòng sinh tàn niệm. Đối mặt như vậy đông đảo kẻ địch, Tiêu Giao Sơn Trang rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. May mắn chính là, cứ việc kẻ địch giảo hoạt đa đoan, thủ đoạn nham hiểm, nhưng bọn họ dạ tâm cùng âm mưu cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Địa sát thi dễ như ăn cháo địa đánh bại cái kia am hiểu địa hành thuật tiểu mao tặc. Cửu thúc, Thu Sinh cùng Văn Tài đồng tâm hiệp lực đánh chết tu luyện cổ độc thuật hai thời trò. Mà ba mật đại sư càng là không chút lưu tình địa đem cái kia tiếng xấu vang xa hái hoa dâm tăng nện thành một bãi bùn não. Ngoài ra, còn có một chút phổ thông đạo tặc thổ phỉ cũng không thể tránh được một kiếp, bọn họ bị A Huy xuất lĩnh đội bảo an dùng súng ống bắn phá đến như cái sàng như thế. Trải qua này từng cuộc một chiến đấu kịch liệt, Tiêu Giao Sơn Trang cuối cùng cũng coi như là tìm về ngày xưa an bình. Vì bảo đảm Sơn Trang an toàn, Nhậm Đình Đình quyết định dẫn dắt chính mình thiếp thân nha hoàn, người hầu cùng bọn hộ vệ cùng rời vào Tiêu Giao Sơn Trang, cùng Làn Sóng cộng đồng bảo vệ nơi này. Cùng lúc đó, Tứ Mục đạo trưởng ở lên đường đi đến Tân Kinh trước, thông qua linh hạc truyền âm thuật, đem Thẩm Mặc sắp trở lại Nhậm gia chấn tin tức lan truyền cho cựu thúc. Biết được Thẩm Mặc sắp trở về tin tức, mọi người đều hưng phấn không thôi, dồn dập dâng tới Tiêu Giao Sơn Trang, hy vọng có thể cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Làm Thẩm Mặc nghe xong đoạn này kinh tâm động phách trải qua sau, trong lòng cảm khái bất phần, sinh hoạt ta có lúc thực sự là so với tiểu thuyết còn muốn tràn ngập hí kịch tính. Hắn nguyên bản có điều là ra chuyến xa nhà mà thôi, nhưng ai có thể ngờ tới chờ hắn lúc trở lại, dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy nổi sóng chập trùng biến cố. Có điều, hắn cũng rõ ràng này chính là sinh hoạt mị lực vị trí, tràn đầy bất ngờ cùng kinh hỉ. Hiểu rõ xong Tiêu Giao Sơn Trang chuyện đã xảy ra sau, Thẩm Mặc hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, đem chính mình lần này xuất hành các loại trải qua em hai nói. Hắn đầu tiên là nói đến ở Bắc Nhai cùng Hồ Tiên gặp gỡ việc, tiếp theo nhắc tới cùng Tứ Mục, Nhất Hưu trong lúc đó trận đó đặc sắc tuyệt luân luận bàn tranh tài. Theo máy hát mở ra, Thẩm Mặc còn nói nổi lên Hoàng Cực Thi sau lưng ẩn dấu to lớn âm mưu, cùng với bởi vậy gợi ra Tân Kinh cuộc chiến. Sau đó, hắn tiếp tục kể rõ ở 10 dặm trấn tao nộ dã Mao Sơn ác thế lực cùng tỉnh thành Bạch Liên giáo làm loạn trở liên tiếp mạo hiểm sự kiện. Nhưng mà, Thạch Tiên phụ tử, công nghiệp thần giáo sự tình, Thẩm Mặc nhưng lựa chọn im miệng không nói, có ý định ẩn dấu này hai đoàn trải qua. Mọi người nghe xong Thẩm Mặc giảng giải sau, đều thán phục không ngớt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Thẩm Mặc lần này ra ngoài dĩ nhiên trải qua nhiều như thế kinh tâm động phách sự tình. Đặc biệt là Cửu Thúc, khi nghe đến Bắc Nhai Hồ Tiên danh tự này lúc, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ. Vậy cũng là Bắc Nhai Hồ Tiên, yêu vương cảnh yêu tu, thống ngự hồ tộc 3000, liền ngay cả Mao Sơn trưởng lão thấy cũng đến cho ba điểm mặt. Mà Bắc Nhai Hồ Tiên dĩ nhiên thịnh tình khoản đãi Thẩm Mặc, thậm chí càng hùng hồn địa tặng cho Thẩm Mặc một cái hạ phẩm linh bảo. Cửu Thúc ước ao đến trợn cả mắt lên. Vậy cũng là hạ phẩm linh bảo a. Trước đây Cửu Thúc còn từng nhân luyện chế thành công gia đình đầu nhọn pháp khí, xét đánh ấn mà mừng rỡ như điên, nhưng hiện tại cùng Thẩm Mặc được hạ phẩm linh bảo lẫn nhau so sánh, vốn là như gặp sư phụ, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Mà đang nghe Hoàng Cự Thi liên lụy ra Tân Kinh cuộc chiến sau, Cửu Thúc sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đến cực điểm, trong mắt lập lòe hừng hực lửa giận. Không nghi ngờ chút nào, Tứ Mục Linh Hạc truyền âm đã đem nghe Hồng Thần Đạo giáo xâm lấn chân tướng lan truyền cho hắn. Tin tức này như một viên bom nặng cân, ở toàn bộ linh huyễn giới nhấc lên sóng lớn mênh mông. Trong lúc nhất thời, các đại tông phái cùng gia tộc dồn dập hành động lên, điều động đệ tử tinh anh đi đến Hoa Hạ các nơi, lời thề muốn diệt trừ những này ở Thần Châu trên mặt đất tàn phá nghe Hồng Tà giáo tu sĩ. Nếu như không phải là bởi vì gánh vác bảo vệ Nhậm gia trấn an bình trọng trách, Cửu Thúc e sợ từ lâu xuất linh thu sinh mọi người bước lên hành trình, trực tiếp hướng bắc giết đi, cùng những người tà ma ngoại đạo nhất quyết sinh tử. Thầm mặc thấy Cửu Thúc tâm tình liên tiếp, cân nhắc đến Cửu Thúc trái tim năng lực chịu đựng, cũng không có bày ra chính mình tông sư cảnh tu vi. Nếu để cho cựu thúc biết hắn này một chuyến trở về từ tiên thiên cảnh nhảy vọt đến tông sư cảnh, nhất định sẽ bị khiếp sợ đến đạo tâm phá nát. Cựu thúc nhất lưu chu thiên thời điểm, Thẩm Mặc bốn lưu giữ mạch. Cựu thúc nửa bước tiên thiên thời điểm, Thẩm Mặc thành cựu tông sư cảnh. Đổi làm là ai cũng lý giải không được. Thời khắc bây giờ, đứng ở một bên Nhậm Phát đồng dạng bị tân kinh cuộc chiến tin tức chấn kinh đến trợn mắt ngoạm mồm. Thành cựu Nhậm gia chấn giàu có hương thân, Nhậm Phát tin tức khởi nguồn vô cùng rộng rãi mà linh thông. Đối với tân kinh thành đã phát sinh tất cả, hắn kỳ thực sớm có nghe thấy. Nhưng mà, hắn đã hiểu biết vẹn vẹn là thế tục truyền lưu phiên bản, có người nói có vị cao thâm khó dò tăng nhân trong một đêm tàn sát hầu như không còn sở hữu nghe Hồng Thần đạo giáo phù thủy, dẫn đến toàn quốc trong phạm vi thần đạo giáo phù thủy sợ hai ba phần, như thủy triều đội vàng trốn về nghe Hồng, thật sự là lớn nhanh lòng người. Đáng tiếc chính là, Nhậm Phát cũng không rõ ràng, trận này kinh tâm động phách tân kinh cuộc chiến sau lưng chân chính nhân vật chính chính là Thẩm Mặc, đồng thời trong đó còn liên lụy tới liên quan đến quốc gia vận mệnh kịch liệt tranh đấu. Nhậm Phát ánh mắt sáng quắc địa nhìn chăm chú con rể Thẩm Mặc, trong mắt lập loè nhiệt liệt ánh sáng, nội tâm tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn cùng kích động. Hắn âm thầm vui mừng lúc trước đem nữ nhi bảo bối Đỉnh Đỉnh gả cho Thẩm Mặc quyết định này thực sự là anh minh đến cực điểm. Đối với Thẩm Mặc bên cạnh ngoại trừ Đỉnh Đỉnh ở ngoài còn có những cô gái khác làm bạn một chuyện, Nhậm Phát không chút phật lòng. Dù sao, xem Thẩm Mặc như vậy xuất sắc nam tử nắm giữ tam thê tứ thiếp không thể bình thường hơn được. Mà gần đây, Nhậm Phát thậm chí tính toán muốn nạp một phòng Di Thái Thái vào cửa. Nguyên nhân không gì khác, Nhậm gia chấn chuyện làm ăn dĩ nhiên làm được vui vẻ sung sướng, hầu như đến cực hạn. Ngoại trừ cái kia ra tài vạn quán Hoàng Bách Vạn ở ngoài, đã không người có thể cùng chống lại. Người một khi trải qua thanh thản sinh hoạt, liền dễ dàng lòng sinh dâm dật chi niệm, Nhậm Phát tự nhiên cũng không có thể thoát tục. Nhưng mà, Nhậm Phát muốn nạp tiếp nguyện vọng e sợ muốn thất bại. Bởi vì Thẩm Mặc hướng về hắn tiết lộ có quan hệ tỉnh thành miếu thành hoàng hội làng tin tức, cũng dặn dò hắn mau chóng tiếp nhận tương quan sự vụ, làm tốt đem Nhậm gia chuyện làm ăn mở rộng đến tỉnh thành chuẩn bị. Đã như thế, bận rộn không thể tả Nhậm Phát lại sao có thời gian dành đi nạp tiếp đây. Khi biết được Thẩm Mặc đã ở tỉnh thành vì hắn nưu được rồi một việc buôn bán lớn lúc, Nhậm Phát kích động đến toàn thân run rẩy không thôi. Giờ khắc này, trong đầu của hắn từ lâu không rảnh bận tâm gì thái thái việc, thay vào đó chính là đối với kinh doanh đầy ngập lý tưởng hào hùng. Nghĩ đến Nhậm gia sắp thẳng tiến tỉnh thành, mở ra hoàn toàn mới thương mại văn trường, Nhậm Phát tâm tình càng dâng trào sục sôi. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn thoải mái tay chân, triển khai chính mình thương mại tài hoa, để Nhậm gia sự nghiệp nâng cao một bước. Nhậm Phát quá chú tâm vùi đầu vào đối với tương lai quy hoạch cùng ước mơ bên trong, phản phất nhìn thấy huy hoàng khắp trốn sán lạn tiền cảnh chính chờ đợi hắn đi khai thác. Nữ nhân, chỉ có thể ảnh hưởng hắn kiếm tiền tốc độ. Chương 121, các ngươi tới chính là thời điểm chương 121, các ngươi tới chính là thời điểm Thẩm Mặc hướng về Nhậm Phát giảng giải xong tỉnh thành thành hoàng miếu hội chuyện đã xảy ra sau khi, đề tài rất tự nhiên chuyển tới tỉnh thành Bạch Liên giáo gợi ra họa loạn trên. Cửu Thúc sau khi nghe xong không ngừng lắc đầu thở dài, thực sự là thời loạn lạc gia yêu tà a. Bạch Liên giáo đều là thừa dịp thế đạo hỗn loạn thời điểm nhảy ra mê hoặc bất tính, lừa gạt mọi người tín nhiệm cùng sùng bái, thực sự là tội ác tày trời. May mà lần này có Thẩm Mặc dũng cảm đứng ra, diệt trừ cái này tà giáo tổ chức. Cùng lúc đó, Cửu Thúc còn hướng về Hoàng Phi Hồng biểu thị chúc mừng, tán thưởng hắn binh những đời mới thành hoàng vị trí. Tin tưởng dựa vào Hoàng Phi Hồng phẩm đức cùng là người, tỉnh thành nhất định có thể nên đón một mảnh thái bình cùng an bình. Nhậm Đình Đình cùng làn sóng khi biết Thẩm Mặc lần này ra ngoài dĩ nhiên tao ngộ nhiều như vậy nguy hiểm lúc, tâm tình trở nên hết sức phức tạp. Các nàng khi thì vì là Thẩm Mặc cảm thấy lo lắng, khi thì hay bởi vì Thẩm Mặc bình an trở về mà thở phào nhẹ nhõm, khi thì trong lòng lại có chút hứa hoan ước. Đặc biệt là nghe nói Tiến Tiến làm bạn Thẩm Mặc cộng đồng trải qua nhiều như vậy những mưa gió sau khi, hai vị nữ tử càng là lòng sinh ước ao tình. Ánh mắt của các nàng bên trong lập lòe như thu thủy giống như trong suốt ánh sáng, ẩn chứa trong đó ý vị lại rõ ràng có điều, các nàng cũng khát vọng có thể giống như Thiến Thiến, đến một hồi nói đi là đi lữ hành. Nhưng mới vừa trở về Thẩm Mặc, hiển nhiên không có lại đi nữa dự định, hắn thật tam tiên quy động bên trong còn có một cơn sóng lớn tu hành quân lương chờ xử lý đây. Trải qua một phen trò chuyện, mọi người lại cùng nhau hưởng dụng phong phú đón gió tẩy trần yến hội. Sau khi cơm nước no nê, mọi người dồn dập đứng dậy về nhà, nguyên bản phi thường náo nhiệt Tiêu Giao Sơn Trang lúc này chỉ còn dư lại Thẩm Mặc, Nhậm Đình Đình, Làn Sóng cùng với Thiến Thiến bốn người. Chính là tiểu biệt thắng tân hôn, Thẩm Mặc cũng tới một cái ly thám hoa kinh điển tình cảnh. Xin lỗi, chúng ta đến không phải lúc. Không, các ngươi tới chính là thời điểm. Một đêm mưa gió khoái hoạt lầm, cả vườn đều là đêm xuân ý sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn chưa bay lên, Thẩm Mặc liền rất sớm rời giường, hắn không có đánh thức ngủ say ba nữ. Hắn chậm rãi xoay người, chỉ cảm thấy tinh thần tỏa sáng, tinh thần thoải mái. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Thẩm Mặc đi đến trước bàn ăn, thuận dụng nha hoàn thu hương tỉ mỉ chuẩn bị phong phú bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Mặc mang tới hoàng tử thi, đi đến Tiêu Giao âm trạch. Dọc theo đường đi, Thẩm Mặc tâm tình sung sướng, không thể chờ đợi được nữa mà muốn bắt đầu tiêu hóa lần này ra ngoài thu được rất nhiều tu hành quân lương. Khi bọn họ lướt qua âm trạch ở ngoài thập bát tử linh trận, tầm nhìn trong nháy mắt trống trải, một gốc cây tre trời tế nhật to lớn đan liễu thỉnh lình xuất hiện ở trước mắt. Nay quả đan liễu cao vút trong mây, phản phất xuyên thẳng bầu tiêu, nó rậm rạp cảnh như màu xanh lục như thác nước chút xuống, xanh úng tươi tốt, tỏa ra sức sống tràn trề. Nhưng mà, tại đây mỹ lệ bề ngoài dưới, ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Nay quả đan liễu trên thực tế ẩn chứa cực kỳ khủng bố âm sát khí, dường như ác ma ẩn nó ở xanh biếc áo khoác dưới, tùy thời mà động. Người bình thường nếu là ở chỗ này thời gian dài lưu lại, nhẹ thì gặp nhiễm phải một ít bệnh nhỏ, nặng thì khả năng dẫn đến bệnh đến giai đoạn cuối, thậm chí làm mất mạng. Nhưng mà, cùng âm trạch âm u khủng bố không giống, dương trạch nhưng là linh khí dồi dào, như một phương động thiên phúc địa. Người bình thường mặc dù không hiểu tu hành, chỉ cần ở tại Dương Trạch đều có thể cảm nhận được cả người khoan khoái, thân khang thể kiện, kéo dài tuổi thọ. Đây chính là tiêu giao âm dương sơn trang trận pháp tuyệt diệu. Thẩm Mặc lợi dụng ngày mốt trận pháp huyền diệu, tỉ mỉ chế tạo cái này âm dương cân bằng, hỗ trợ lẫn nhau sơn trang. Dương Trạch thành tựu chỗ tu hành, vì là ở lại người cung cấp quần quần không ngừng linh khí, mà âm trạch thì lại trở thành luyện thi, dục hồn tuyệt hảo nơi, thai nghén sức mạnh to lớn. Thẩm Mặc đứng ở âm dương tụ hợp địa phương, cảm thụ âm dương khí giao hòa cùng va chạm, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hào hùng. Hắn biết rõ, chính mình chế tạo này mới động thiên phúc địa, sẽ vì chính mình cùng với người bên cạnh mang đến trước nay chưa từng có tu hành phúc duyên. Ở đây, người tu hành có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều, quỷ tu, thi tu cũng có thể ở âm trạch bên trong được chỗ tốt cực lớn. Đan dưới cây liễu, bày ra địa sát thi quan tài. Thời khắc bây giờ, Liễu Tiêu Du đang cùng Tiểu Linh Thi đồng thời nghiêm túc chế khóa. Ngày hôm nay truyền thụ chương trình học là bách gia tính chỉ thấy Tiểu Linh Thi một mặt không tình nguyện ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tự do bất định, hiển nhiên đối với học tập không hề hứng thú. Giữa lúc Tiểu Linh Thi khổ không thể tả thời khắc, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Mặc trở về, nó lập tức trở nên hưng phấn, xem một con vui vẻ chim nhỏ giống như nhảy lên nhào vào Thẩm Mặc trong lòng, tựa hồ tìm tới chạy trốn lớp học tuyệt hảo cơ hội. Thẩm Mặc nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Linh Thi đầu, mỉm cười nói, "Tiểu Linh Thi à, ta đến cho ngươi giới thiệu một cái bạn mới." Dứt lời, hắn đưa ngón tay hướng về bên cạnh Hoàng Cử Thi. Tiểu Linh Thi nháy hiếu kỳ mắt to, theo Thẩm Mặc ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa đứng một người cao lớn uy mạnh bóng người, cả người tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Cái kia cố mạnh mẽ uy thế dường như một ngọn núi cao ép tới người không thở nổi. Tiểu Linh Thi trong lòng cả kinh, không nhịn được lui về phía sau một bước. Nó tuy rằng có thi vương phong thái, nhưng đối mặt kinh khủng như thế tồn tại, vẫn là cảm nhận được trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng áp lực. So sánh với đó, Hoàng Cực Thi lại như là trời sinh bá chủ, nó khí thế mạnh, xa không phải Tiểu Linh Thi có khả năng so với. Nhưng mà, Tiểu Linh Thi cũng có nó đặc biệt địa phương. Nó thi vương phong thái càng chú trọng linh tính bồi dưỡng, mà không phải đơn thuần theo đuổi hoàng đạo khí thế. Nếu như đem Tiểu Linh Thi luyện thành cửu âm hán hóa tự tại thi thể, như vậy nó sẽ bảo lưu vốn có linh tính, trở thành một loại cực kỳ đặc thù thân ngoại hóa thân. Phải biết, nắm giữ linh trí phân thân cùng không có linh trí phân thân đang luyện chế trong quá trình sự khác biệt rất lớn. Đối với xem Tiểu Linh Thi, huyết ma thi như vậy bản thân liền có linh trí thi thể tới nói, có thể ở bảo lưu nó vốn có linh trí cơ sở tiến tới hành luyện chế, mà đối với những người không có linh trí thi thể, tỉ như địa sát thi, phong ngô sát sầu, hoàng cực thi các loại, thì cần muốn thông qua tự thân thần hồn đến giao cho chúng nó tân linh trí. Loại này phương pháp luyện chế không chỉ có thử thách người làm phép công lực cùng kỹ xảo, đồng thời cũng đúng vật liệu lựa chọn cùng xử lý có cực cao yêu cầu. Chỉ có tuyển dụng thích hợp thi thể, cũng vận dụng thích hợp pháp môn, mới có thể luyện chế thành công ra lý tưởng thân ngoại hóa thân. Mà trong này huyền bí cùng tinh túy, thực sự là thâm ảo huyền diệu vô cùng, e sợ cũng chỉ có đã không chế cửu âm hán hóa tự tại thi thể Thẩm Mặc mới có thể chân thiết lý giải cũng thông thạo nắm giữ. Nhưng mà, thời khắc bây giờ Thẩm Mặc nhưng chưa nóng lòng đi luyện chế cửu âm hán hóa tự tại thi thể, ngược lại là trước đem địa sát thi cho kêu gọi ra, cũng cùng với triển khai giao lưu, thông qua cùng với trong cơ thể hồn ấn thành lập liên hệ, do đó tìm kiếm kiểm tra lúc trước đánh chết vị kia tu tập địa hành thuật tiểu tặc thời gian để lại hạ xuống tương quan ký ức. Xuyên thấu qua địa sát thi thị giác, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, một tên vóc người thấp bé, tóc tùm la tùm lùn khác nào tổ chim bình thường mao đầu tiểu tặc chính như đồng nhất điều linh hoạt con cá lặng yên chìm xuống đất, xào rượu điệu tách ra chu vi bày xuống các loại trận pháp cấm chế, lén lén lút lút hướng về đan liễu vị trí tìm tòi quá khứ. Rõ ràng, cái tên này mục tiêu chính là đan liễu nội bộ khoang chứa không khí bên trong bao hàm những người quý giá đang quả. Chỉ tiếc là chưa kịp cái này lòng tham tiểu tặc thành công tiếp cận đan liễu, ngay cảm nhận biết được phụ cận có người sống khí tức tồn tại địa sát thi liền dĩ nhiên nhận ra được tình huống dị thường. Ngay lập tức, địa sát thi không chút do dự mà một đầu chui vào dưới nền đất nơi sâu xa, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh về phía cái kia xui xẻo tiểu tặc, trong nháy mắt liền để vị này khách không mời mà đến bị mất mạng. Làm Thẩm Mặc mắt thấy xong tất cả những thứ này sau khi, trong lòng nhất thời dâng lên ngộ ra cảm giác, đặc biệt khi hắn nhìn thấy cái kia tiểu tặc trong lòng đất triển khai địa hành thuật lúc thân thể sản sinh kỳ diệu sau khi biến hóa, càng là phản phất thể hồ quán đỉnh bình thường đông nhiên tỉnh ngộ lên. Chương 122, Thiên Cương thuật ngũ hành đại độn. Chương 122, Thiên Cương thuật ngũ hành đại độn. Ngươi ngộ tính mỹ tiên, quan bí thuật tiểu địa hành thuật, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ địa hành thuật cái gọi là địa hành thuật, lại gọi độn địa thuật, tập được này thuật sau liền có thể ở dưới đất tự do hoạt động thậm chí tiến hành chiến đấu. Kỳ kỹ địa hành thuật cùng kỳ kỹ ngự thủy, kỳ kỹ hỏa linh thuật, công pháp bất lao kim cương công, kỳ kỹ một độn lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra Thiên Cương thuật ngũ hành đại độn, Thiên Cương thuật ngũ hành đại độn chính là một môn cực kỳ cao thâm huyền diệu pháp môn, nó dung hợp ngũ hành chi đạo cùng độn thuật tuyệt diệu, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sức mạnh. Trong đó vừa có năng lực đủ tấn công địch chiến thắng hoặc là phòng ngự tự vệ ngũ hành phép thuật, lại có thể ở kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các nguyên tố trong lúc đó tự do qua lại ngũ hành độn thuật. Thẩm Mặc lúc này trong lòng mừng như điên không ngớt, vô số có quan hệ ngũ hành đạo pháp cùng với ngũ hành độn thuật quý giá ký ức cùng tu hành cảm ngộ như thủy triều dâng lên trong lòng hắn. Những kiến thức này phản phất cùng hắn trời sinh hòa vào nhau, để hắn cấp tốc mà thấu triệt địa lý giải cái môn này kinh thiên động địa thiên cương pháp thuật. Hắn rất nhanh sẽ thành công nắm giữ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính biến hóa tinh túy, do đó ngộ ra sinh sôi liên tục ngũ hành phép thuật. Theo đối với hắn tinh túy lĩnh ngộ không ngừng sâu sắc thêm, Thẩm Mặc cảm giác mình thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đây là hắn nắm giữ thủ môn tiên cương cấp bậc pháp thuật. Nhưng mà, có thể dự kiến chính là, đây tuyệt đối sẽ không là cuối cùng một môn. Địa sát thi mang đến kinh hỉ to lớn như thế, để Thẩm Mặc kích động không thôi, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hắn lòng như lửa đốt địa muốn tự thể nghiệm một phen thiên cương thuật ngũ hành độn thuật cái kia huyền diệu khó hiểu ảo diệu địa phương. Ý nghĩ hơi động, Thẩm Mặc không chút do dự mà sử dụng kỳ kỹ lưu tố, thân hình trong nháy mắt hóa thân làm một bó chói lóa mắt lưu quang, từ tiêu giao âm trạch bay nhanh mà ra. Trong chớp mắt, hắn liền vững vàng cong địa lơ lửng với cống ngầm giản ở ngoài nào đó ngọn núi lâm phía trên. Thẩm Mặc quan sát phía dưới cái kia mảnh xanh um tươi tốt, cành lá xum xuê núi rừng, như quân vương xem kỹ chính mình lãnh địa. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, hơi hợt địa chỉ tay, trong phút chốc, một đạo bóng ánh lóa mắt hào quang màu vàng tựa như tia chớp xẹt qua phía chân trời. Ngay lập tức, truyền đến liên tiếp tiếng vang lanh lảnh, mấy chục quả cao vút trong mây đại thụ theo tiếng ngã xuống, gãy vỡ nơi bóng loáng như gương, phản phất bị một cái vô hình lưỡi dao sắt chặt đứt. Này chính là ngũ hành độn thuật kim độn diệt thiết. Nhưng mà, ngay ở những này bị chém ngã đại thụ sắp ầm sụp đổ thời khắc, bốn phía hơi nước như là bị làm phép thuật bình thường, cấp tốc tụ tập lại đây, ngưng kết thành từng cái sóng nước lấp loáng bóng nước. Những này bóng nước khác nào một tầng trong suốt tấm chắn, kiên cố địa nâng đỡ những người lảo đảo đoạn mục, khiến cho chúng nó vững vàng mà bồng bềnh ở giữa không trung. Này chính là ngũ hành độn thuật thủy độn thủy lao. Nương theo lanh lảnh dễ nghe, khác nào tiếng trời róc rách tiếng nước chảy, thủy lao bắt đầu hơi rung động. Trên mặt đất bùn đất cùng hòn đá phảng phất bị giao cho sinh mệnh, chúng nó như là nghe theo một loại nào đó triệu hoán, dồn dập như thủy triều dâng tới bóng nước. Nguyên bản trong suốt thấy đáy bóng nước ở bùn đất cùng hòn đá truyền vào dưới, từ từ trở nên vẩn đục không thể tả, đem những người bị rượu nhất thiết đoạn mục chăm chú bao khỏa trong đó. Theo bùn đất cùng cây cối ở bóng nước bên trong triệt để giao hòa, trong không khí nhiệt độ đống nhiên lên cao. Ánh lửa chói mắt như hỏa long giống như phóng lên trời, điên cuồng tiêu nướng từng cái bóng nước. Hỏa cùng thủy, thổ cùng mộc, vào đúng lúc này đạt đến hoàn mỹ dung hợp. Ánh lửa đem bên trong bùn đất, cây cối ngao luộc thành sền sệt, dính mật tương nước, tỏa ra nồng nặc cây cỏ mùi hương, khiến lòng người khoáng thần di. Rất nhanh, tương nước ngao chế hoàn thành, chỉ thấy Thẩm Mặc đầu ngón tay lập lòe bích lục ánh sáng, dường như trong bầu trời đêm sáng chói nhất ngôi sao. Hắn nhẹ nhàng chỉ điểm một chút lúc trước bị chặt đứt đoạn mục trên, những người đoạn mục phảng phất nắm giữ ma lực thần kỳ, một lần nữa sinh trưởng lên. Chúng nó dường như nghe lời tinh linh, dựa theo Thẩm Mặc ý nguyện, như mảnh ghép giống như tinh chuẩn địa tổ hợp thành một mảnh chất gỗ giàn giáo. Giàn giáo thành hình sau, dây đặc tương nước như tơ giống như dọc theo giàn giáo chạy xuôi bao trùm, như một vị linh xảo chức nữ đang bệnh một bức tinh mỹ bức tranh. Tương nước thần kỳ địa hình thành một mảnh chẳng chịt có hứng thú mấy chục đống bùn đất nhà gỗ, chúng nó lẫn nhau tựa sát, khác nào một tòa loại nhỏ thôn xóm, yên tĩnh mà giàu có sinh cơ, phảng phất là thiên nhiên tặng cho Thẩm Mặc lễ vật. Nguyên bản vẫn là một mảnh rừng sâu núi thẳm, hiện nay nhưng hóa thành một nơi cổ điển mà tràn ngập ý nhị thôn xóm. Này thông thiên triệt địa thủ đoạn chính là thiên cương thuật ngũ hành đại độn bên trong ngũ hành phép thuật xảo diệu ứng dụng. Thẩm Mặc chế tạo mảnh này bùn đất nhà gỗ ý định ban đầu cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ kết quả. Ở tối hôm qua cùng Đình Đình, làn sóng trò chuyện bên trong, hắn thám thiết địa hiểu rõ đến Tiêu Giao Sơn Trang ở vật tư mua sắm trên đối mặt cảnh cột khó. Mỗi ngày qua lại với Nhậm gia trấn chợ phiên, không chỉ có hành trình xa xôi, hơn nữa ven đường con đường gồ ghề, cho Sơn Trang hàng ngày vận doanh mang đến rất lớn bất tiện. Vì giải quyết này một vấn đề khó, Thẩm Mặc trải qua tỉ mỉ bày ra, quyết định xây dựng mảnh này thôn xóm. Hắn kế hoạch lợi dụng Nhậm Phát Thành tiểu lương thân phú hào sức ảnh hưởng, đem những người nhân chiến loạn, nạn đói mà lưu ly không nơi nương tựa, không nhà để về đám người thu xếp đến mảnh này bùn đất trong nhà gỗ, lại hướng về Nhậm gia trấn thương hộ bán ra dọc đường cửa hàng, chế tạo một phương kể cả Tiêu Giao Sơn Trang cùng Nhậm gia trấn thôn tập. Nay một lần xoay sở, không chỉ có vì là những người không chỗ nương tựa đám người cung cấp một cái ấm áp nhà cùng sống yên phận vị trí, còn có thể từ bên trong thu lợi tiến một bước mở rộng Nhậm Phát ở Nhậm gia trấn uy vọng, càng Tiêu Giao Sơn Trang vật tư chọn mua mang đến rất lớn tiện lợi. Sau này, Sơn Trang không cần lại lặn lội đường xa đến Nhậm gia trấn chợ phiên, chỉ cần ở mảnh này bùn đất nhà gỗ bên trong khu vực, liền có thể thỏa mãn cần thiết vật tư mua sắm. Thẩm Mặc này nhất quyết sách, không chỉ có thể hiện hắn đối với vấn đề nhạy cảm sức quan sát cùng đắn đo suy nghĩ, càng thể hiện rồi hắn thành tựu Tiêu Giao Sơn Trang chủ nhân trí tuệ cùng đảm đương. Mà ngũ hành đại độn thần diệu địa phương hơn xa ở đây. Thẩm Mặc hơi suy nghĩ, thân thể trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt, phản phất hòa vào không khí, lại như chưa từng tồn tại vùng không gian này. Trên thực tế, hắn đã trốn vào bên trong ngũ hành, ở kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố tự do qua lại, khác nào một cái vô hình du long ở vũ trụ bay lượn. Loại này cảm giác tuyệt không thể tả, hắn phảng phất trở thành ngũ hành một phần, cùng thiên địa cùng hô hấp, cùng bạn vật cộng vận mệnh. Hắn cảm nhận được ngũ hành rung động, chúng nó vừa lẫn nhau độc lập lại lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn hệ thống. Thẩm Mặc ở ngũ hành ngao du, mỗi một lần xuyên việt cũng làm cho hắn đối với ngũ hành lý giải càng thêm sâu sắc. Hắn có thể rõ ràng địa nhận biết được chu vi mỗi một tấc không gian, mỗi một sợi khí tức, rồi lại phảng phất hoàn toàn tách biệt với thế gian, đưa thân vào một cái chỉ thuộc về mình yên tĩnh thế giới. Hắn biết rõ, cũng không đủ mạnh mẽ thần hồn cảm ứng, hoặc là không thông hiểu ngũ hành đại độn huyền diệu, mặc dù hắn đứng ở trước mặt đối phương cũng khó có thể nhận biết sự tồn tại của hắn. Loại năng lực này không chỉ có để Thẩm Mặc ở trong chiến đấu có thể xuất kỳ bất ý, chiếm ưu thế, càng làm cho hắn ở tu hành cùng trong cuộc sống có thêm một phần thong dong cùng tự tại. Hắn biết rõ loại năng lực này mạnh mẽ, nhưng chắc chắn sẽ không lạm dụng nó đi làm một ít chuyện xấu xa. Hắn nhưng là đọc Xuân Thu. Liêu Tiêu Du cùng kéo thị nàng yêu hoàng chính đang tỉ mỉ địa kiểm kê khoảng thời gian này đan liễu sản xuất đan quả. Những này đan quả đều là đan liễu trải qua tỉ mỉ đào tạo mà thành, mỗi một viên đều ẩn chứa phong phú năng lượng cùng đặc thù hiệu dụng. Trong đó có tăng cường khí huyết tinh lực đan, có thoải mái thần hồn âm linh đan, còn có một chút nắm giữ đặc thù hiệu dụng đan quả, như có thể tăng cường thận tức giận cường huyết đan, tăng cường thị lực linh quả, tăng lên sức chịu đựng hai lúa quả các loại. Trải qua cẩn thận kiểm kê, đan quả tổng số đạt đến kinh người 156 viên. Liêu Tiêu Du cùng nàng yêu hoàng nhìn nhau nở nụ cười, lẫn nhau trong mắt đều lập lòe mừng rỡ ánh sáng. Các nàng tin tưởng, phần này thu hoạch định có thể để Thẩm Mặc cảm thấy thỏa mãn. Những này đan quả đối với Thẩm Mặc mà nói, không chỉ có là tăng lên tu vi quý giá tài nguyên, càng là các nàng nỗ lực cùng trả giá chứng kiến. Đan quả bên trong tuy rằng ẩn chứa có thể nhanh chóng tăng lên tu vi âm linh đan, nhưng Liễu Tiêu Du cùng nàng Yêu Hoàn đều lựa chọn nhịn xuống mê hoặc, các nàng biết rõ tu hành chân lý ở chỗ tiến lên dần dần, vững chắc căn cơ, nếu như không có Thẩm Mặc như vậy vượt qua thường nhân thiên phú, cùng với rất nhiều kỳ công, kỳ kỹ, tốt nhất không muốn quá mức ỷ lại đan dược. Bởi vậy, các nàng chỉ thông qua âm trạch âm khí tiến hành tu hành, tuy chậm nhưng ổn. Liễu Tiêu Du trải qua không ngừng cố gắng, đã lên cấp đến quỷ tốt đỉnh cao, khoảng cách quỷ tướng cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà kéo thị nàng Yêu Hoàng càng là ở 3 ngày trước liền thành công đột phá quỷ tướng cảnh, lột xác thành quỷ mẫu, nắm giữ thai nghén quỷ vật năng lực. Hai người tu vi đều đạt được hiện ra tăng lên, tất cả những thứ này đều là các nàng kiên trì không ngừng, chân thật tu hành kết quả. Thẩm Mặc biết được tin tức này sau, nhất định sẽ vì các nàng tiến bộ cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo. Triển khai ngũ hành đại đột biến mất thân hình Thẩm Mặc đang đứng ở hai nữ bên người rất hứng thú mà nhìn các nàng kiểm kê đan quả, kích động chờ hắn khích lệ cùng tán thành. Loại này rõ ràng đứng ở các nàng trước mặt, nhưng không bị nhận biết cảm giác, để Thẩm Mặc cảm thấy đến vừa kỳ diệu lại thú vị. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tán thưởng, nhìn các nàng bận rộn bóng người, trong lòng tràn ngập đối với các nàng nỗ lực tán thành. Ở hắn tỉ mỉ nhìn kỹ trong quá trình, nàng Yêu Hoàn biến hóa gây nên Thẩm Mặc chú ý, nàng Yêu Hoàn dĩ nhiên đã thành công thăng cấp thành quỷ tướng, lột xác thành quỷ mẫu, đồng thời nắm giữ thai nghén quỷ vật năng lực. Điều này làm cho Thẩm Mặc không khỏi cảm thán, sự tiến bộ của nàng thực sự là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa, nhớ tới mới vừa tóm nàng Yêu Hoàn lúc trở lại, nàng vẫn là một cái ngạo kiều đại tiểu thư. Hiện tại đã có thể một mình chống đỡ một phương. Thẩm Mặc trong lòng đối với hai nữ biểu hiện rất là thỏa mãn, lặng yên lui ra âm trạch. Sau đó, hắn giả trang mới vừa trở về, trên mặt mang theo nụ cười địa hướng đi Liễu Tiêu Du cùng nàng Yêu Hoàn. Các ngươi biểu hiện rất tốt, ta phi thường hài lòng. Thẩm Mặc khẽ miệng khẽ nhếch, mỉm cười nói, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. Liễu Tiêu Du nghe được Thẩm Mặc khen, vui vẻ ra mặt, như kiều hoa tỏa ra giống như chân thành thi lễ nói, có thể vì công tử giải quyết khó khăn, chính là thiếp tư cách bên trong việc. Nàng âm thanh uyển chuyển du dương, như hoàng anh xuất gốc, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Mà nàng Yêu Hoàn nhưng là thiên kiều bá mị, xinh đẹp quyến rũ địa mặt mày hớn hở, nũng nịu điệu khí nói, chủ nhân, nô gia đã thăng cấp thành quỷ tướng đây. Ngày sau nếu có điều cần, mặc kệ là gì quỷ vật, cũng có thể tìm ta, nô gia ổn thỏa vì là ngài sinh ra. Nàng ngôn từ tuy trắng ra, nhưng bao hàm đối với Thẩm Mặc ỷ lại cùng tín nhiệm. Thẩm Mặc nghe vậy, mặt lộ vẻ lúng túng, cười gượng hai tiếng. Hắn tự nhiên rõ ràng nàng Yêu Hoàn nói ý gì, chỉ là lời nói này nghe tới thực tại có chút quái dị. Có điều, hắn vẫn chưa đem những này việc nhỏ không đáng kể để ở trong lòng, mà là từ cái kia Thật Tam Tiên Quy động bên trong lấy ra Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Thẩm Mặc nhẹ nhàng vung lên, chậm rãi triển khai Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Đồ trên, từng con khuôn mặt dữ tợn, hình thái khác nhau lệ quỷ cùng xấu xí tà vật sôi nổi trên giấy, chúng nó dương nhanh múa đuốt, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị từ họa bên trong đập ra. Bức tranh này để Liễu Tiêu Du cùng nàng Yêu Hoàn đều là kinh ngạc hoa dung thất sắc, phản phất nhìn thấy đến từ u minh sức mạnh kinh khủng. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, cái này từ trên thân thạch thiếu kiên được Mao Sơn bí mật bất truyền thuật, bây giờ thành Thẩm Mặc thu nhận bị vật, thai họa pháp khí. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, chỉ cần đem những quỷ này vật cùng thai họa luyện hóa, hơn nữa đã chữ hàng 156 viên đan quả, tuyệt đối đủ hắn đánh vỡ chân khí quan, đột phá đến chân chính cảnh giới tông sư, thậm chí còn gặp còn lại không ít đan quả. Đến lúc đó, hắn chính là linh huyễn giới trẻ trung nhất tông sư, cũng đem có đầy đủ cường nhận thần hồn đi phân ra tân thần hồn phân thân luyện hóa địa sát thi, phong ngô sát sâu cùng với tiểu linh thi, đưa chúng nó toàn bộ chế tạo thành thuộc về mình cửu âm hắn hóa tự tại thi thể. Này chính là thực lực của hắn bay vọt thời cơ, cũng là hắn bước hướng về cảnh giới cao hơn hòn đá tảng. Mà ở đan liễu cùng nàng Yêu Hoàng trong mắt, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ trên quỷ vật, hai họa nhưng như là từng đạo mỹ vị sơn hào hải vị, tỏa ra mùi thơm mê người. Các nàng thèm nhỏ dãi, phản phất đã nghe thấy được cái kia mê người mùi vị. Thẩm Mặc nhìn ra nàng Yêu Hoàng cùng đan liễu khắc cầu, nhếch môi, lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn, cười nói, "Đan liễu, nàng Yêu Hoàng, ăn cơm đi." Trong giọng nói của hắn mang theo chuyện cười cùng chờ mong, phản phất sắp đến đem tiến hành luyện hóa trình coi như là một hồi thí nghiệm. Theo Thẩm Mặc lời nói dư âm lượn lờ, hắn giống như thần linh giống như dẫn dắt đồ trên yêu ma quỷ quái, yêu tà quỷ mị đi ra Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Đầu tiên, hắn từ từng con dương nhanh múa bước quỷ vật trên người tách ra từng kia một âm vũ quỷ dị quỷ vật bản nguyên, đưa chúng nó đầu này tiến vào nàng Yêu Hoàn cái kia tỏa ra yêu dị khí tức trong miệng. Thân là quỷ mẫu, nàng Yêu Hoàn nắm giữ mạnh mẽ năng lực thiên phú, có thể tầm bổ thai nghén sở hữu đã từng ăn được quá quỷ vật. Chỉ cần thôn phệ quá quỷ vật bản nguyên, nàng liền có thể dựa vào tự thân thiên phú, như là dục hỏa trùng sinh một lần nữa dựng dục ra những quỷ này vật. Này không thể nghi ngờ là một loại cường đại đến làm người trố mắt ngoác mồm năng lực thiên phú, bằng không, Thạch Kiên phụ tử cũng sẽ không tận hết sức lực, hao tổn tâm cơ địa bồi dưỡng nàng Yêu Hoàn. Chỉ tiếc, cơ quan toán tận Thạch Kiên phụ tử bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, như vậy tài năng xuất chúng quỷ mẫu, cuối cùng lại làm cho Thẩm Mặc ngồi mát ăn bát vàng. Thạch Kiên không chỉ có bị Thẩm Mặc liên tiếp hai lần đâm bị thương, Thạch Thiếu Kiên càng là ở Thẩm Mặc trong tay chịu khổ mất mạng. Nàng Yêu Hoàn khi chiếm được cái kia từng sợi quỷ vật bản nguyên sau, như nhanh như hổ đói bổ mồi giống như đưa chúng nó nuốt vào trong bụng, không chút do dự mà phát động thiên phú của chính mình, như hố đen giống như điên cuồng hấp thu thôn phệ những quỷ này vật bản nguyên. Theo đối với quỷ vật bản nguyên kình thôn từng bước xâm chiếm, trong đầu của nàng bắt đầu hiện ra từng con quỷ vật tên cùng năng lực, phản phất những quỷ này vật ở trong đầu của nàng giành lấy cuộc sống mới. Cương quỷ, thanh huế, ba mắt tám mặt, thiên cầu xích yên, tứ mục mỗi hỏa, mảnh vòng xe yêu, không mặt quỷ yêu, ma nước, đao la quỷ, hỏa thực quỷ, chặt đầu quỷ, đầu châu quỷ, hà đồng quỷ, ma nữ áo đỏ, lưới giải quỷ, quỷ mặt xanh. Mỗi một cái tên đều tượng trưng một loại mạnh mẽ mà đặc biệt quỷ vật tai họa, số lượng nhiều đạt 16 con. Những tên này ở trong đầu của nàng theo nhau mà tới, như bị nàng mở ra một cái thế giới mới. Nàng yêu hoàng kích động đến thân thể run rẩy, nhìn phía Thẩm Mặc trong ánh mắt tràn ngập như nước nhu tình cùng vô tận cảm kích. Nàng cho rằng những quỷ này vật bản nguyên là Thẩm Mặc đặc biệt vì nàng chu bị, mỗi một sợi đều ẩn chứa sức mạnh bằng bạc. Từ khi thăng cấp thành quỷ mẫu tới nay, nàng yêu hoàng chưa thôn vệ quá bất kỳ một đầu quỷ vật, thậm chí từng hoài nghi Thẩm Mặc gặp hạn chế năng lực của nàng. Nhưng mà giờ khắc này, Thẩm Mặc không những không có ràng buộc nàng, trái lại một lần ban tặng nàng 16 con mạnh mẽ quỷ vật bản nguyên. Những quỷ này vật bản nguyên bên trong tùy ý một kia, đều đủ để làm cho nàng lãnh hội đến ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng, tùy ý lấy ra một đầu, đều có xương bám một phương như thế. Nàng yêu hoàng trong lòng vô cùng thoải mái, vui mừng chính mình lúc trước dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn đi theo Thẩm Mặc, đây là cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Nàng tin chắc, ở Thẩm Mặc tỉ mỉ chỉ điểm cùng những vị này vật bản nguyên trợ lực dưới, nàng tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh, trở thành Thẩm Mặc thủ hạ hết sức quan trọng cường giả. Ở nàng yêu hoàn như mê như say địa thôn vệ quỷ vật bản nguyên, từ từ nắm giữ quỷ vật thai nghén lực lượng đồng thời. Thẩm Mặc thì lại đem 16 con quỷ vật thai họa lần lượt đút cho thèm nhỏ dài 3 thước đan liễu. Nàng yêu hoàn tuy đã nuốt một tia quỷ vật bản nguyên, nhưng đây đối với đan liễu luyện hóa đang quả tiến trình tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thẩm Mặc đứng ở một bên, nín thở ngưng thần, tập trung tinh thần địa quan sát đan liễu biến hóa. Hắn lòng tràn đầy chờ mong đan liễu có thể đem những quỷ này vật thai họa triệt để luyện hóa, dự dục ra hiệu quả càng mạnh mẽ đan quả. Mà đan liễu quả nhiên không có để hắn thất vọng. Viên thứ nhất đan quả liền để Thẩm Mặc mừng rỡ. Chương 123, đội hóa thuật vui sướng chương 123, đội hóa thuật vui sướng che kín bầu trời, xanh um tươi tốt đan liễu khác nào một vị cần cù người làm vườn, yên lặng mà thôn phệ luyện hóa từng con dương nhanh múa vút quỷ vật, thai họa, đưa chúng nó tinh hoa như từ mâu giống như tỉ mỉ thai nén thành từng biên quý giá đan quả. Ở nó thân cây khoang chứa không khí bên trong, quả thứ nhất đan quả cấp tốc ngưng kết thành hình. Lập lòe vàng xám sắc ánh sáng lộng lẫy, hình như quýt, tỏa ra thấm ruột thấm gan dị hương. Cái này đan quả, bị đan liễu mang theo kim cự đan chi danh, nó là cường quỷ tinh hoa kết tinh. An vào viên thuốc này, không chỉ có thể để khí huyết như mãnh liệt sóng lớn to bằng tăng, càng có thể ban tặng người dùng thân thể bội hóa dị năng. Thẩm Mặc lúc trước ở hàng phục cương quỷ lúc, vẫn chưa cho nó cơ hội xuất thủ, bởi vậy đối với nó năng lực biết rất ít. Bây giờ xem ra, cương quỷ năng lực có thể chính là bội hóa thuật, mà loại năng lực này ở đan quả trên đường hoàn mỹ hiện ra. Thẩm Mặc nắm chặt cái này kim cự đan, trong lòng tràn đầy vui mừng. Loại năng lực này cho hắn mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Ở trong chiến đấu, thân thể có thể trong nháy mắt như người khổng lồ giống như bội hóa, này không chỉ có mang ý nghĩa sức phòng ngự tăng lên trên diện rộng, càng khiến lực công kích tăng lên gấp bội. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình ở trên chiến trường, dựa vào bội hóa dị năng, không thể ngang hàng, bén mà không nhọn anh tư. Thẩm Mặc không khỏi hồi tưởng lại xem qua hồ lô hoa ạ nỉ mệ sần, cái kia có thể lớn lên nhỏ đi đại hoa để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Bây giờ, chính mình cũng nắm giữ tương tự năng lực, điều này làm cho hắn cảm thấy hưng phấn dị thường đồng thời lại cảm thấy thú vị mười phần. Hắn biết rõ, loại năng lực này không chỉ có thể dùng ở chiến đấu trên, còn có thể sử dụng đang chiến đấu trên, hiểu đều hiểu, không hiểu lớn rồi cũng là đã hiểu. Quả thứ nhất đan quả cũng làm người ta kinh hỉ, sau lần đó mỗi một viên đan quả đều có thể mang cho hắn không tưởng tượng nổi vui sướng. Này không chỉ có là bởi vì đan liếu thiên phú dị bẩm, long hổ đan công cao thâm khó dò, càng là bởi vì nó đầu nuôi quỷ vật, hai họa đều mạnh mẽ dị thường. Những quỷ này vật, hai họa kém cỏi nhất cũng có quỷ tốt đỉnh cao thực lực, thậm chí đạt đến quỷ tướng đỉnh cao. Phẩm chất cao như vậy, luyện chế đan quả tự nhiên không tầm thường. Khoảng chừng sau 2 canh giờ, đan liễu dựng dục ra 16 viên đan quả. Ngoại trừ thủ viên kim cự đan ở ngoài, còn có cái khác các loại kỳ diệu vô cùng, công hiệu khác nhau đan quả từ đan liễu không khang bên trong sản xuất. Trong đó, do thanh huyết luyện chế mà thành thanh văn đan không chỉ có thể tẩm bổ người thần hồn, còn có thể giao cho người dùng, ô nhiễm người khác pháp khí năng lực. Hiệu quả có thể so với đơn giản hóa bản thất bảo lưu ly chi. Cùng này không giống chính là, ba mắt tám mặt tỉ mỉ luyện chế tám mặt ba mắt quả lại tăng thêm người dùng khí huyết đồng thời, còn có thể ban tặng người dùng đồng thuật dị năng, mê hoặc lòng người. Sau đó ra trận tiên cầu xích tiên làm ra xích tiên đan chỉ cần ăn bảo, liền có thể cho gọi ra sán lạn nhiều màu sắc pháo hoa khí, phản phất đưa thân vào mộng huyễn giống như bên trong thế giới. Tứ mục mỗi hỏa quỷ hỏa đan làm cho người dùng có rồi phun ra nuốt vào quỷ dị quỷ hỏa bản lĩnh, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mảnh vòng xe yêu quỷ sa quả một khi ăn, liền có thể biến ảo thành thiêu đốt lửa cháy hừng hực bánh xe, khí thế bằng bạc, uy mãnh vô cùng. Không mặt quỷ yêu không mặt quả nó đặc biệt địa phương ở chỗ có thể thích làm gì thì làm địa biến hóa khuôn mặt, làm người khó có thể dự đoán. Mà nước quán đan cũng hết sức lợi hại, nó có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ thủy phân thân, giúp đỡ ở trong chiến đấu thành thạo điêu luyện. Đao lao quỷ đao lao đan càng là nham hiểm giả dối, có thể làm lưỡi thức binh khí phụ trên âm u độc các khí tức, khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Hỏa thực quỷ hỏa thực đan uy lực kinh người, có thể phun ra u ám khủng bố âm hỏa, đem hết thể đều đốt cháy hầu như không còn. Đầu châu quả có thể nói là thô bạo mười phần, ăn vào sau có thể biến thân vì là uy vũ hùng tráng đầu châu hình tượng, cũng nắm giữ một con bò mạnh mẽ ma lực. Hà đồng ăn quả dưới sau khi có thể thông hiểu kỹ năng bơi, cho dù thân ở sâu không thấy đáy giang hà hồ hải bên trong cũng có thể như cá gặp nước, hành động như thường, mà ma nữ áo đỏ thì lại thai nghén hồng vân quả. Quả này có làm người thán phục không ngớt biến ảo phân thân lực lượng, có thể thích làm gì thì làm điệu biến ảo hình thái thậm chí chế tạo nhiều cái phân thân, lưỡi dài quỷ sản lưỡi dài đan ăn vào sau có thể khiến người ta đầu lưỡi trở nên cứng cỏi vô cùng, cũng có kinh người co. Rồi độ dài, còn có quỷ mặt xanh đan, nó có thể luyện hóa ra màu xanh khí thể, cũng lấy này sử dụng tới ánh sáng màu xanh độ thuật. 16 con quỷ vật thai hỏa ngoại trừ quỷ tốt cảnh giới đỉnh cao không đầu quỷ không sản xuất mang vào dị năng đan quả, cái khác 15 đan quả tất cả đều mang vào dị năng. Nhưng mà, đối với Thẩm Mặc tới nói, chỉ có bắt nguồn từ cương quỷ bội hóa thuật mới có thể chân chính kích thích lên hứng thú của hắn. Tuy rằng cái khác đan quả có cực kỳ mạnh mẽ năng lực, nhưng đối với nắm giữ đông đảo kỳ kỹ, công pháp cùng với bí thuật Thẩm Mặc mà nói, những này có điều là tiểu đạo mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc vẫn chưa tham lam mà đem sở hữu có công năng đặc dị đan quả quét một cái sạch sành sanh, mà là chỉ nuốt vào cái kia viên lóng lánh vàng xám sắc ánh sáng kim cự đan, lấy này thu được nam nhân đều tha thiết ước mơ bội hóa thuật. Cho tới cái khác có các loại kỳ diệu dị năng đan quả, thì bị hắn đủ số nhét vào thật tam tiên quy động bên trong, tỉ mỉ bảo tồn. Làm Thẩm Mặc thưởng thức này viên kim cự đan lúc, không tưởng tượng nổi chính là, nó tư vị càng là rất là tươi đẹp, đúng như chín dục anh đào, chua ngọt ngon miệng, chỉ là hơi hơi mắc răng. Ngay ở này viên đan quả rơi vào trong bụng trước mắt, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được nóng rực dòng lũ như thoát cương ngựa hoang giống như ở trong cơ thể hắn lao nhanh tán phá ra. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc rõ ràng nhận ra được chính mình huyết thống nơi sâu xa phảng phất thức tỉnh một loại nào đó sức mạnh thần kỳ, nguồn sức mạnh này khiến cho hắn dễ như ăn cháo địa nắm giữ một hạng hoàn toàn mới dị năng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra trong đó một đầu ngón tay. Nương theo trong lòng ý niệm lấp lóe, là người trố mắt ngoác mồm một màn xuất hiện, cái kia nguyên bản bình thản không có gì lạ đầu ngón tay càng như thổi phồng giống như cấp tốc bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt liền tăng lớn hai lần có thừa. Nhưng Thẩm Mặc hiển nhiên như thế vẫn còn chưa đủ, liền hắn đem hết toàn lực địa thôi thúc bội hóa thuật. Ngay lập tức, không chỉ là cái kia đầu ngón tay, liền ngay cả toàn bộ nắm đấm cùng với cánh tay cũng bắt đầu điên cuồng mở rộng, cuối cùng trở nên như châu ngẽ giống như khổng lồ. Châu ngẽ đại nắm đấm nhìn thấy không có. Thẩm Mặc không chỉ có tận mắt chứng kiến, hơn nữa giờ khắc này hắn chính nắm giữ như vậy một cái khổng lồ cánh tay nắm đấm. Mà nếu đem bội hóa thuật vận dụng đến toàn thân, như vậy Thẩm Mặc đem ở thoáng qua trong lúc đó thực hiện kinh thế hai tục lột xác, từ một cái thân cao 1m8 người bình thường trong nháy mắt hóa thành lên đến 3m5 vĩ đại người khổng lồ. Nó tỏa ra uy áp mạnh mẽ, thậm chí vượt qua uy danh hiển hách hụt, làm người nhìn mà phát khiếp. Mà ở Thẩm Mặc thí nghiệm bội hóa thuật năng lực lúc, đan liễu cũng nên đón nàng lột xác. Đã từng mới vào tiểu yêu cảnh đan liễu, bây giờ đã như phượng hoàng niết bàn giống như nhảy một cái trở thành yêu tướng cảnh yêu tu. Theo tu vi đột phá, đan liễu năng lực cũng được tăng lên nhanh như gió. Ngoại trừ nguyên bản nắm giữ tinh lực đan cùng âm linh đan ở ngoài, nàng càng là thu được một loại quý hiếm đến cực điểm đan quả, linh tê đan. Loại này đan quả, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói không có một chút tác dụng nào, nhưng đối với yêu vật cùng quỷ tộc, nhưng khác nào hy thế chất bảo, có thể rất lớn mà tăng lên chúng nó gân cốt thiên phú. Nhưng mà, bởi vì hiện nay Trương ngưng luyện ra viên thứ nhất linh tê đan, Thẩm Mặc tạm thời không cách nào tự mình nghiệm chứng nó thần hiệu. Có điều, hắn đầy cõi lòng chờ mong, một khi linh tê đan đột nhiên xuất hiện, hắn đem không chút do dự mà để Liễu Tiêu Du cái thứ nhất thử nghiệm. Dù sao, Liễu Tiêu Du là hắn tin cậy nhất quỷ phó, cũng là hắn khâm định quỷ vương. Hắn tin chắc, linh tê đan chắc chắn vì là Liễu Tiêu Du chờ quỷ sủng cung cấp lớn lao tu hành trợ lực, mà linh tê đan hiệu quả nếu là vô cùng tốt, cái kia tương lai địa phủ lữ trình lại nhiều một phần gốc gác. Chơi một lúc bội hóa thuật, Thẩm Mặc cảm thấy để cho chỗ nào lớn lên chỗ nào liền lớn lên cảm giác thực sự là quá thoải mái. Không chỉ có chính mình chơi vui vẻ, nói vậy có người gặp so với hắn càng vui vẻ. Xử lý xong quỷ vật tai họa, Thẩm Mặc rốt cục muốn bắt đầu khắc đan quả đột phá chân khí đóng. Chương 124, tông sư cảnh bạn pháp thiên đăng. Chương 124, tông sư cảnh bạn pháp thiên đăng. Thẩm Mặc không chút do dự mà bắt đầu điên cuồng nuốt đan quả, những người quý giá tinh lực đan ở trong mắt hắn phảng phất chỉ là phổ thông kẹo, bé nhỏ không đáng kể. Mỗi một viên đan quả đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ khí huyết lực lượng, mà Thẩm Mặc thì lại như đói như khát địa hấp thu những sức mạnh này, phảng phất là trong sa mạc khô cạn lữ nhân gặp phải ốc đảo. Thời gian như thời gian qua nhanh, dòng dã một ngày một đêm, Thẩm Mặc đều chìm đắm đang tu luyện bên trong, phảng phất hoàn toàn tách biệt với thế gian. Khi hắn nuốt vào thứ 99 viên đan quả lúc, kỳ tích phát sinh, trong cơ thể hắn chân khí giống như là núi lửa phun trào đống nhiên tăng vọt đến chân khí quan đỉnh cao. Thời khắc này, Thẩm Mặc cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn xông lên đầu, như sôi trào mãnh liệt làn sóng, ung dung tựa như phá tan đạo kia vẫn trở ngại hắn đi tới cửa ải. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc dĩ nhiên trở thành hoàn toàn xứng đáng cảnh giới tông sư cường giả, nắm giữ chỉ có tông sư mới có thể triển khai tông sư pháp lực. Kỳ thực, hắn từ lâu thuận lợi đột phá thần hồn quan cùng pháp thuật quan, bây giờ chân khí quan cũng bị đánh hạ, lên cấp tông sư đối với hắn mà nói quả thực chính là nước chảy thành sông. Thẩm Mặc không chút do dự mà sử dụng tới 3 điểm quy nguyên tâm kinh, trong lòng đọc thẩm khẩu quyết, dẫn dắt trong cơ thể cái kia cố như sóng to gió lớn giống như chân khí, quần quần không ngừng hội tụ đến trong đan điền. Theo chân khí dựa theo 3 điểm quy nguyên tâm kinh pháp môn lưu động, chúng nó từ từ bị chuyển hóa trở thành một loại tân năng lượng, hôn nguyên pháp lực. Hôn nguyên pháp lực như hoàng hà chi thủy thiên tượng lai, hùng hồn mang bạc, lại như trên núi suối trong dốc rách trên đá, tinh khiết không chút tì vết. Nó ở Thẩm Mặc kinh mạch chạy trồm chạy xuôi, nơi đi qua nơi, mang đến từng trận ấm áp cùng thư thích cảm. Thẩm Mặc cảm thụ này mạnh mẽ mà dâng trào sức mạnh, trong lòng tràn ngập tự tin cùng chờ mong. Ngay lập tức, hắn nhắm hai mắt lại, tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Trong đầu của hắn hiện ra căn bản quan tượng pháp tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ, tranh vẽ này xem huyền diệu khó lường, khác nào vũ trụ ngôi sao, ẩn chứa vô tận ảo diệu cùng huyền cơ. Thẩm Mặc tập trung tinh thần, điều động toàn thân hỗn nguyên pháp lực, như thần Phật giống như quay về tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ triển khai tẩy luyện. Chỉ thấy hỗn nguyên pháp lực như mênh mông ngân hà giống như hóa thành một đạo chói mắt màn ánh sáng, như sôi trào mãnh liệt như nước thủy triều tràn vào quan tượng đồ bên trong. Trong phút chốc, bầu trời phong vân đột nhiên biến, sấm vang chớp giật, phảng phất có thần linh từ cựu thiên ở ngoài giáng lâm thế gian. Vô tận thần quang như tảng sáng ánh dạng đông giống như từ đồ bên trong bộc phát ra, rọi sáng toàn bộ không gian. Hỗn độn đồ bên trong nguyên bản mơ hồ không rõ các loại pháp thuật hiện ra thần diệu cảnh tượng, giờ khắc này cũng ở thần quang chiếu rọi xuống trở nên có thể thấy rõ ràng. Ma quân như thao thiết giống như thôn vệ nhật nguyệt, trong miệng phun ra hừng hực chân hỏa, kim cương bất hoại thần, khác nào vạn niên thanh tùng giống như đứng thẳng không ngã, long hổ đánh nhau, tiếng sấm như vạn cân như lôi đỉnh đỉnh thai nhức óc, chấn động thiên địa, vạn pháp luyện hóa yêu ma, khiến quỷ thần đều kinh. Ba điểm quy nguyên, tâm cảnh quy nhất, ngũ hành đại độn diễn biến đạo vận thần diệu. Các loại huyền diệu cảnh tượng như rực rỡ bức tranh giống như từng cái bày ra ở Thẩm Mặc trước mắt, để hắn thán phục không ngớt. Mên Ngông thần quang kéo dài không ngừng cọ rửa quan tượng pháp môn, mỗi một lần rọi rửa cũng như thể hồ quán đỉnh giống như mang theo có 102 thần vận cùng uy năng. Tại đây thần quang chiếu rọi xuống, tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ phát sinh biến hóa kỳ diệu, càng có vẻ thâm thúy huyền diệu lên. Cuối cùng, làm sở hữu thần quang đều hội tụ với một điểm lúc, đột nhiên bắn ra hóng ánh hào quang chói mắt, như ngôi sao lòng lánh, rọi sáng toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, thuộc về Thẩm Mặc tông sư Thiên Đăng dĩ nhiên thắp sáng, như vượng hoàng niết bàn nặng như thu hoạch tân sinh. Hắn tu luyện quan tượng pháp, tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ, rốt cục thành công rèn luyện tăng lên chi thần thông cảnh giới. Như trước thuật, thế gian này thần thông có thể chia làm tam đại loại, thiên cương, địa sắt cùng với phổ thông. Nhưng mà, làm tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ bày ra ở trước mắt lúc, trong đó hiện ra vô tận đạo vận cùng kỳ diệu cảnh tượng làm người chố mắt ngất mồm. Bực này thần thông huyền diệu dĩ nhiên vượt qua thiên cương cảnh giới có khả năng nắm giữ phạm vi. Đây là vượt qua thiên cương cấp bậc thần thông. Dù cho là thần linh Phật tổ đều sẽ thèm nhỏ dãi. Tưởng tượng ngày xưa, Thẩm Mặc với mộ trước như thể hồ quán đỉnh giống như tỉnh ngộ xuất quan ý nghĩ môn, khi đó hắn vừa trải qua giới tu hành, tu vi khác nào đom đóm ánh sáng, ở chúng sinh bên trong bình thường như đất cát. Nhưng mà, trải qua mấy ngày nay kiên trì không ngừng, chuyên tâm tìm hiểu cùng chăm chỉ tu luyện, hắn bây giờ đã đạt đến sâu như vậy không lường được cảnh giới. Tông sư cảnh giới tiêu giao hỗn độn vô tướng quan tự pháp, càng như óng ánh ngôi sao, thắp sáng Thẩm Mặc sâu trong nội tâm thần thức ánh sáng, khiến cho hắn có thể ung dung lý giải ngang hàng ngữ nó, như vật trong lòng bàn tay. Tiêu giao hỗn độn trong lúc đó, vạn vật sinh sôi biến hóa, vô tướng vô hình trùng, đại đạo quý nhất vĩnh hằng. Tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ ẩn chứa thần vận càng cùng Thẩm Mặc theo đuổi tiêu giao vạn pháp đạo đạo làm vua hoàn toàn tương xứng, khác nào ông trời tác hợp cho, mới tạo nên hôm nay như vậy tông sư khí tượng. Người khác tông sư cảnh chỉ có thể đem một môn pháp thuật thắp sáng thiên đăng, đem tẩy luyện thành một loại thần thông, do đó hiện hóa ra loại thần thông này thần dị địa phương. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng khác với tất cả mọi người, hắn dựa vào tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ thành công thắp sáng vạn pháp thiên đăng, tiến tới diễn hóa ra mọi loại pháp môn thần thông, thể hiện ra vô tận phép thuật thần diệu. Nơi này nói tới vạn pháp cũng không phải là vẹn vẹn hạn chế với một vạn loại pháp thuật, mà là mang ý nghĩa vô cùng vô tận mà vô tướng vô hình. Nói cách khác, Thẩm Mặc có thể vận dụng tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ diễn hóa ra đủ loại khác nhau mạnh mẽ thần thông uy lực. Đồng thời, Thẩm Mặc lên cấp tông sư cảnh gây ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thực sự quá mức chấn động lòng người, cho tới Liêu Tiêu Du, nàng yêu hoàn còn có tiểu linh thi ba người tất cả đều trố mắt ngất mồm, đứng chết chân tại chỗ. Cái kia cố vô hình tông sư khí tức dường như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường bao phủ đến, lại như che kín bầu trời mây đen nặng chỉnh trịch địa đặt ở trái tim của mỗi người, làm bọn họ hầu như liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Liêu Tiêu Du sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin tưởng. Cứ việc nàng biết rõ Thẩm Mặc thực lực mạnh mẽ vô cùng mà thiên phú chắc tuyệt không phải người thường có khả năng cùng, nhưng cũng vạn vạn không ngờ rằng Thẩm Mặc lại có thể xúc động như vậy kinh thiên động địa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Này chính là tông sư cảnh giới mạnh mẽ huyền diệu sao? Thời khắc bây giờ, nàng yêu hoàn cũng là căng thẳng và phần, hai tay chặt chẽ nắm mình cánh tay, bởi vì quá độ dùng sức dẫn đến đầu ngón tay đều hơi trở nên trắng. Hiển nhiên, Thẩm Mặc lần này lên cấp mang đến chấn động đã vượt qua tâm lý của nàng chịu đựng phạm vi, làm cho nàng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt nội tâm cảm thụ. Đối mặt kinh khủng như thế như vậy cường giả, nàng không khỏi lòng sinh kính nể thậm chí ý sợ hãi, chỉ lo chính mình hơi bất cẩn một chút thì sẽ chọc giận đối phương. Dù sao, lấy Thẩm Mặc hiện tại bày ra uy thế đến xem, e sợ chỉ cần động động thủ ngón tay liền có thể dễ dàng đưa nàng xóa bỏ. Mà nàng không giống Liêu Tiêu Du như vậy được sủng ái, nàng là nửa đường mới bị Thẩm Mặc hàng phục tới được. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiểu Linh Thi nhưng là biểu hiện lạ kỳ bình tĩnh. Nó chỉ là yên tĩnh đứng lặng ở một bên, một đôi linh động trong đôi mắt to lập lòe tràn ngập hiếu kỳ cùng vẻ hứng vấn, tựa hồ đối với Thẩm Mặc đột phá cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Tuy rằng nó không cách nào giống nhân loại như thế lý giải tông sư cảnh ý nghĩa, nhưng nó có thể cảm nhận được Thẩm Mặc trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức, điều này làm cho nó cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng khát vọng. Thẩm Mặc lên cấp tông sư cảnh sau, quanh thân tỏa ra một luồng sâu không lường được khí tức, khác nào một tòa nguy nga đứng vững, cao cao không thể với tới cự phong. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đảo qua Liễu Tiêu Du mọi người, trong ánh mắt toát ra một tia ôn hòa ánh sáng. Không cần kinh hoàng. Thẩm Mặc khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, giọng nói trầm thấp nhưng bao hàm vô cùng tự tin giữ kiên nghị. Nghe nói lời ấy, Liêu Tiêu Du mọi người trong lòng kinh hoàng cùng kính nể tình nhất thời giảm bớt không ít. Bọn họ biết rõ, chỉ cần Thẩm Mặc ở đây, tựa như cùng nắm giữ một đạo cứng rắn không thể phá vỡ tâm chắn. Ngay lập tức, Thẩm Mặc tập trung ý chí, bắt đầu sắp xếp tự thân đột phá tới tông sư cảnh sau lĩnh ngộ đến sức mạnh cùng với các loại huyền diệu cảm ngộ. Thời khắc bây giờ, Liêu Tiêu Du, nàng bên cạnh yêu hoàng cùng với Tiểu Linh Thi đều trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin tưởng địa nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, chứng kiến sắp lên diễn chấn động một màn. Chỉ thấy Thẩm Mặc tâm niệm khẽ động, nó khuôn mặt càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh kinh người biến hóa. Đột nhiên hóa thành anh tuấn vô cùng, giống như tiên nhân hạ phàm tiên quân, dây lát lại nguyên tắc phong độ phi thiên, khí vũ hiên ngang mà cử chỉ tao nhã tiêu sái quý công tử, thời gian nháy mắt lại lắc mình biến hóa trở thành dung mạo như thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại mỹ nữ, thoáng qua trong lúc đó lần thứ hai chuyển hóa thành kỳ số vô. Cùng, khiến lòng người sinh căm ghét tác hán. Bực này kỹ thuật như thần biến hóa thuật, quả thực vượt quá tưởng tượng. Mọi người tại đây hoàn toàn trố mắt ngất ngụm, bị Thẩm Mặc thể hiện ra kinh thiên thần thông sâu sắc thuyết phục. Này chính là dịch dung thuật điểm tiên đăng thành thần thông sau ngàn mặt vạn tự thuật. Nó có thể để cho Thẩm Mặc thích làm gì thì làm, địa diện hóa ra thế gian chúng sinh muôn vạn diện mạo cùng tất cả khí tượng. Như vậy kỹ thuật như thần thông, thật là làm người nhìn mà than thở. Mà này, có điều là phổ thông dịch dung kỳ kỹ ở vạn pháp thiên đăng diễn biến dưới thần thông thôi. Thẩm Mặc bây giờ đã nắm giữ 30 môn kỳ kỹ, 12 hạng bí thuật, 2 môn địa sát thuật cùng 1 môn thiên cương thuật. Những này kỳ kỹ bí thuật đều có thể ở vạn pháp thiên đăng dưới diễn hóa ra thần thông. Nhưng mà, Thẩm Mặc vẫn chưa ở Liêu Tiêu Du mọi người trước mặt lại lần nữa biểu diễn những này thần thông, để tránh khỏi các nàng chấn kinh quá độ. Hắn ngược lại nhìn về phía địa sát thi cùng tiểu linh thi, chuẩn bị bắt tay luyện chế cửu âm hắn hóa tự tại thi thể.